Chương 1470, tiến vào vết nứt không gian khi vạn thần mão mở ra lần nữa, viên kim xá lợi kia đã biến mất không dấu vết. Nhất tự kim luân Phật, một trong 15 chủ Phật mạnh nhất của vạn Phật chi quốc, cứ thế hoàn toàn vỡ lạc, biến mất giữa trời đất, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn sót lại. Thạch Tuyên và đệ nhất thần hoàng liên thủ, gần như trong một chiêu đã giết chết một vị thần hoàng. Dược sư Như Lai, Phật nhãn Phật Mẫu Tôn và Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, cũng đến từ vạn Phật chi quốc, đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này, giọng nói của đệ nhất thần hoàng đã vang lên trong đầu Thạch Tuyên một lần nữa, lần này là Phật nhãn Phật Mẫu Tôn. Thân hình liên tục lóe lên, nhưng bóng dáng của đệ nhất thần hoàng lại lao về phía Hắc Ám thủ hộ giả Tư Khoa Đặc, mà Phật nhãn Phật Mẫu Tôn lại ở không xa Tư Khoa Đặc. Rõ ràng, hắn làm vậy để không gây chú ý cho Phật nhãn Phật Mẫu Tôn trước. Thạch Tuyên cũng hút một tiếng theo sau, xé không gian mà đi, tạo hóa đoạn kiếm cầm ngược trong tay, năng lượng kinh khủng bao trùm toàn thân, chỉ chờ khoảng cách gần lại, liền tung ra một đòn chí mạng cho Phật nhãn Phật Mẫu Tôn. Trong tình huống này, Thạch Tuyên không còn quan tâm đến việc hai bên có thủ án gì hay không. Dù họ đều đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của thần hoàng, nhưng cũng không thể siêu thoát khỏi mọi thứ. Lúc này, Phật nhãn Phật Mẫu Tôn đang giao chiến với Thượng Thiện trưởng lão của thổ dân Hoàng Tuyền. Thượng Thiện trưởng lão đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng, nhưng Phật nhãn Phật Mẫu Tôn lại vô cùng lanh lợi. Vừa rồi Thạch Tuyên và đệ nhất thần hoàng đột nhiên liên thủ giết chết nhất tự kim luân Phật đã khiến nàng chú ý vì vậy, khi thấy đệ nhất thần hoàng đột nhiên áp sát, dù mục tiêu dường như không phải là mình, nhưng Phật nhãn Phật Mẫu Tôn vẫn bỏ lại Thượng Thiện trưởng lão, thân hình liên tục lóe lên, tiến lại gần dược sư Như Lai ở bên kia. Ngay sau đó, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai ở phía bên kia cũng liên tục lùi lại, ba vị chủ Phật còn lại đột nhiên tập hợp lại với nhau, tạo thành một hình chữ phẩm, rồi gần như đồng thời tấn công về phía Hắc Kim Thần Hoàng Lôi Cách. Thạch Tuyên thầm kêu không ổn, rõ ràng những thần hoàng này đều đã già đời thành tinh. Vừa rồi Thạch Tuyên và đệ nhất thần hoàng liên thủ, đột nhiên giết chết nhất tự kim luân Phật, đối với những thần hoàng này, họ không cho rằng đó là sự trùng hợp. Vì vậy, dược sư Như Lai lập tức truyền thần thức, triệu tập Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai và Phật nhãn Phật Mẫu Tôn đến bên cạnh mình, ba vị chủ Phật liên thủ, phản công lại Hắc Kim Thần Hoàng Lôi Cách đang đơn độc. Hừ. Đệ nhất thần hoàng lập tức lấy vạn thần mạo ra định giúp đỡ, nhưng bầu trời phía bên kia đã vang lên tiếng cười điên cuồng đáng sợ. Chỉ thấy xương đen cuộn, một tòa tháp đen khổng lồ từ trên không rơi xuống, bao trùm lấy đệ nhất thần hoàng, chính là thủ hộ giả của Hắc Ám Tháp đã đến. Đệ nhất thần hoàng không thể không vung vạn thần mạo, một tiếng nổ lớn vang lên, chặn lại tòa Hắc Ám Tháp đang rơi xuống. Lúc này, Thạch Tuyên cũng bị cường địch tấn công, người ra tay chính là gã nam tử thần bí của Chư Thần Chi Quốc, cầm thanh trường kiếm đen kịt trong tay, chém thẳng xuống Thạch Tuyên. Dường như gã nam tử thần bí này không quan tâm đối phương thuộc thế lực nào, chỉ cần ai đến gần hắn, hắn liền tấn công. Tình thế đột nhiên thay đổi lớn, Hắc Kim Thần Hoàng Lôi Cách gầm lên, hắn biết một mình không thể chống lại ba vị chủ Phật liên thủ, lập tức quay người bỏ chạy. Bên kia, Tử Kim Thần Hoàng Duy Đa Phỉ Nhị cũng gầm lên một tiếng, thấy tình hình của Lôi Cách nguy cấp, cũng bỏ lại đối thủ là Ân Trạch trưởng lão, toàn lực đánh ra một luồng ánh sáng tím như dải lụa, đánh mạnh vào dược sư Như Lai. Lôi Cách thấy có Duy Đa Phỉ Nhị giúp đỡ, lập tức bình tĩnh lại, quay người, hai tay hợp lại, triệu hồi ra những cột sáng màu đen vàng đầy trời, từng cột một rơi xuống, tấn công không phân biệt vào ba vị chủ Phật đang lao tới. Hắc Ám chế tài giả và Hắc Ám chỉ huy quan của Hắc Ám thành lúc này liên thủ, quang nhân có ba cái đầu của Quang Minh Chi Quốc hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt vỡ tan. Ngay sau đó, họ cũng cùng nhau lao về phía ba vị chủ Phật. Trong chớp mắt, tình thế đảo ngược, ba vị chủ Phật bị tấn công từ cả trước và sau. Đúng lúc này, đệ nhất thần hoàng đột nhiên dung vạn thần mau lên, trong chớp mắt nó trở nên lớn như một tấm màn trời bao phủ, khuấy động biển cả bên dưới dâng lên những con sóng cao vài mét, còn bản thân đệ nhất thần hoàng đã nhân cơ hội điên cuồng lao về phía vết nứt không gian. Thạch Tuyên hiện ra hỗn độn trùng, tứ tử chi lực rót vào rồi đẩy mạnh ra, lập tức hỗn độn trùng phát ra tiếng long vang rồi chặn lại gã nam tử thần bí từ Chư Thần Chi Quốc có thể liên quan đến Thiên Chi Ngự Thần tộc. Sinh mệnh chi dược sau lưng hắn khép lại, thân hình vút một tiếng, lao xa về phía vết nứt không gian. Lúc này, đế vương chi lực tỏa ra từ vết nứt không gian ngày càng đậm đặc, dường như sắp có dị bảo nào đó thực sự giáng lâm. Các thần hoàng sau khi giao đấu một lượt cuối cùng, đều không còn tâm trí chiến đấu, nhìn về phía vết nứt không gian ở xa. Lúc này, đệ nhất thần hoàng đã nhân lúc hỗn loạn, là người đầu tiên áp sát vết nứt đỏ như máu này. Vút, một tiếng, đệ nhất thần hoàng cuối cùng đã xông vào bên trong vết nứt không gian. Chỉ chậm hơn hắn chưa đầy một giây, Thạch Tuyên thân hình lóe lên, cũng chui vào vết nứt không gian. Có hai đại thần hoàng đã tiến vào vết nứt không gian, các thần hoàng khác cũng không còn quan tâm đến việc chiến đấu nữa, ồ ạt lao về phía vết nứt. Rất nhanh, tiếng vút 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 liên tục vang lên, từng người một, trừ những thần hoàng đã vỡ lạc, tất cả thần hoàng của các thế lực khác đều đã tiến vào vết nứt không gian, không một ai bị bỏ lại. Thạch Tuyên xông vào vết nứt không gian tỏa ra khí tức đế vương nồng đậm, đập vào mắt là một màu đỏ máu, khắp nơi đỏ rực như máu tươi ngập trời, thần thức của Thạch Tuyên đã hoàn toàn không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Đệ nhất thần hoàng vừa xông vào trước hắn một giây đã biến mất không thấy đâu, Thạch Tuyên không nhìn thấy gì cả, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là máu đỏ. Cảm nhận sức mạnh đế vương tràn ngập nơi đây, Thạch Tuyên men theo cảm ứng tiến sâu vào không gian máu đỏ này. Sức mạnh đế vương trong không khí ngày càng đậm đặc, vương miện đế vương, dây chuyền đế vương, găng tay đế vương trên người hắn và đôi cánh sinh mệnh sau lưng dường như đều nhận được một loại cảm ứng nào đó, lại bắt đầu cộng hưởng. Thạch Tuyên nhìn mấy món đế vương di vật này cộng hưởng, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lẽ nào trong không gian này thực sự đang ngủ say một chí bảo nào đó liên quan đến thái cổ đế vương năm xưa? Cảm giác khó tả khiến Thạch Tuyên bất giác đi sâu vào không gian màu đỏ máu này. Không biết tự lúc nào, trong không gian xung quanh hiện ra những đường vân màu đỏ máu trăng trịt, trông như vô số mạch máu được phóng đại vô số lần đan vào nhau, thậm chí Thạch Tuyên còn nhìn thấy chất lỏng màu đỏ máu đang chảy bên trong. Trong lòng chợt lạnh đi, đột nhiên, một tiếng động lớn khó tả vang lên, toàn bộ không gian màu đỏ máu này dường như sống lại, giống như trái tim của con người, bắt đầu đập thình thịch. Chương 1471, trái tim của đế vương đây rốt cuộc là nơi nào? Dù đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, Thạch Tuyên lúc này cũng cảm thấy lạnh gáy. Trong cơ thể hắn, hư ảnh Thạch Tuyên đã lâu không xuất hiện, cuối cùng cũng một lần nữa hiện ra bên ngoài. Cảm giác này không thể sai được linh hồn của đế vương sơ đại. Hư ảnh Thạch Tuyên lẩm bẩm những lời phiêu diêu, dường như đã ngây dại. Thạch Tuyên nghe thấy, trong lòng không khỏi lạnh đi. Không gian này thật sự có liên quan đến thái cổ đế vương sơ đại. Chỉ là, thứ trong không gian này rốt cuộc là gì? Di vật của đế vương, thậm chí là di thể, hay là linh hồn của ngài? Hừ. Phía sau không xa, đông vang lên một tiếng hừ nhẹ. Thạch Tuyên trong lòng dùng mình quay đầu lại, thấy người đến chính là đệ nhất thần hoàng Xích Mi nam tử của Vạn Thần Điện. Vì thần thức bị sức mạnh của không gian này ảnh hưởng, nên mãi đến khi Xích Mi nam tử này đến gần trong phạm vi 100 mét, Thạch Tuyên mới giật mình phát hiện. Bốn mắt nhìn nhau, Xích Mi nam tử vẫn chắp tay sau lưng, đôi mắt thần quét nhìn bốn phía. Lúc này, cảm giác rung động trong không gian ngày càng mãnh liệt, giống như một trái tim mạnh mẽ đang không ngừng đập, âm thanh khổng lồ đó vang vào tai Thạch Tuyên, khiến hắn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Xích Mi nam tử cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng đập khổng lồ này, vẻ tự phụ ngạo nghễ trên mặt sớm đã biến mất, lúc này đang quan sát bốn phía, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trong ánh sáng đỏ máu xung quanh. Tiếng đập ngày càng lớn, dần dần, Thạch Tuyên và người đàn ông lông mày đỏ đều bắt đầu cảm thấy nhịp tim của mình cũng bất ngờ đồng bộ với tiếng đập của không gian này. Nhịp đập đó ngày càng nhanh, nhịp tim của họ cũng ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc họ đã không chịu nổi. Cứ đà này, trái tim của họ sẽ sớm vỡ tung vì áp lực quá lớn. Hừ. Xích Mi nam tử khẽ quát, cuối cùng đã ra tay. Hắn lật tay lấy ra Vạn Thần Mão mà thần tổ của Vạn Thần Điện năm xưa để lại, rung lên, Vạn Thần Mão hóa thành khổng lồ vô cùng, giống như một chiếc mũ khổng lồ thông thiên. Sức mạnh thần hoàng của hắn bùng nổ hoàn toàn, bắt đầu khuấy động không gian đỏ như máu này. Không chỉ gã đàn ông mày đỏ, mà khi chiếc Vạn Thần Mão rung lên, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa cũng vang lên từ phía xa. Tiếng sấm vang rền. Vừa nghe âm thanh này, Thạch Tuyên đã biết chắc chắn đó là Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, vị Phật đứng thứ 9 trong 15 chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc. Cùng lúc tiếng sấm vang lên, một tiếng quát lạnh lẽo âm u khác lại vang lên từ phía đối diện. Thạch Tuyên thấy trong huyết quang nơi xa bỗng tuôn ra một luồng hắc vụ dày đặc, rõ ràng thần hoàng của Hắc Ám Thành cũng đã đến. Không gian này dao động ngày càng kinh khủng. Bất kể là Thạch Tuyên, gã đàn ông mày đỏ, hay Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai cùng các thần hoàng của các thế lực khác xông vào đây đều cảm thấy có điều chẳng lành, bèn vận dụng toàn lực oanh kích không gian xung quanh. Ngay cả Thạch Tuyên cũng phải cầm Tạo Hóa Đoạn Kiếm và Hỗn Độn Trùng, liên tục oanh kích không gian này. Hắn muốn phá vỡ nó để ngăn chặn sự dao động đáng sợ kia, nếu không cứ để nó tiếp diễn, dù là thần hoàng như bọn họ cũng phải hồn bay phách tán. Số lượng thần hoàng tiến vào đã vượt quá 10 người. Mười mấy vị thần hoàng cùng ra tay oanh kích, năng lượng kinh hoàng không ngừng va chạm, lập tức không gian đỏ như máu này bắt đầu sụp đổ. Từng khối mạch máu màu đỏ co rút lại, huyết vụ bốn phía dần tan biến, Thạch Tuyên, gã đàn ông mày đỏ, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, Dược Sư Như Lai, Hắc Kim Thần Hoàng Dễ Gò, người gác tháp Hắc Ám Sở Cốt lần lượt hiện ra. Chỉ thấy những mạch máu màu đỏ vốn bao phủ xung quanh đều co rút lại, tụ lại một chỗ, tạo thành một vật kết tinh khổng lồ màu máu trông như một trái tim. Mà không gian xung quanh, bốn phương tám hướng, lại hiện ra vô số tinh tú. Bất chi bất giác, bọn họ đã xuất hiện giữa vũ trụ tinh tú bên ngoài. Lúc này, trong vũ trụ tinh tú có Thạch Tuyên, đệ nhất thần hoàng của Vạn Thần Điện, gã đàn ông mày đỏ, Hắc Kim Thần Hoàng Dễ Gò, Tử Kim Thần Hoàng Bịt Tọt Hiểu, một gã đàn ông thần bí có lẽ đến từ Thiên Chi Ngự Thần tộc sở hữu Tam Thiền Thánh Khí, đến từ Hắc Ám Thành có chỉ huy quan Hắc Ám Mở Rộn, người gác tháp Hắc Ám Sơ Cốt, kẻ phán quyết Hắc Ám Dubut, đại pháp quan Hắc Ám, đến từ Vạn Phật Chi Quốc có giáo chủ của Tịnh Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Như Lai Lưu Ly Phật, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Xếp, thứ 9 trong 15 chủ Phật, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn Xếp thứ 12, và đến từ thế giới Hoàng Tuyển có Thượng Thiện Trưởng Lão, Chủ Lân Trưởng Lão và Bố Trạch Trưởng Lão của tộc bản địa. Tổng cộng 15 vị tồn tại cấp thần hoàng. 15 vị thần hoàng đỉnh cao nhất trong vũ trụ hiện tại, lúc này đều đang nhìn vào vật thể kết tinh ở trung tâm đã ngưng tụ thành một khối pha lê khổng lồ tựa như hồng ngọc. Hình dáng của khối kết tinh này giống hệt trái tim con người, thậm chí còn đang đập theo nhịp, liên tục phát ra những tiếng bịch. Bịch, bịch, vang dội. Mười mấy vị thần hoàng im lặng nhìn nhau, rồi không biết là ai đã hét lên một tiếng, "Trái tim đế vương." Ngay sau đó, tất cả đều ra tay. Tương truyền, trong thế giới Hoàng Tuyển có một trái tim của thái cổ đế vương. Người nào có được trái tim này sẽ kế thừa sức mạnh và tư cách của ngài, trở thành đế vương thứ hai, thống trị các vũ trụ, trở thành chúa tể của vạn giới. Mà giờ đây, cảm nhận được nhịp tim khổng lồ và năng lượng khó tả chứa đựng bên trong, tất cả các thần hoàng đều hiểu ra ngay lập tức, vật kết tinh trông như trái tim trước mắt chắc chắn là trái tim mà thái cổ đế vương sơ đại để lại sau khi ngã xuống. Trái tim đế vương thật sự đã xuất hiện ngay trước mắt. Tất cả các thần hoàng đều phản ứng lại, rồi gần như không hẹn mà cùng lao ra, muốn đoạt lấy trái tim này. Trong số đó, chỉ có Thạch Tuyên không động, ngược lại còn lùi về phía sau. Vốn dĩ Thạch Tuyên cũng định ra tay, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị hành động, ảo ảnh Thạch Tuyên trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, "Nguy hiểm, lùi lại." Thạch Tuyên tin tưởng vào lời nhắc nhở của ảo ảnh theo bản năng, vì vậy dù sự cám dỗ của trái tim đế vương là vô song, hắn vẫn quyết đoán bay lùi về phía sau. Gần như cùng lúc các thần hoàng ra tay lao về phía trái tim và Thạch Tuyên bay lùi lại, vật thể màu đỏ như máu tựa pha lê kia đột nhiên nổ tung với một nguồn năng lượng kinh hoàng. A! Trong nháy mắt, những tiếng gầm thét, gào khóc và la hét thảm thiết tràn ngập khắp vũ trụ tinh tú. Ánh sáng màu máu chói lòa khiến Thạch Tuyên đang bay lùi gần như không thể mở mắt, chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể cảm nhận được những tiếng gào thét thảm thiết xung quanh và luồng năng lượng kinh hoàng ập vào người mình. Cảnh tượng này, kinh hoàng đến giận người. Chương 1472, thần hoàng chấn động các thần hoàng lao về phía khối kết tinh hình trái tim, nào ngờ nó đột nhiên phát nổ với một nguồn năng lượng kinh khủng không thể tưởng tượng. ngay cả những tồn tại cấp thần hoàng cũng phải cất lên những tiếng gào thét thảm thiết trong vụ nổ lớn này. Trong khi đó, Thạch Tuyên lại nghe theo lời của ảo ảnh Thạch Tuyên mà lựa chọn nhanh chóng lùi lại. Dù vậy, Thạch Tuyên vẫn cảm nhận được luồng năng lượng xung kích kinh hoàng, sinh lực giảm mạnh ngay tức khắc. Một vụ nổ năng lượng kinh khủng như vậy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Các thần hoàng khác lao đến gần hơn, luồng năng lượng mà họ phải hứng chịu lại càng không thể diễn tả bằng lời. Trong nháy mắt, tất cả các thần hoàng đều bị trọng thương và phải lùi lại, điên cuồng tái tạo lại thân thể. Trong số đó, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai gầm lên, "Chuyện gì thế này?" "Đây là..." Giọng nói tràn ngập vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trái tim ở trung tâm vừa gây ra vụ nổ lớn, lúc này đang không ngừng co bóp, phóng ra từng luồng ánh sáng năng lượng màu đỏ. Những luồng sáng này kết hợp với nhau, dần dần, bên ngoài trái tim lại lờ mờ hiện ra một ảo ảnh màu máu. Ảo ảnh này rất mơ hồ, không nhìn rõ dung mạo, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là trái tim màu đỏ đang lơ lửng ở vị trí lồng ngực hắn. Khi ảo ảnh màu đỏ lúc gần lúc hiện này xuất hiện, người gác tháp Hắc Ám Sở Cốt đã tái tạo lại thân thể, hắn gầm lên một tiếng, lật tay phải, chỉ thấy trong tay phải hắn nâng Hắc Ám Tháp bay vút ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ che cả bầu trời, chụp xuống ảo ảnh màu đỏ và trái tim bên trong, định một lần bắt gọn. Lần này, các thần hoàng khác xung quanh lại không ra tay, rõ ràng là vừa rồi đã bị vụ nổ kinh hoàng kia dọa cho khiếp vía, bây giờ khó có được người gác tháp Hắc Ám Sở Cốt này đi tiên phòng, nên tất cả đều dừng tay quan sát, muốn xem cho rõ rồi mới hành động. Nào ngờ lần này trái tim màu đỏ lại không có gì bất thường, vèo một tiếng đã bị Hắc Ám Tháp của Sở Cốt ném ra bao phủ. Ha ha, lũ chuột nhắt ngu xuẩn và nhát gan các ngươi, trái tim đế vương này là của ta rồi, sau này ta chính là đế vương của vũ trụ này. Người gác tháp Hắc Ám Sở Cốt lập tức cười lớn, với tay thu nhỏ Hắc Ám Tháp lại. Nghĩ đến việc mình đã có được trái tim đế vương trong truyền thuyết, nghĩ đến việc mình sắp trở thành đế vương vũ trụ thế hệ thứ hai, Sở Cốt gần như vui đến phát điên. Ầm. Một tiếng nổ vang, nụ cười điên cuồng của Sở Cốt chợt cứng đờ trên mặt. Bảo vật tối cao Hắc Ám Tháp mà hắn vừa thu về đã nổ tung vỡ nát trong một vụ nổ kinh hoàng, và thân thể của Sở Cốt cũng tan thành tro bụi trong vụ nổ năng lượng đó. Hú. Thân thể Sở Cốt bị nổ thành tương thịt, hắn lúc này mới phản ứng lại, phát ra một tiếng gào thét không thể kìm nén. Hắc Ám Tháp được mệnh danh là một dị bảo của vũ trụ, có thể sánh ngang với đa bảo tháp của đa bảo Như Lai ở Vạn Phật Chi Quốc, gần như không thể bị phá hủy từ bên trong. Ngày đó Thạch Tuyên bị đa bảo tháp đốt, dùng đủ mọi cách cũng không thể phá tháp thoát ra, cuối cùng phải triệu hồi linh hồn ngũ thánh thú giáng lâm, phá hủy từ bên ngoài. Hắc Ám Tháp này cũng có công dụng tương tự. Vì vậy, khi Sở Cốt thấy trái tim này bị mình thu vào Hắc Ám Tháp, hắn mới vui mừng đến thế, chỉ vì bất kỳ tồn tại nào, một khi đã bị thu vào Hắc Ám Tháp, nếu không được Sở Cốt cho phép thì không thể nào thoát ra được. Trái tim đế vương đã bị Hắc Ám Tháp bao phủ, tự nhiên đã là vật của hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Hắc Ám Tháp lại nổ tung trong nháy mắt, điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến cho vị thần hoàng đường đường, một trong những thần hoàng đỉnh cao nhất của Hắc Ám Thành, người gác tháp Hắc Ám Sở Cốt phải phát ra một tiếng gào thét. Gào thét điên cuồng, Sở Cốt còn định tái tạo lại cơ thể, nhưng trong luồng năng lượng kinh hoàng đó, ảo ảnh màu đỏ đã đưa một tay ra, tóm lấy tinh thể thần cách còn lại sau khi thân thể Sở Cốt bị phá hủy. Bóp một cái, tinh thể thần cách vốn đã không còn nhiều sinh lực sau hai lần nổ tung liền tạc tuyệt, lập tức vỡ nát trong tay ảo ảnh màu đỏ. Người gác tháp Hắc Ám, Sở Cốt, cứ thế ngã xuống. Các thần hoàng xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nhìn Hắc Ám Tháp vỡ nát, nhìn ảo ảnh màu đỏ xuất hiện, rồi đến Sở Cốt ngã xuống, sau đó, mọi người đều phản ứng lại. Mặc dù tất cả đều vô cùng kinh hãi, nhưng sự cám dỗ của trái tim đế vương vẫn khiến các thần hoàng điên cuồng cùng nhau xông lên. Đệ nhất thần hoàng ném ra vạn thần bão, từ xa đâm về phía ảo ảnh màu đỏ. Hắc Kim thần hoàng dễ gọ đẩy ra một cột sáng hắc huyền, nặng nề bành kích tới. Đôi cánh đen của chỉ huy quan Hắc Ám giang rộng, vù một tiếng, che khuất cả trời đất, vỗ mạnh tới. Các thần hoàng đều thi triển tuyệt học sở trường của mình, toàn lực tấn công ảo ảnh màu đỏ. Năng lượng giấy lên khiến cả hư không này rung chuyển. Ảo ảnh màu đỏ này không nhìn rõ dung mạo, trông rất mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra là hình người. Lúc này, nó dường như chậm rãi đưa bàn tay phải vừa bóp nát tinh thể thần cách của người gác tháp Hắc Ám Sở Cốt ra, khẽ dừng lại giữa hư không. Đột nhiên, trong phạm vi 3 mét, tất cả các đòn tấn công của các thần hoàng đều bị phản ngược trở lại, trời biến thành đất, trái biến thành phải, trước biến thành sau. Lần này, Thạch Tuyên không thể kìm nén được nữa, thất thanh kinh hô, "Khuynh Thiên!" Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi, không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Lúc này, ảo ảnh màu đỏ chỉ cần đưa một tay ra, chiêu thức mà nó sử dụng chính là Đế Vương Kỹ Huynh Thiên mà Thạch Tuyên học được từ di vật của Đế Vương. Thạch Tuyên có thể cảm nhận được sự ảo diệu trong đó, đây chính xác là Đế Vương Kỹ Huynh Thiên thật 100%, thậm chí còn được thi triển thuần thục và kinh khủng hơn cả Thạch Tuyên, gần như khiến người ta không kịp phản ứng đã bị đảo ngược tức thì, không giống như khi Thạch Tuyên thi triển, các thần hoàng đỉnh cấp vẫn có thể né tránh được đòn tấn công phản ngược trong khoảnh khắc đó. Trong nháy mắt, tất cả các thần hoàng đều không kịp phản ứng, lập tức chúng phải đòn tấn công của chính mình, giữa những tiếng kêu thảm thiết, ảo ảnh màu đỏ kéo tay phải xuống, rồi lật ngược lại. Xoay một tiếng, không gian vũ trụ tinh tú nứt ra một vết rách màu đen, như thể hư không đột nhiên bị chém làm đôi. Mà ở phía đối diện, chủ Phật thứ 9 trong 15 chủ Phật của Vạn Phật Chi Quốc, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai, đã gầm lên một tiếng, lập tức bị chém thành hai nửa, luồng năng lượng kinh hoàng cuốn phăng Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai vào trong nháy mắt. Mà Thạch Tuyên ở bên kia đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ vì chiêu thức tiếp theo của ảo ảnh màu đỏ này chính là Đế Vương Kỹ Phân Hải, với uy lực còn mạnh hơn cả khi Thạch Tuyên thi triển. Chủ Phật thứ 9 đường đường, vị Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai này, lại bị giải quyết chỉ bằng một chiêu. Thần Hoàng đường đường, cứ thế ngã xuống. Chương 1473, Thái Cổ Đế Vương. Các thần hoàng xung quanh lúc này đều kinh ngạc đến ngây người. Đến lúc này, bọn họ mới kinh hãi nhận ra mình đã chọc vào một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là ai? Đại pháp quan Hắc Ám vừa gào thét trong sợ hãi vừa lùi lại, nào ngờ chiêu phân hải thứ hai của ảo ảnh màu đỏ đã giáng xuống đầu hắn. Thạch Tuyên gần như chưa bao giờ nghĩ rằng, các thần hoàng đã đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ hiện tại, lại có ngày bị tàn sát thảm thương như vậy. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Ảo ảnh màu đỏ trước mắt này, rốt cuộc là gì? Đại pháp quan Hắc Ám bị tiêu diệt bởi chiêu Đế Vương kỹ phân hải thứ hai, linh hồn vừa trốn thoát đã bị ảo ảnh màu đỏ đưa tay tóm lấy, bụp một tiếng vỡ tan. Một tồn tại mạnh mẽ như thần hoàng, trước mặt ảo ảnh màu đỏ này, cũng chỉ mong manh như giấy. Chỉ trong chớp mắt, người gác tháp Hắc Ám Scott, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai và Đại Pháp Quan Hắc Ám đã ngã xuống dưới tay ảo ảnh màu đỏ. Các thần hoàng xung quanh nhìn thấy cảnh này, không ai không hít một hơi khí lạnh. Đầu tiên là gã đàn ông mày đỏ, không nói một lời, thoáng chốc đã lùi ra xa vài mét, rõ ràng hắn định bỏ chạy. Ngay sau gã đàn ông mày đỏ, Dược sư Như Lai, Phật Nhãn Phật Mẫu Tôn, Thượng Thiện Trưởng lão, kẻ phán quyết Hắc Ám không ai không bắt đầu điên cuồng tháo chạy từ phía. Ảo ảnh màu đỏ trước mắt này thực sự quá kinh khủng, điều duy nhất họ có thể nghĩ đến là đối phương là Thái Cổ Chi Tổ. Chỉ có Thái Cổ Chi Tổ vốn không nên tồn tại trong vũ trụ này mới có thể giết chết cường giả cấp thần hoàng như giết chó. Thạch Tuyên cũng vậy, trà trộn vào giữa các thần hoàng, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Sự kinh hoàng mà ảo ảnh màu đỏ này mang lại cho hắn thực sự quá lớn, lớn đến mức không thể dùng lời để miêu tả. Có thể sử dụng Khuynh Thiên và phân hải trong Đế Vương Kỹ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả khi Thạch Tuyên thi triển, lẽ nào ảo ảnh màu đỏ này thật sự là Thái Cổ Đế Vương sơ đại thật sự? A. Thạch Tuyên đang điên cuồng bỏ chạy bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết sợ hãi từ xa. Giọng nói này chính là của chủ ân trưởng lao trong ba đại thần hoàng của tộc bản địa Hoàng Tuyền. Rõ ràng, lại có một vị thần hoàng ngã xuống. Gào. Tiếp theo là một tiếng gầm của Tử Kim thần hoàng bị bắt phỉu, sau tiếng gầm lại là một tiếng kêu thảm. Tử Kim thần hoàng bị bắt phỉu, một trong năm đại thần hoàng của vạn thần điện, cứ thế ngã xuống. Mà đệ nhất thần hoàng, gã đàn ông mày đỏ, bây giờ ngay cả liếc nhìn một cái cũng không dám, tất cả các thần hoàng đều đang điên cuồng bỏ chạy, không một thần hoàng nào có thể đỡ được một đòn của ảo ảnh màu đỏ này. Sau khi Tử Kim thần hoàng bị bắt phỉu bỏ mạng, Thạch Tuyên đang bay vút về phía xa đột nhiên cảm thấy một bóng ma tử thần ập đến trong lòng. Cảm giác mơ hồ này khiến hắn đột nhiên hiểu ra, mục tiêu tiếp theo mà ảo ảnh màu đỏ sắp giết chính là mình. Trong lòng dâng lên cảnh báo tử vong điên cuồng, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, đột ngột quay người, tạo hóa đoạn kiếm trong tay chém mạnh ra. Lần này, Thạch Tuyên như phát điên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ảo ảnh màu đỏ lúc này đã áp sát Thạch Tuyên chỉ còn cách vài mét, đưa ra một bàn tay, chuẩn bị vỗ vào đầu Thạch Tuyên. Sức mạnh của ảo ảnh màu đỏ này đã không thể dùng lẽ thường để đo lường. Cho dù sinh lực của Thạch Tuyên chưa cạn kiệt, nhưng nếu đầu bị ảo ảnh màu đỏ này đánh trúng, tinh thể thần cách của hắn cũng sẽ vỡ nát mà chết. Thạch Tuyên lại phản ứng kịp vào thời khắc quan trọng nhất, nhát chém mạnh của tạo hóa đoạn kiếm vừa vặn va chạm với bàn tay phải của ảo ảnh màu đỏ đang đưa tới. Xoẹt một tiếng, một đòn toàn lực của Thạch Tuyên lại không hề làm tổn thương đến tay phải của ảo ảnh màu đỏ, chỉ phát ra một tiếng xoẹt kỳ lạ. Đòn tấn công toàn lực của Thạch Tuyên như đá ném xuống biển, không gây ra chút gợn sóng nào. Cùng lúc đó, tay phải của ảo ảnh màu đỏ tóm lấy tạo hóa đoạn kiếm, tay trái ấn xuống đầu Thạch Tuyên. Ầm một tiếng, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy cơ thể như bị giam cầm, hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay trái của ảo ảnh màu đỏ ấn lên đầu mình. Ngay sau đó, trong đầu như có một tiếng sét nổ vang, trong nháy mắt, hồn bay phách tán. Mà cùng lúc tay trái của ảo ảnh màu đỏ vỗ trúng đầu Thạch Tuyên, nó cũng run lên, trái tim ở lồng ngực nó lại đột nhiên rung động không ngừng. Mà tạo hóa đoạn kiếm nó đang nắm, di vật đế vương trên người Thạch Tuyên cũng đồng thời rung lên, giữa chúng lại sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Đây là sự cộng hưởng của những người có cùng huyết mạch. A! Ảo ảnh màu đỏ đột nhiên phát ra tiếng gầm thét kinh hoàng, lập tức buông tạo hóa đoạn kiếm ra, tự ôm lấy đầu mình, điên cuồng gào thét. Lập tức, cả vũ trụ tinh tú đều chấn động không ngừng, dần dần lại bị bặm méo. Sự sợ hãi của ảo ảnh màu đỏ này đã đạt đến cực hạn vô thượng, có thể ảnh hưởng và bóp méo cả một vũ trụ. Mà lúc này, mặt Thạch Tuyên đầy máu tươi, mặc dù có Đế Vương Hoàng Quán bảo vệ, một đòn vừa rồi không đến mức bị ảo ảnh màu đỏ này làm vỡ nát tinh thể thần cách, nhưng Thạch Tuyên vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, trong tai lờ mờ nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của ảo ảnh màu đỏ. Dần dần, ý thức mơ hồ, rồi không còn biết gì nữa. Khi Thạch Tuyên tỉnh lại, hắn kinh ngạc nhận ra mình đang lơ lửng trong một không gian màu máu, giống hệt không gian đã vào trước đó. Chỉ là lúc này, trong không gian màu máu lại có một ảo ảnh màu đỏ đang ngồi xếp bằng, đôi mắt ánh lên huyết quang của ảo ảnh màu đỏ này đang nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên. Lúc này, Thạch Tuyên mới từ từ nhớ lại những gì mình đã trải qua. Chính mình đã bị ảo ảnh màu đỏ trước mắt này vỗ một trường vào đỉnh đầu, sau đó mới ngất đi. Trong lòng kinh hãi, hắn định khởi động tinh thể thần cách, nhưng lại cảm thấy không có phản ứng. Kinh ngạc cúi đầu, mới phát hiện mình đang trong trạng thái nửa hư nửa thực, toàn thân trần trụi, lập tức hiểu ra mọi thứ trước mắt không phải là thế giới thực, tất cả đều là ảo ảnh. Chỉ là, tại sao trong ý thức của mình lại xuất hiện cảnh tượng này? Thạch Tuyên đang kinh ngạc, đồng nhiên. Đừng căng thẳng, chúng ta chỉ đang giao tiếp bằng linh hồn. Trong ánh sáng màu đỏ trước mắt, ảo ảnh màu đỏ phát ra một giọng nói nghe rất ôn hòa, nhưng lại mang một khí thế uy nghiêm không thể diễn tả. Ngay cả Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, nghe thấy giọng nói này cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh và kính sợ một cách khó hiểu. Ngươi là ai? Mặc dù đã lờ mờ đoán ra thân phận của đối phương, nhưng Thạch Tuyên vẫn hỏi. Ta chính là chủ nhân của chúng. Nó đưa tay ra, chỉ thấy trong không gian màu máu, từng món đồ vật hiện ra. Thạch Tuyên nhìn kỹ, đó chính là tạo hóa đoạn kiếm, Đế Vương Hoàng Quán, Đế Vương Hạc Liên, Đế Vương Thủ Sáo và Sinh Mệnh Chi Dự. Chương 1474, rời khỏi thế giới Hoàng Tuyền, ngươi chính là Thái Cổ Đế Vương trong truyền thuyết. Thạch Tuyên cuối cùng cũng kêu lên. Không, ta chính là ngươi a. Đột nhiên, xung quanh vang lên những tiếng nổ như sấm, vô số ánh sáng màu máu đột nhiên co rút lại, biến thành một khối kết tinh hình trái tim tựa như hồng ngọc khổng lồ. Khối kết tinh này mang theo một vệ cầu đồng, đột nhiên đập mạnh vào ngực Thạch Tuyên. A! Thạch Tuyên cảm nhận được một luồng nhiệt nóng không thể diễn tả, khiến hắn không khỏi hét lên một tiếng thảm thiết, chỉ cảm thấy vật kết tinh hình trái tim này đã xuyên qua ngực mình và dung hợp vào trong. Túi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trái tim của mình đã biến mất, thay vào đó là trái tim tựa như hồng ngọc này. Cảm giác sợ hãi mơ hồ khiến Thạch Tuyên không khỏi kêu lên. Vừa kêu lên, Thạch Tuyên đột nhiên tỉnh lại, kinh ngạc nhận ra mình đang trôi nổi giữa biển cả mênh mông. Xung quanh, bất kể là các thần hoàng hay không gian màu máu, hay ảo ảnh màu đỏ, tất cả đều biến mất, thứ duy nhất bầu bạn với hắn là nước biển vô tận. Hoàn toàn tỉnh táo lại, Thạch Tuyên nghĩ đến những gì vừa trải qua, vội vàng cúi đầu, chỉ cảm thấy ngực mình không thật sự xuất hiện trái tim hồng ngọc như vừa rồi. Nhưng khi hắn đưa tay sờ lên, vẫn cảm thấy dường như có gì đó khác lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy một cơn lạnh lẽo mơ hồ. Dùng thần thức nội thị, không thấy có gì khác thường, nhưng lại luôn có một cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Từ từ nổi lên khỏi biển cả mênh mông, Thạch Tuyên khởi động lại tinh thể thần cách, chỉ cảm thấy mọi thứ đều bình thường, tất cả các chỉ số đều đã hồi phục về trạng thái đỉnh cao. Mà vùng biển này chính là vùng biển nơi có Tam Liên đảo của tộc bản địa Hoàng Tuyển. Thạch Tuyên nhìn ra xa, lờ mờ còn có thể thấy bóng dáng của hòn đảo. Chỉ là lúc này, các thần hoàng đều đã biến mất, Thạch Tuyên cũng không biết những thần hoàng đó ai sống ai chết, càng không biết tung tích của ảo ảnh màu đỏ kia. Vào thời khắc cuối cùng, sau khi mình hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại? Chương 1475, trở lại thiên giới tháp mình chỉ bất tỉnh chứ không hề chết sao? Thạch Tuyên cũng không hiểu nổi, phải biết rằng, trước hắn, mấy vị thần hoàng kia sau khi bị bóng ảo màu đỏ đuổi kịp đều bị giết chết ngay trong một lần chạm mặt, bất kể là thiên cổ lôi âm Như Lai của vạn vật chi quốc, thủ hộ giả của Hắc Ám thành Scott, hay thậm chí là tử kim thần hoàng của vạn thần điện Victoria. Không thể hiểu được lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thạch Tuyên nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng lắc đầu bỏ cuộc. Hắn quyết tán thần thức ra, trong nháy mắt đã bắt được những luồng khí tức quen thuộc trên hòn đảo ẩn hiện xa xa ở phía bên kia đại dương. Thân hình lóe lên, vút một tiếng, rất nhanh sau, hắn đã đáp xuống một hòn đảo vô cùng rộng lớn. Hòn đảo này chính là hòn đảo thứ 3 mà các thổ dân của Hoàng Tuyển Chi Quốc đang sinh sống. Lúc các thần hoàng của các thế lực tập hợp lại, hòn đảo thứ 2 trong cụm 3 hòn đảo liên hoàn đã không chịu nổi sức mạnh cường đại đó mà sụp đổ, chìm vào trong đại dương. Sau đó, Thạch Tuyên và các thần hoàng khác đều tiến vào khe nước không gian màu đỏ kia, còn Điền Mỹ Phượng, Hades, Thi Liên, Bạch Lam, Tiểu Thiền và những người khác không dám vào. Sau khi chờ rất lâu mà không thấy Thạch Tuyên trở ra, họ đành bất đắc dĩ đi đến hòn đảo thứ 3. Dù sao với thần thức cực kỳ mạnh mẽ của Thạch Tuyên, chỉ cần mọi người còn ở trong Hoàng Tuyển Chi Quốc, hắn muốn tìm họ thì vẫn có thể nhanh chóng bắt được khí tức của họ. Trên hòn đảo thứ 3 này, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Lôi Đình Uy đã gặp lại rất nhiều người quen. Thành chủ Nam Thiên Thành trong trò chơi Chư Thần năm xưa là Tất Đông Viễn, phó đoàn trưởng của Tử Thần Dòng binh đoàn là Phương Đại Ngọc, đoàn trưởng của Chính Nghĩa Dòng binh đoàn là Lục Như, không ngờ tất cả đều ở trên hòn đảo thứ 3 này, hơn nữa bây giờ họ đã trở thành những nhân vật có tiếng tăm ở Hoàng Tuyển Chi Quốc. Khi nhóm Điền Mỹ Phượng xuất hiện, sự vui mừng của Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc và những người khác là điều có thể tưởng tượng được, đặc biệt là khi Phương Đại Ngọc nhìn thấy Lôi Đình Uy, nàng không tìm được mà nhìn hắn, hồi lâu không nói nên lời. Từ trước đến nay, kể từ khi trò chơi Chư Thần bắt đầu, Lôi Đình Uy và Tất Đông Viễn đã cùng yêu mến Phương Đại Ngọc. Mặc dù đã qua một thời gian dài như vậy, nhưng Phương Đại Ngọc cũng giống như Lôi Đình Uy, chưa bao giờ quên hắn. Khi gặp lại Lôi Đình Uy, Phương Đại Ngọc không khỏi vui mừng đến mức mắt hơi ướt nước. Tuy nhiên, khi Phương Đại Ngọc nhìn thấy Điền Mỹ Phượng, nàng lại có chút không tự nhiên, nhưng cả hai vẫn gật đầu mỉm cười với nhau. Những người đồng đội trong trò chơi Chư Thần năm xưa gặp lại, so sánh với hiện tại, đều có một cảm giác không thể nói thành lời. Khi Thạch Tuyên bắt được khí tức của mọi người và cuối cùng cũng đến được hòn đảo thứ 3, nhìn thấy Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc, Lục Như cùng những người khác, lòng hắn dâng trào cảm xúc không xiết. Phương Đại Ngọc nhìn Thạch Tuyên, một lúc sau, vẻ hổ thẹn hiện lên trên mặt, nàng cố ý tránh mặt hắn. Thạch Tuyên đoán được đại khái nguyên nhân, nhưng cũng không nói rõ, chỉ cười nhạt. Tất Đông Viễn, Lục Như và những người khác đã biết từ miệng nhóm Điển Mỹ Phượng rằng Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến cảnh giới Thần Hoàng đỉnh phong, ai nấy đều kinh ngạc không xiết. Nhưng nghĩ lại biểu hiện của Thạch Tuyên năm xưa, dường như điều này cũng rất bình thường. Thạch Tuyên, người từng không ngừng tạo ra kỳ tích trong trò chơi Chư Thần, mặc dù cuối cùng nhân loại vẫn thất bại, nhưng Thạch Tuyên ở thời khắc cuối cùng lại là kẻ mạnh nhất trong các tộc của trò chơi Chư Thần. Những người đồng đội trong trò chơi Chư Thần năm xưa gặp lại nhau, ai nấy đều vui buồn lẫn lộn, chỉ có Lâm Thanh Thanh là buồn bã, vì người nàng muốn gặp nhất là Lữ Tông lại không có ở thế giới Hoàng Tuyển. Vì Phương Đại Ngọc, Tất Đông Viễn và những người khác vẫn muốn ở lại thế giới Hoàng Tuyển, nên cuối cùng Lôi Đình Uy cũng quyết định ở lại. Rõ ràng, dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn từ bỏ Phương Đại Ngọc. Sau khi nghe quyết định của hắn, Thạch Tuyên vỗ vai hắn nhưng không nói gì. Bạch Lam vốn cũng định ở lại, vì nàng cảm kích thổ dân Hoàng Tuyển đã đối xử tốt với mình, nên không thể rời đi khi họ gặp nguy nan. Nhưng sau khi các đại thần hoàng biến mất, thế giới Hoàng Tuyển lại trở nên yên bình, vì vậy cuối cùng Bạch Lam cũng quyết định đi cùng Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng và những người khác đến nhân giới, để sau này có thể về thăm quê hương trái đất. Lúc đến thế giới Hoàng Tuyển có 7 người là Thạch Tuyên, Hades, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh, Tiểu Thiền và Lôi Đình Uy. Lúc trở về vẫn là 7 người, nhưng Lôi Đình Uy đã được thay bằng Bạch Lam. Đến thế giới Hoàng Tuyển vốn chỉ để tìm Lữ Tông và người mà Lôi Đình Uy muốn gặp là Phương Đại Ngọc. Bây giờ Lôi Đình Uy đã được như ý nguyện tìm thấy Phương Đại Ngọc, còn Lữ Tông lại bị Vạn Thần Điện chọn làm thần quân dự bị, hiện không rõ tung tích. Ngoài ra còn tình cờ gặp được Bạch Lam, có thể nói mọi người ở thế giới Hoàng Tuyển đã không còn gì lưu luyến, vì vậy họ quyết định tạm thời trở về nhân giới trước. Tâm trí của Thạch Tuyên đã chuyển sang Thiên Giới Tháp. Khi rời khỏi thế giới Hoàng Tuyển và trở về Thiên Thánh Đại Lục, Thạch Tuyên nghĩ đến việc nhờ Ngô Thiên Đại Đế của Thiên Thánh Đại Lục, kể lại chuyện của Lữ Tông rồi nhờ ông ta giúp điều tra tung tích hiện tại của cậu ấy. Vì mối quan hệ giữa Thạch Tuyên và mấy vị thần hoàng của Vạn Thần Điện không tốt, nếu vì tìm tung tích của Lữ Tông mà tùy tiện xông vào Vạn Thần Điện, khó tránh khỏi lại có một trận tranh chấp. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng để Ngô Thiên Đại Đế ra mặt sẽ tốt hơn. Sau khi Ngô Thiên Đại Đế nghe rõ, ông ta liên tục gật đầu và đảm bảo sẽ làm được. Lúc này, trên mặt Lâm Thanh Thanh mới lộ ra một nụ cười. Sau đó, cả nhóm cùng rời khỏi Thiên Thánh Đại Lục, trở về Viêm Hoàng Thành của Viêm Hoàng Đại Lục. Vì đã trì hoãn một thời gian ở thế giới Hoàng Tuyển, sau khi Thạch Tuyên đưa các cô gái trở về Viêm Hoàng Thành, hắn liền bắt đầu lên kế hoạch cho việc tiến vào Thiên Giới Tháp. Mặc dù Hades cho rằng Sáng Thủy tộc sớm nhất cũng phải mất một năm mới có thể từ trái tim vũ trụ xuyên qua biển vũ trụ để đến Chư Thần Chi Quốc, nhưng gần đây Thạch Tuyên lại luôn có cảm giác mơ hồ rằng toàn bộ vũ trụ sắp có một đại tai nạn mang tính hủy diệt giáng xuống. Không chỉ bản thân hắn, mà ngay cả những người xung quanh hắn cũng có thể bị cuốn vào. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, vì vậy ý nghĩ duy nhất của Thạch Tuyên bây giờ là nâng cao sức mạnh của mình. Chỉ khi sức mạnh đủ lớn, hắn mới có thể bảo vệ được người thân của mình. Mặc dù trong các vũ trụ lớn hiện tại, thần hoàng đã là sự tồn tại đỉnh cao, nhưng từ xưa đến nay, thần hoàng không phải là điểm cuối cùng của sự tiến hóa sinh mệnh. Trên thần hoàng còn có sự tồn tại của thái cổ chi tổ. Cuộc gặp gỡ ở thế giới Hoàng Tuyền càng củng cố thêm suy nghĩ này của Thạch Tuyên. Nhớ lại cảnh tượng bóng ảo màu đỏ đột nhiên xuất hiện, giết chết thần hoàng như giết chó, Thạch Tuyên đến giờ vẫn còn rùng mình. Đối mặt với sự tồn tại như vậy, nếu đối phương muốn hủy diệt tất cả, bọn họ làm sao có thể chống cự? Chưa kể đến những kẻ tồn tại đáng sợ của Sáng Thủy tộc rất có thể sẽ giáng lâm sau một năm nữa. Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh mấy cô gái muốn trở về trái đất, còn Tiểu Thiền cũng rất tò mò về nơi mà chị gái mình từng sống, vì vậy mấy cô gái chuẩn bị cùng nhau trở về trái đất xem thử. Về phần Thạch Tuyên, vốn dĩ hắn định cùng các cô gái trở về, nhưng vì đã đi một chuyến đến thế giới Hoàng Tuyền, cảm thấy thời gian cấp bách, cuối cùng hắn quyết định đi đến Tiên Giới Tháp trước. Thạch Tuyên hiện tại đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của thần hoàng, muốn đột phá thêm nữa gần như khó đến cực điểm. Sức mạnh hỗn độn tứ tử đã tập trung vào một thân, muốn tìm kiếm sức mạnh của đứa con thứ năm lại không có chút manh mối nào. Về mặt trang bị, cũng là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Về phần hỗn độn pháp tắc đã linh ngộ, cũng cơ bản không biết làm thế nào để đột phá. Vì vậy, điều duy nhất Thạch Tuyên có thể nghĩ đến lúc này là triệu hồi thú của mình. Tiến vào Tiên Giới Tháp, bổ sung linh hồn cho Lily là việc phải làm. Dù sao ngày đó khi mình bị nhốt trong đa bảo tháp của đa bảo Như Lai, chính Lily đang trong giai đoạn trưởng thành đã triệu hồi ngũ thánh thú mạn trà la trận để công phá đa bảo tháp. Chỉ riêng điều này đã cho thấy, nếu có thể bổ sung đầy đủ linh hồn của Lily, vị trung chi thánh thú này chắc chắn sẽ mang lại cho Thạch Tuyên một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Lily hiện đã có linh hồn của hỏa, kim và thổ, còn lại thủy và mộc. Theo lời của lão giả dâu bạc một công, hai linh hồn còn lại có đến 90 khả năng vẫn còn ở trong một tầng nào đó của Thiên Giới Tháp. Vì vậy, Thạch Tuyên quyết định đi đến Thiên Giới Tháp một lần nữa. Chỉ dặn dò qua loa với các cô gái một lúc, Thạch Tuyên chuẩn bị một chút rồi vút một tiếng lên đường. Thân hình thoáng một cái đã lại xuất hiện trong Ngũ Đế Ngọc Điện của Thiên Thánh Đại Lục. Ngô Thiên Đại Đế đang ngồi trên ngọc điện hơi giật mình, sau đó nhìn rõ người đến, vội vàng đứng dậy khỏi ngai vàng, cùng kính hành lễ. Ông ta đang định nói thì Thạch Tuyên đã lên tiếng trước, "Đại Đế là người đứng đầu nhân giới, chắc hẳn biết cách đến Thiên Giới Tháp." Ngô Thiên Đại Đế cũng đã tiếp xúc với Thạch Tuyên một thời gian, biết tính cách của hắn, vì vậy cũng rất thẳng thắn, vội nói, "Thiên Giới Tháp này tường truyền xuyên suốt cả vũ trụ cuối cùng, trong mỗi vũ trụ đều có lối vào. Với cảnh giới thần hoàng của ngài, có thể trực tiếp xuyên qua không gian để vào." Thạch Tuyên ngừng một tiếng, gật đầu nói, "Nhưng thiếu thứ có thể định vị phương hướng trong vô số chiều không gian này, vì vậy mới đến cầu cứu đại đế." Ngô Thiên Đại Đế nói, "Ta hiểu rồi." Ông ta dẫn Thạch Tuyên vào một không gian tràn ngập ánh sáng trắng phía sau gương điện. Trong không gian này không có vật gì khác, chỉ có một quả cầu tròn lơ lửng giữa không trung. Thạch Tuyên mới nhìn qua, thấy nó như một quả địa cầu khổng lồ, chỉ là thứ hiển thị trên đó là hình ảnh của bầu trời sao vô tận. Ngô Thiên Đại Đế chỉ vào quả cầu giống quả địa cầu nói, "Đây chính là thiết bị định vị của vũ trụ cuối cùng. Vị trí của Thiên Giới Tháp trong đại vũ trụ Chư Thần Chi Quốc này hiển thị ở đây." Ngô Thiên Đại Đế vừa nói vừa chỉ lên đó. Thạch Tuyên đưa tay ra, thần thức tiến vào trong, rất nhanh đã bắt được phương vị của Thiên Giới Tháp. Trong mắt hắn, dường như đã xuyên thấu qua vũ trụ sao trời vô tận, nhìn thấy được bộ mặt thật của Thiên Giới Tháp. "Đa tạ đại đế, ân tình của đại đế, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Tại hạ xin cáo từ." Thạch Tuyên vừa nói vừa vung tay còn lại, chỉ thấy một khe nứt không gian màu đen lập tức hiện ra bên cạnh thiết bị định vị vũ trụ cuối cùng. Thạch Tuyên không chần chừ, mà trực tiếp bước vào khe nứt màu đen đó. Tiến vào khe nứt không gian, Thạch Tuyên hai tay liên tục bạch vào bên trong. Dựa vào phương vị không gian của Thiên Giới Tháp vừa bắt được, hắn không ngừng phá vỡ hư không. Thạch Tuyên đã khởi động trang thực tinh thể, mang theo sức mạnh của thần hoàng, trực tiếp phá vỡ từng tầng không gian. Cuối cùng, chỉ thấy trước mắt hiện ra một luồng sáng. Đợi Thạch Tuyên hòa vào luồng sáng đó, cảnh sắc trước mắt thay đổi, đột nhiên, Thạch Tuyên xuất hiện trong một hành lang không gian âm u, người thấy mùi hương quen thuộc, Thạch Tuyên hiểu rằng mình đã đến thế giới tầng thứ nhất của Thiên Giới Tháp. Thần thức quyết tán ra, trong nháy mắt, Thạch Tuyên đã bắt được khí tức của một công tử xa. Suốt một thời gian dài, một công vì sợ hãi vị kẻ thống trị trò chơi năm xưa của Vạn Thần Điện, nên đã luôn trốn trong thế giới tầng thứ nhất của Thiên Giới Tháp này. Nào ngờ bây giờ đừng nói là vị kẻ thống trị trò chơi đó, ngay cả Uy Đức Vương năm xưa cũng đã không còn tồn tại. Một công, người vẫn luôn ẩn mình ở đây, khi bị thần thức của Thạch Tuyên bắt được cũng lập tức có cảm giác, không khỏi biến sắc đứng dậy. Mà giọng nói của Thạch Tuyên đã vang lên trực tiếp trong đầu ông ta, "Không cần căng thẳng, là ta đến rồi." Tiếng nói vừa dứt, người đã đến, vút một cái, Thạch Tuyên đã xuất hiện trước mặt một công. Một công ngây người, ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên, nhất thời kinh ngạc không chắc chắn. Có thể nói một công đã chứng kiến Thạch Tuyên trưởng thành, từ lúc được chọn vào trò chơi chư thần của nhân loại đến nay, cũng chỉ mới khoảng 2 năm. Lần cuối cùng gặp mặt, Thạch Tuyên còn chưa đạt đến cảnh giới thần linh, vậy mà lúc này, ngay cả Một Công cũng chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Thạch Tuyên đã xuất hiện trước mặt ông ta. Ngươi Một Công kinh ngạc đến mức há hốc miệng, gần như không khép lại được, nhìn Thạch Tuyên, chỉ cảm thấy Thạch Tuyên trước mắt đã trở nên sâu không lường được đến mức ngay cả ông ta cũng không cảm nhận được nông sâu. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, tiền bối, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thạch Tuyên, ngươi bây giờ rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi? Một Công vẫn có chút không dám tin, lại có chút kinh ngạc không chắc chắn nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cười nói, ta cũng cuối cùng đã thành thần rồi, Một tiền bối. Trong lúc suy nghĩ, hắn triệu hồi Kim Hỏa Vương Thú đang trong giai đoạn trưởng thành, nơi linh hồn của Lily trú ngụ. Nhìn thấy Kim Hỏa Vương Thú, sự chú ý của Một Công cuối cùng cũng rời khỏi người Thạch Tuyên. Ta đã tìm được ba linh hồn hỏa, kim, thổ của Trung Thánh Thú. Đây chính là Kim Hỏa Vương được sinh ra sau khi ba linh hồn dung hợp. Bây giờ, còn thiếu thủy linh và mộc linh. Tiền bối, ngài đã nói, những linh hồn ngũ hành còn lại này hẳn là vẫn bị phong ấn ở một nơi nào đó trong Thiên Giới Tháp. Thạch Tuyên nhìn Một Công nói. Lão giả râu bạc Một Công chậm rãi bước dâu, nhìn Kim Hỏa Vương, trong mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp khó hiểu, gật đầu nói, không sai, vốn dĩ ta cho rằng ba linh hồn thổ, thủy, mộc đều bị phong ấn trong Thiên Giới Tháp, không ngờ thổ linh lại đã bị ngươi có được rồi sao? Trong mắt ông ta hiện lên vẻ kỳ lạ nhìn Thạch Tuyên, rõ ràng là hy vọng Thạch Tuyên có thể kể lại quá trình có được nó. Thạch Tuyên biết giải thích sẽ rất phiền phức, chỉ có thể nói ngắn gọn, là vô tình đi ngang qua Thần Sơn Ô Liễm Vũ mà có được, hóa ra thổ linh này lại giấu trong Thần Sơn Ô Liễm Vũ. Một Công có chút kinh ngạc nói, Thần Sơn Ô Liễm Vũ? Đây không phải là nơi ở của các vị thần Ô Liễm Vũ trong lục đại thần tộc sao? Thạch Tuyên gật đầu, nói, tiền bối, chúng ta đi thôi, ta muốn sớm hợp nhất ngũ linh, để Trung Thánh Thú thật sự giáng lâm với tư thái 100. Một Công mỉm cười, nói, tốt lắm, bây giờ ngươi cũng đã trở thành thần linh. Ngày đó ta bị chặn ở tầng thứ 6, ta nghĩ bây giờ chúng ta liên thủ, hẳn là có thể đột phá thêm mấy tầng, cơ hội tìm được thủy linh hoặc mộc linh là rất lớn. Ừm, tiền bối, Thiên Giới Tháp này, tương truyền có 36 tầng, có thật không? Thạch Tuyên nghĩ đến một chuyện, không khỏi tò mò hỏi. Tương truyền là như vậy, nhưng rốt cuộc không ai tận mắt nhìn thấy. Trong các truyền thuyết từ xưa đến nay, cũng chỉ có một vị tồn tại trong truyền thuyết đã vượt qua Thiên Giới Tháp. Về phần thực hư thế nào, có thật là có đến 36 tầng hay không, e rằng không ai rõ. Một Công nghĩ ngợi, vuốt râu bạc, nói từng chữ một. Thạch Tuyên ngừng một tiếng, gật đầu, có chút hiểu ra. Dù sao Thiên Giới Tháp này ngay cả Một Công cũng chỉ có thể đột phá đến tầng thứ 6, rốt cuộc phía sau thế nào, ông ta cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, vì vậy cũng không thể chắc chắn. Đi thôi. Một Công vươn bay, rồi bắt đầu phiêu diêu đi về phía trước. Thạch Tuyên không nhanh không chậm đi theo sau, hai người men theo hành lang âm u mà đi ra. Tiền bối, bây giờ làm thế nào để vào tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp? Chương 1476, tiến vào thế giới tầng 3, ba con yêu vật cấm kỵ canh giữ thế giới tầng thứ nhất này là cố định. Nếu lựa yêu vật cấm kỵ trước đó hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ có yêu vật cấm kỵ mới xuất hiện, giữ cho tầng thứ nhất của Thiên Giới Tháp này luôn có ba con yêu vật cấm kỵ và thánh khí mà chúng mang theo để mở lối vào tầng thứ 2. Lão giả râu bạc vuốt râu mỉm cười. Thạch Tuyên hiểu ra, xem ra muốn vào tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp này, cần phải lấy được thánh khí mà ba con yêu vật cấm kỵ trấn giữ thế giới tầng thứ nhất này mang theo. Lão giả râu bạc Một Công mỉm cười gật đầu. Thần thức của Thạch Tuyên trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới tầng thứ nhất của Thiên Giới Tháp, rất nhanh đã bắt được ba luồng khí tức khác biệt trong đó. Hắn hiểu rằng ba luồng khí tức này chính là lựa yêu vật cấm kỵ của thế giới tầng thứ nhất Thiên Giới Tháp lần này. Tiền bối, vậy chúng ta đi thôi. Thạch Tuyên không khỏi kinh ngạc trước sự kỳ lạ của thế giới Thiên Giới Tháp này. Dù hắn đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, thần thức hiện tại cũng chỉ có thể dò xét được thế giới tầng thứ nhất, còn thế giới tầng thứ hai thì không thể cảm ứng được. Thạch Tuyên vừa cười nói vừa lóe lên, bút một tiếng biến mất trước mặt lão giả râu bạc. Lão giả râu bạc cũng đội bước một bước, theo sát phía sau. Thạch Tuyên không thể hiện toàn bộ thực lực, vì vậy hắn và lão giả râu bạc gần như cùng lúc xuất hiện trong một đại sảnh. Đại sảnh này ba mặt đều là hành lang âm u, còn phía đối diện lại là một cung điện nhỏ. Trong cung điện đang có một trong ba luồng khí tức mạnh nhất trong số các yêu vật ở thế giới tầng thứ nhất. Năm đó khi Thạch Tuyên còn trong trò chơi chư thần, lần đầu tiên tiến vào Thiên Giới Tháp này, gặp phải yêu vật cấm kỵ hỗn độn và kim nữ, suýt nữa mất mạng. Lúc đó trong lòng hắn, yêu vật cấm kỵ này mạnh mẽ như thần linh. Nhưng bây giờ khi trở lại đây, Thạch Tuyên đã trở thành thần linh thực sự, còn yêu vật cấm kỵ này, trong mắt hắn đã yếu đến mức không bằng con kiến. Thần thức của Thạch Tuyên mang theo tính xâm lược được phóng ra. Lập tức, trong cung điện này vang lên một tiếng gầm đáng sợ, theo sau đó là một con quái vật trông giống một con cá lớn xông ra. Con quái vật hình cá này toàn thân mọc đầy lông đen dày đặc, dưới chân có hàng chục cặp chân ngắn. Lúc này bị thần thức mạnh mẽ của Thạch Tuyên kích thích, nó như phát điên lao về phía Thạch Tuyên, thần thái vô cùng hung tàn. Thạch Tuyên vốn chỉ muốn lấy một trong ba món thánh khí có thể mở lối vào thế giới tầng thứ hai từ con yêu vật cấm kỵ này, không ngờ con yêu vật cấm kỵ đầu tiên gặp phải lại hung tàn như vậy, hắn liền không nương tay nữa, tiện tay vỗ một chưởng xuống. Xoay một tiếng, con yêu vật cấm kỵ này hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào, lập tức ngã xuống, mất đi hơi thở. Lão giả râu bạc đứng bên cạnh nhìn thấy, không khỏi thầm gật đầu. Thạch Tuyên bây giờ quả thực đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Giết chết con yêu vật cấm kỵ đầu tiên, từ trên xác nó lấy được một vật hình đĩa tròn. Thạch Tuyên quét qua thông tin của nó, biết được tên của nó là Trụ La Vũ Bản, là một món dị bảo cấm kỵ có thể định vị phương hướng. Lấy đi Trụ La Vũ Bản, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc rất nhanh lại tìm được con yêu vật cấm kỵ thứ hai và thứ ba. Loại yêu vật cấm kỵ này đối với Thạch Tuyên và lão giả râu bạc hiện tại hoàn toàn không đáng một đòn. Sau khi có được ba món thánh vật cấm kỵ, họ hợp chúng lại với nhau, vận dụng sức mạnh, kích phát sức mạnh của ba món thánh vật cấm kỵ này. Lập tức, Một cột sáng truyền tống màu trắng xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên và lão giả râu bạc. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc không chần chừ, liền bước vào cột sáng truyền tống màu trắng đó. Cảnh vật trước mắt thay đổi, rất nhanh, họ đã xuất hiện trong một thế giới băng tuyết. Thế giới tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp đã đến. Thế giới tầng thứ 2 này, Thạch Tuyên từng cùng gái rẻ và Dạ Xoa Vương đến đây, ở đây còn gặp một người sống sót trong trò chơi Chư Thần năm xưa, đáng tiếc sau này lại trở thành vật tế thần cho Thạch Tuyên, bị kẻ thống trị trò chơi năm xưa giết chết như một loại virus. Bảo vệ thế giới tầng thứ 2 này có 3 bán thần, mỗi bán thần cũng sở hữu một thánh khí bán thần. Tập hợp sức mạnh của 3 món thánh khí bán thần, có thể mở lối vào thế giới tầng thứ 3. Thực lực của bán thần mạnh hơn yêu vật cấm kỵ rất nhiều, một bán thần ít nhất cũng có thể địch lại 4-5 con yêu vật cấm kỵ trở lên. Ngày đó trong 3 bán thần bảo vệ thế giới tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp, một con là thượng cổ dị thú Bạch Trạch, một con là vu thú Cửu Lê trong truyền thuyết có huyết thống của đại tổ thần. Còn lần này, 3 bán thần bảo vệ thế giới tầng thứ 2, một con có hình dáng như một con trâu khổng lồ, mọc đầy lông nhọn như lông nhím, tiếng kêu như tiếng sói hú, chính là Cùng Kỳ, một dị loại hung tàn trong thời thượng cổ không hề thua kém Bạch Trạch. Cùng Kỳ này hung ác cực độ, sức mạnh vô cùng, lông dài sắc nhọn trên người có thể bắn ra tấn công người khác, vô cùng đáng sợ. Khi Thạch Tuyên và lão giả râu bạc tìm thấy nó, vì Thạch Tuyên đã thu liễm khí tức thật sự của mình, nên Cùng Kỳ này lại không hề sợ hãi, đầu tiên là bắn ra vô số kim nhọn, theo sau đó thân hình nhảy lên, thân thể to lớn như một ngọn đồi nhỏ hung hăng lao về phía Thạch Tuyên và lão giả râu bạc. Thạch Tuyên vung tay, vô số kim nhọn bay ngược trở lại, tiếng bèo 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 không ngớt. Cùng Kỳ này hét lên một tiếng thảm thiết. Chương 1477, thế giới tầng thứ 6 vô số mũi kim nhọn bất ngờ bay ngược trở lại, găm chi chít lên người nó, biến nó thành một con nhím thực thụ. Lão giả râu bạc bên cạnh liền búng ra một ngón tay, xem một tiếng, con Cùng Kỳ này rú lên một tiếng thảm thiết đáng sợ, trên đầu đã hiện ra một lỗ máu, thân hình lảo đảo rồi cuối cùng đổ ầm xuống. Đối với những thần linh như Thạch Tuyên và lão giả râu bạc, Cùng Kỳ dù sao cũng chỉ là một bán thần quen, làm sao có thể chống đỡ được Thạch Tuyên và một công. Cùng Kỳ bỏ mạng, để lại một món bán thần thanh khí, chính là Cùng Kỳ hiệu giác. Chiếc tủ và này khi thổi lên có thể triệu tập yêu vật ma thú có cảnh giới dưới bán thần trong phạm vi ngàn dặm, cũng được xem là một món thánh khí rất lợi hại trong số các bán thần thánh khí. Chỉ là đối với Thạch Tuyên và lão giả râu bạc hiện giờ, uy lực của thứ này rõ ràng có thể bỏ qua không tính. Nhưng bây giờ muốn mở ra thế giới tầng thứ 3 thì lại bắt buộc phải có 3 món bán thần thánh khí này. Dưới sự tìm kiếm bằng thần thức của Thạch Tuyên và lão râu bạc, 3 đầu bán thần của thế giới tầng thứ 2 này đều không thể ẩn nấp. Cùng Kỳ là bán thần đầu tiên bỏ mạng. Bán thần thứ 2 là một con chó lớn có đầu trắng thân vàng. Con chó này tuy thân hình không lớn nhưng lai lịch của nó lại lớn hơn Cùng Kỳ rất nhiều. Bán thần thứ 2 này tên là Thiên Cẩu, trong truyền thuyết có khả năng nuốt chửng mặt trời mặt trăng. Tương truyền tổ tiên của nó là hậu duệ lai tạp giữa một thần linh chân chính và một đại yêu quái nào đó có nguyên hình là chó, do đó sở hữu huyết thống của thần linh, được gọi là Thiên Cẩu. Thiên Cẩu này còn có nhiều cấp bậc khác nhau. Giống như con Thiên Cẩu đang là một trong 3 bán thần trấn giữ thế giới tầng thứ 2 này, nó có một khuôn mặt rất giống con người nhưng lại có chiếc mũi của loài chó cực tính, được gọi là Cao Tị Thiên Cẩu, trong số tất cả thiên cẩu chỉ có thể xem là loại bậc trung. Thiên Cẩu đỉnh cấp thực sự, truyền thuyết kể rằng đã hoàn toàn tiến hóa thành hình người, sức mạnh tuyệt đối không thua kém thần linh chân chính. Khi Thạch Tuyên và lão râu bạc tìm thấy con Thiên Cẩu này, nó dường như đã cảm nhận được sự kinh khủng của hai vị tồn tại trước mắt, vậy mà lại chủ động phụ phục trên mặt đất, ra vẻ ngoan ngoãn. Cuối cùng, nghe theo yêu cầu của lão giả râu bạc, nó liền lấy ra thánh khí mà mình sở hữu là Thiên Cẩu chi nha, dâng cho Thạch Tuyên và lão giả râu bạc. Thiên nha này là một món vũ khí tấn công có hình dạng giống một chiếc răng nanh khổng lồ, uy lực rất mạnh mẽ. Chỉ riêng điều này cũng có thể thấy con Thiên Cẩu này trong cấp bán thần tuyệt đối thuộc hàng tồn tại đỉnh cao. Mà bán thần thứ 3 là một con quái vật lai tạp đầu người mình ngựa đuôi rắn, tên là Na Phụ. Nó là thủ lĩnh của 3 đầu bán thần, sức mạnh còn hơn cả Thiên Cẩu và Cùng Kỳ. Sau khi thấy Thạch Tuyên nói rõ mục đích đến, con Na Phụ này không nói một lời, đột nhiên phát động tấn công. Đuôi rắn bung lên, vút một tiếng liền cắn về phía Thạch Tuyên, móng trước giơ lên, đập mạnh xuống lão giả râu bạc. Vừa ra tay đã tấn công cả Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cùng lúc, sự tự tin của Na Phụ với tư cách là thủ lĩnh bán thần đã đạt đến cực điểm. Trong mắt nó, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc này đều là những kẻ không chịu nổi một đòn, nó, Na Phụ mới là đế vương và bá chủ tuyệt đối của cả thế giới tầng thứ 2 này. Đối mặt với yêu vật bán thần hung ác như vậy, Thạch Tuyên tự nhiên cũng không cần nương tay. Không nói một lời, hắn đột nhiên lật tay kéo một cái, xem một tiếng, con Na Phụ kia đột nhiên kêu lên một tiếng quái dị, cái đuôi rắn của nó đã bị đứt. Lúc này, nó mới dường như cảm thấy có gì đó không ổn, đáng tiếc mọi chuyện đã quá muộn. Thần hoàng ra tay, tốc độ kinh người đến mức nào. Một đòn chặt đứt đuôi, thêm một đòn nữa, đầu của con Na Phụ liền vỡ nát. Dư chấn sức mạnh hủy diệt hoàn toàn thân thể nó. Cho dù là một thần vương, thân thể bị hủy hoại như vậy, e rằng cũng phải vất lạc. Chúng chi con Na Phụ này còn kém xa cả một thần linh bình thường. Sau khi Na Phụ chết, bán thần thánh khí nhận được là một cây Na Phụ xà câu sáng loáng, cũng là một món bán thần thánh khí loại tấn công. Cùng Kỳ hiệu giác, Thiên Cẩu chi nha, Na Phụ xà câu đã tập hợp đủ. Lão giả râu bạc phất tay áo, uy lực của 3 món bán thần thánh khí này được kích phát, lập tức một cột sáng thông thiên phóng thẳng lên trời. Cột sáng xuất hiện, lối vào thế giới tầng thứ 3 của Thiên Giới Tháp đã mở ra. Đi thôi. Lão giả râu bạc năm đó từng một mạch xông vào thế giới tầng thứ 6, sau đó dừng bước ở thế giới tầng thứ 6 đó. Do vậy ông ta rất quen thuộc với 5 tầng thế giới đầu tiên, liền đi đầu bước vào thông đạo truyền tống đến thế giới tầng thứ 3 của Thiên Giới Tháp. Thạch Tuyên thân là thần hoàng, tự nhiên càng không hề sợ hãi, đi theo sau lưng lão giả râu bạc. Việc đầu tiên khi vào trong là khuyết tán thần thức ra, xem có phát hiện gì không, cảm ứng xem trong thế giới này có những tồn tại mạnh mẽ nào, có khí tức của ngũ hành chi linh hay không. Thế giới tầng thứ 3 này là một vùng biển, trong vùng biển có vô số hòn đảo trôi nổi. Lão Dâu Bạc và Thạch Tuyên đang lơ lửng trên bầu trời, lão giả Dâu Bạc giải thích, thế giới tầng thứ 3 này cũng rất dễ giải quyết, trấn giữ nơi đây cũng có 3 đầu bán thần, nhưng là 3 đầu bán thần tiên thiên đỉnh cấp nhất, mạnh hơn 3 con vừa gặp rất nhiều. Lão giả Dâu Bạc vừa nói vừa bắt đầu lao nhanh xuống dưới, rất nhanh đã đáp xuống một hòn đảo núi lửa nổi lên giữa đại dương. Ngọn núi lửa này quanh năm không tắt, phun ra những ngọn lửa hừng hực cao đến mấy ngàn mét. Khi lão giả Dâu Bạc đưa Thạch Tuyên đáp xuống hòn đảo núi lửa này, chỉ nghe trong ngọn lửa bỗng vang lên một tiếng kêu dài ù ù. Theo tiếng kêu dài này, ngọn lửa phun ra xoay chuyển, bất ngờ hóa thành một con chim lửa khổng lồ, hình dáng lại rất giống với Chu Tước, thành thú phương nam trong số các triệu hồi thú của Thạch Tuyên. Con chim lửa này dang rộng đôi cánh lửa, hung hãn lao về phía lão giả Dâu Bạc. Lão giả Dâu Bạc không hề sợ hãi. Với một thần linh như ông ta, đối với loại bán thần này, cho dù đối phương là bán thần đỉnh cấp nhất, cũng chỉ cần một cái búng tay là có thể diệt sát. Thấy lão giả Dâu Bạc sắp ra tay, đột nhiên trên người Thạch Tuyên lóe lên hồng quang, một con thần điểu lửa tương tự giáng lâm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu dài, chính là Chu Tước thú giáng lâm hiện thân. Chu Tước thú đột nhiên xuất hiện cất tiếng kêu, con chim lửa đang lao về phía lão giả Dâu Bạc dường như giật mình, không khỏi thu lại đôi cánh, dừng thân lại. Khoan đã. Thạch Tuyên vừa thấy phản ứng của Chu Tước liền biết con chim lửa trước mắt này chắc chắn có liên quan đến nó. Để tránh lão giả Dâu Bạc ra tay làm bị thương con chim lửa này, hắn quát lên một tiếng, thân hình nhoáng lên đã chắn giữa lão giả Dâu Bạc và con chim lửa. Lão giả Dâu Bạc vốn định ra tay, nhưng nghe tiếng quát của Thạch Tuyên liền thu tay lại, trên mặt lộ vẻ hơi kinh ngạc. Thạch Tuyên đã nhìn về phía Chu Tước thú, trong mắt lộ vẻ hỏi han. Nó sở hữu huyết mạch của ta, hẳn là một trong những huyết thống mà ta từng lưu truyền lại. Chu Tước thú đáp lại. Mà con chim lửa này khi thấy Chu Tước thú, sự kính sợ bản năng khiến nó thu lại đôi cánh, cúi thấp đầu, cố gắng ra vẻ ngoan ngoãn. Thạch Tuyên hiểu ra, Chu Tước thú cũng không quen biết con chim lửa này, nhưng lại có thể cảm ứng được trong cơ thể đối phương có huyết thống của mình, do đó mới ra mặt cứu nó một mạng, nếu không vừa rồi lão giả Dâu Bạc ra một đòn, con chim lửa này chắc chắn sẽ bỏ mạng. Ngươi là một trong 3 bán thần trấn thủ thế giới tầng thứ 3 này. Chúng ta muốn đến thế giới tầng thứ 4, cần thánh khí của 3 bán thần trấn giữ để mở đường. Chu Tước nhìn con chim lửa trước mắt, giọng nói tràn ngập sự uy nghiêm không thể tả. Đối với con chim lửa mang huyết mạch Chu Tước này, Chu Tước thú chính là thủy tổ của nó, là vị thần duy nhất trong lòng nó. Không chút do dự, con chim lửa này dâng thánh khí mà mình đang trấn giữ cho Chu Tước. Sau khi nhận được thánh khí, Chu Tước thú đưa nó cho Thạch Tuyên, bản thân mỉm cười rồi biến mất trong không khí. Mà con chim lửa kia phát ra một tiếng kêu dài, lại hóa thành một ngọn lửa, vụ một tiếng chui trở lại vào ngọn núi lửa đang phun trào hừng hực, biến mất không thấy. Thạch Tuyên và lão giả Dâu Bạc cũng lại bay vút lên trời, đi tìm bán thần tiên thiên thứ 2. Rất nhanh đã thu thập đủ 3 món thánh khí, mở ra lối vào thế giới tầng thứ 4. Thế giới tầng thứ 4 của Thiên Giới Tháp là một khu rừng nguyên sinh. Lão giả Dâu Bạc vì đã từng vượt qua 6 tầng thế giới nên rất hiểu rõ nơi này. Trấn giữ thế giới tầng thứ 4 này là 3 con thần thú, không còn chỉ là bán thần nữa, thực lực của chúng đã có thể sánh ngang với thần linh cấp địa cách bình thường. 3 con thần thú trấn giữ thế giới tầng thứ 4 này đều là những thần thú nổi tiếng thời thượng cổ. Lần lượt là một con cá sấu khổng lồ dài mấy chục mét tên là nô thú. Con nô thú này tính cách hung tàn, thời thượng cổ từng làm mưa làm gió, gây hại bốn phương, không ngờ bây giờ lại bị đẩy xuống thế giới tầng thứ 4 của Thiên Giới Tháp, trở thành thần thú trấn giữ nơi đây. Thần thú thứ 2 là một con voi, được gọi là voi ma mút, là một con voi khổng lồ to như một tòa nhà lớn, tính cách hung tàn cũng không kém nô thú. Thần thú thứ 3 là một con tê giác thành tinh, được gọi là chú nhưu, cũng là một con manh thú vô cùng hung ác. Lão giả Dâu Bạc không hề nương tay, lần lượt giết chết chúng, nhận được thánh khí trấn giữ của 3 con thần thú hung tàn này, tập hợp sức mạnh, mở ra thế giới tầng thứ 5. Càng lên cao, sức mạnh trấn giữ thế giới càng lớn. 3 con thần thú ở tầng thứ 4 này mới chỉ xem là cảnh giới thần linh bình thường, người trấn giữ tầng thứ 5 đã đạt đến cảnh giới thiên thần. Còn tầng thứ 6 thì còn mạnh hơn nữa, năm đó ta chính là dừng bước ở tầng thứ 6. Lão giả Dâu Bạc vừa nói vừa đưa Thạch Tuyên tiến vào thế giới tầng thứ 5 của Thiên Giới Tháp. 6 tầng đầu đều không có ngũ hành chi linh của thánh thú. Muốn tìm được thủy linh và mộc linh, chúng ta bắt buộc phải đột phá 6 tầng thế giới đầu tiên. Thạch Tuyên nghe lời lão giả Dâu Bạc xong, ừ một tiếng. Hắn tự nhiên cũng biết, Thiên Giới Tháp này chắc chắn là một tầng khó hơn một tầng. Trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, người có thể vượt qua liên tiếp 36 hải Thiên Giới Tháp chỉ có một người, điều này đã trở thành một sự tồn tại trong truyền thuyết. Thiên Giới Tháp tầng thứ 5 vẫn là những dãy núi nhấp nhô khắp nơi. Trấn giữ nơi đây là 3 con thần thú đỉnh cấp đã đạt đến cảnh giới thiên thần. Một con là Hắc Hùng Tinh tu luyện mấy vạn năm thành tinh, tên là Hắc Thần. Một con là Lục Nhĩ Di Hầu sinh ra từ trời đất, 6 cái thai có khả năng nghe và phân biệt được 6 cõi thiên, tu la, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Còn một con là Cửu Đầu Trung Tinh, 9 cái đầu của nó có thể phun ra 9 loại nguyên tố năng lượng phòng, thủy, lôi, hỏa, băng, băng, địa, mục, thổ, mạnh đến mức có thể sánh ngang với cảnh giới thiên thần. Lão giả Dâu Bạc thể hiện ra sức mạnh đáng sợ, thần thức bắt được 3 con thần thú đã đạt đến cảnh giới thiên thần này, vẫn lần lượt giết chết chúng, nhận được 3 món thánh khí trấn giữ, sau đó tiến vào Thiên Giới Tháp tầng thứ 6. Năm đó, lão giả Dâu Bạc chính là dừng bước ở tầng thứ 6 của Thiên Giới Tháp này. Đối với tầng này, ông ta cũng là người có nhiều cảm xúc sâu sắc nhất. Thiên Giới Tháp tầng thứ 6 này là một màu đỏ rực, khắp nơi đều là núi lửa đang hoạt động, giống như một thế giới luyện ngục. Mặt đất đỏ rực, bầu trời đỏ rực, không khí tràn ngập mùi khét lẹt, vừa ở vào đây liền cảm thấy một sự áp bức khó tả. Thạch Tuyên sớm đã nhìn ra, thực lực của lão giả Dâu Bạc này khoảng chừng đạt đến cảnh giới thượng thần. Thực lực như vậy trong số các thần linh cũng là rất mạnh mẽ, nếu ở trong thần quân của Vạn Thần Điện, có thể được xếp vào cảnh giới Bách Thần Trưởng. Chương 1478, Hỏa Diệm Thủ Hộ Thần năm đó khi Thạch Tuyên còn ở trong trò chơi chư thần, vì cảnh giới không cao nên không biết những người quản lý các tộc, thậm chí là chủ thể trò chơi rốt cuộc mạnh đến đâu. Trong mắt hắn năm đó, những người này đều mạnh mẽ vô cùng, nhưng bây giờ Thạch Tuyên đã trở thành tồn tại đứng trên đỉnh vũ trụ, cũng dần dần hiểu ra. Lão giả râu bạc này đạt đến cảnh giới thượng thần, trong số hơn 30 người quản lý các tộc lúc đó, đã có thể xem là tồn tại mạnh nhất. Theo con mắt của Thạch Tuyên bây giờ, những người quản lý các tộc trong trò chơi chư thần lúc đó không được xem là quá mạnh, nhưng ở trong địa ngục Thâm Uyên, tại sao lại có thể giúp đỡ vị chủ tể trò chơi kia trấn áp các Titan cự thần đã đạt đến cảnh giới đáng sợ? Thạch Tuyên mơ hồ đoán rằng có lẽ hơn 30 vị quản lý các tộc này hẳn là sở hữu một loại thủ đoạn hoặc trận pháp nào đó hợp nhất sức mạnh của mấy chục vị quản lý lại, như vậy mới có khả năng tạo ra kỳ tích. Dù sao nếu xét riêng lẻ, các vị quản lý lúc đó cũng không được xem là quá mạnh. Năm đó lão râu bạc này đã dừng bước ở thế giới tầng thứ 6, từ đó có thể thấy, tồn tại trấn giữ thế giới tầng thứ 6 này e rằng tuyệt đối không giới cảnh giới thượng thần, nếu không làm sao có thể ngăn cản được lão giả râu bạc. Thần thức của Thạch Tuyên khuyết tán ra, rất nhanh đã bắt được vô số sinh linh thuộc tính hỏa trong thế giới tầng thứ 6 này. Mỗi con đều sở hữu cảnh giới thần linh bình thường, nhưng lại không phát hiện có tồn tại nào đặc biệt mạnh mẽ. Khi trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lão giả râu bạc đã nói, ở thế giới này dựa vào thần thức là vô dụng. Thần trấn giữ tầng này đã biết cách thu liễm khí tức của bản thân, chúng ta dựa vào thần thức rất khó bắt được. Thạch Tuyên gật đầu, trầm ngâm nói, vậy bây giờ làm sao? Một mạch tiến vào tầng thứ 6 như vậy, năm tầng đầu đều thế như trẻ tre, đến tầng thứ 6 này, cuối cùng lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó. Lão giả râu bạc nói, theo ta. Thân hình nóng lên, đi đầu về phía tây. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, đi theo sau lưng lão giả râu bạc, không nhanh không chậm. Rất nhanh, lão giả râu bạc đã đưa Thạch Tuyên đến một đại dương lửa. Trong đại dương này không có nước biển, mà chứa đầy ngọn lửa hừng hực. Trong ngọn lửa thiêu đốt, thỉnh thoảng lại dấy lên những con sóng lửa ngút trời, thanh thế vô cùng đáng sợ. Lúc này, trong biển lửa này tràn ngập vô số khí tức sinh linh. Thần thức của Thạch Tuyên quét qua liền biết nơi đây ẩn nấp vô số sinh linh lửa, trong đó không ít sinh linh đã đạt đến cảnh giới thần linh, có thể nói là vô cùng kinh người. Lão giả râu bạc dáng lâm nơi đây, không nói một lời, đột nhiên hú dài một tiếng, duỗi ra một bàn tay, lật mạnh đánh vào trong biển lửa này. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong biển lửa dấy lên sóng lửa cao 3 mét, cùng lúc đó trong biển lửa bốn phương tám hướng vang lên những tiếng rít chói tai. Ngọn lửa như thể phân tách, từng người hình thành từ ngọn lửa trồi lên khỏi biển lửa, miệng phát ra tiếng rít giận dữ, lao về phía lão giả râu bạc và Thạch Tuyên trên bờ. Lão giả râu bạc mỉm cười nói, những người lửa này đều là hỏa thần trời sinh được biển lửa này thai nghén ra, tuyệt đại đa số đều có cảnh giới địa thần, thậm chí còn không ít đạt đến cảnh giới thiên thần. Muốn tìm thần trấn giữ thế giới tầng thứ 6 này, nơi đây là chỗ đáng nghi đầu tiên. Thạch Tuyên hiểu ý đồ của lão giả râu bạc. Biển lửa này lại thai nghén ra nhiều hỏa thần như vậy, e rằng trong đó rất có thể ẩn giấu một trong ba thần linh trấn giữ thế giới tầng thứ 6 này. Lão giả râu bạc vừa nói vừa đã đón đánh đám hỏa thần này, lật tay một cái đã đánh tan một đầu hỏa thần, xông vào giữa đám hỏa thần. Thạch Tuyên lại không ra tay nặng, chỉ không nhanh không chậm chống đỡ. Đám hỏa thần này tự nhiên không thể đến gần người Thạch Tuyên, căn bản không thể gây ra uy hiếp cho hắn. Lão giả râu bạc hoàn toàn thể hiện ra sức mạnh của mình. Chỉ thấy ông ta lấy ra một cái túi nhỏ từ trên người, thò tay vào trong túi, sau đó vãi ra biển lửa. Thạch Tuyên nhìn thấy thứ ông ta vãi ra là từng hạt nhỏ. Nói cũng lạ, những hạt nhỏ này sau khi rơi vào biển lửa, lập tức bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, hấp thu sức mạnh của ngọn lửa, vậy mà lại mọc ra những cây đại thụ đỏ rực ngút trời từ trong biển lửa này. Theo những cây đại thụ mọc ra ngày càng nhiều, năng lượng lửa trong biển lửa rõ ràng suy giảm, những hỏa thần kia đều hoảng sợ. Biển lửa này là nơi thai nghén ra chúng, có thể nói hai bên đã trở thành một trạng thái cộng sinh, nếu biển lửa tắt, chúng đều sẽ vì năng lượng suy kiệt mà biến mất giữa trời đất. Thạch Tuyên nhìn thấy, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ lão giả râu bạc này không hổ là một công, xem ra quả nhiên có chút tài. Vãi ra nhiều hạt giống như vậy, lại có thể hấp thu sức mạnh của biển lửa này để mọc ra vô số đại thụ. Cứ như vậy, nếu nơi đây thật sự có ẩn dấu thần trấn giữ tầng thứ 6, chắc chắn sẽ bị ép ra ngoài. Hỏa thần xung quanh tuy nhiều, nhưng cảnh giới thấp, không đủ để ngăn cản lão giả râu bạc. Ngay lúc vô số hỏa thần đang giận dữ lo lắng, đột nhiên dưới đáy biển lửa truyền đến một luồng dao động đáng sợ. Tuy luồng dao động này chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng Thạch Tuyên vẫn bắt được ngay lập tức. Quả nhiên xuất hiện rồi. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, không khỏi có chút khâm phục lão giả râu bạc này. Ha ha, cuối cùng cũng ra rồi. Lão giả râu bạc cất một tiếng cười dài, lùi về sau nửa bước. Chỉ thấy vô số hỏa linh xung quanh đã lại hóa thành ngọn lửa quay về biển lửa, ngay sau đó vô số ngọn lửa tụ tập về trung tâm, dao động năng lượng ngày càng rõ ràng, khí tức ngày càng mạnh mẽ, từ địa thần ban đầu một mạch tăng lên đến cảnh giới thiên thần, rồi tiến vào cảnh giới thượng thần. Quả nhiên, thần trấn giữ thế giới tầng thứ 6 này, sức mạnh tuyệt đối không dưới lão giả râu bạc. Theo một tiếng gầm giận dữ, ngọn lửa ngút trời đột nhiên nổ tung, chỉ thấy từng cây đại thụ ngút trời mọc ra từ biển lửa trong nháy mắt đều vỡ nát. Lão quỷ, kinh người quá đáng. Tiếng gầm đáng sợ vang lên, chỉ thấy trong vô số ngọn lửa hừng hực đã lao ra một người khổng lồ lửa cao hơn 100 mét, há miệng ra liền phun ra ngọn lửa ngút trời, cuốn về phía lão giả râu bạc. Ha ha, các hạ chớ nóng đội, chúng ta đến đây chỉ cần thứ mà ngươi trấn giữ để mở thông đạo lên tầng thiên giới tháp tiếp theo, giao đồ ra, chúng ta có thể rời đi. Lão giả râu bạc nuốt râu mỉm cười, đồng thời vung tay ra, một cơn gió lốc nổi lên từ mặt đất, cuốn ngược lại ngọn lửa ngút trời đang phun tới. Lão quỷ, đừng có mơ tưởng hão huyền. Người khổng lồ lửa không ngừng gầm thét, ngọn lửa nuốt trời từ bốn phương tám hướng ập tới, bao phủ cả lão giả râu bạc và Thạch Tuyên vào trong. Chương 1479, sức mạnh chân chính, chấn nhiếp chúng sinh thần thức của Thạch Tuyên khóa chặt, dị năng máy quét vốn có của hắn phát huy tác dụng, đã bắt được thông tin của người khổng lồ lửa này. Tên: Hỏa Thần Vương, sinh linh được thai nghén trong biển lửa, là hình thái cuối cùng của hỏa linh tiến hóa sau mấy vạn năm, sở hữu sức mạnh khống chế ngọn lửa. Thạch Tuyên vừa bắt được tài liệu thông tin của Hỏa Thần Vương này, vừa nhẹ nhàng vung tay phải, phóng thích năng lượng hỗn độn theo hình xoáy nước, tạo thành một vòng xoáy hỗn độn nhỏ bên ngoài thân mình, khiến ngọn lửa mà Hỏa Thần Vương phun ra không thể xâm hại. Lão giả râu bạc hừ khẽ một tiếng, nếu đã như vậy, chỉ e phải làm tổn hại mấy vạn năm đạo hạnh của ngươi thôi. Thân hình nhoáng lên lao tới, đồng thời một giọng nói vang lên bên tai Thạch Tuyên, "Thạch Tuyên, chúng ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng giải quyết tên Hỏa Thần này, gã này chắc chắn là một trong ba vị thần trấn giữ thế giới tầng thứ 6 này." Lão giả râu bạc nhìn Thạch Tuyên ra tay, đoán rằng thực lực của Thạch Tuyên hẳn cũng đã đạt đến cảnh giới thượng thần. Lần này nếu bọn họ liên thủ, chắc chắn có thể rất dễ dàng giải quyết Hỏa Thần Vương cũng ở cảnh giới thượng thần này. Thạch Tuyên lừ một tiếng, cũng ra tay, phối hợp với lão giả râu bạc, lao lên từ một bên khác. Tay trái bung lên, năng lượng hỗn độn cuồn cuộn, rót vào trong ngọn lửa ngút trời này, lập tức vang lên tiếng xèo xèo xèo, ngọn lửa tức thì tắt đi quá nửa. Hỏa Thần Vương kia kinh hãi, lúc này mới chú ý đến sự bất thường của Thạch Tuyên. Mà lúc này, lão giả râu bạc đã vung một trường, hóa thành bàn tay khổng lồ như ngọn núi đè xuống. Hét Hỏa Thần Vương gầm lên, rũa ra một đôi móng vuốt lửa, hợp lại đẩy lên trên. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, móng vuốt lửa của Hỏa Thần Vương và bàn tay khổng lồ mà lão giả râu bạc hóa ra va vào nhau. Thạch Tuyên lão giả râu bạc hét lớn, bàn tay còn lại cũng theo sát, bất ngờ chuyển sức mạnh từ phóng ra thành thu vào. Trong khoảnh khắc này, thân thể Hỏa Thần Vương bị hút chặt lại. Khoảnh khắc này, lão giả râu trắng dốc toàn lực chỉ để ghim chặt Hỏa Thần Vương trong giây lát. Tất cả đều là để tạo điều kiện cho Thạch Tuyên, giúp hắn có thể một đòn trúng đích. Với cảnh giới của Thạch Tuyên, nếu thật sự phát huy toàn bộ sức mạnh, dù lão giả râu trắng không ra tay, một thượng thần như thế này hắn cũng có thể lật tay tiêu diệt. Chỉ là Thạch Tuyên không thể hiện quá nhiều, vì vậy lão giả râu trắng cũng chỉ xem hắn là một thượng thần ngang hàng với mình. Thực ra trong lòng, lão đã vô cùng kinh ngạc khi Thạch Tuyên có thể đạt tới cảnh giới thượng thần sớm như vậy. Biết rồi. Ngay khoảnh khắc lão giả râu trắng ghim chặt Hỏa Thần Vương, Thạch Tuyên đáp một tiếng, thân hình vụt một cái đã xuất hiện ngay trên đầu Hỏa Thần Vương, tay trái vung xuống. Xoẹt một tiếng, thân thể rực lửa của Hỏa Thần Vương lập tức bị bổ đôi, từng quả cầu lửa nổ tung như pháo hoa dập trời, vô cùng lộng lẫy. Thạch Tuyên đã nâng tay, không hoàn toàn giết chết Hỏa Thần Vương, chỉ dùng sức mạnh đánh tan thân thể của nó, khiến nó ít nhất trong thời gian ngắn không thể nào tụ lại thành hình được nữa. Hỏa Thần Vương hét lên một tiếng thảm thiết rồi nổ tung thành hàng vạn quả cầu lửa bay tứ tung. Thạch Tuyên đáp xuống bên cạnh, trong lòng bàn tay trái của hắn đã có thêm một viên châu màu đỏ thâm to bằng nửa nắm đấm, trông vô cùng thần dị. Viên châu này chính là thánh khí mà Hỏa Thần Vương canh giữ, là một trong ba vật phẩm bắt buộc phải có để mở đường đến tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp. Lão giả râu trắng thoáng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Thạch Tuyên. Vừa rồi hắn chỉ tùy ý tung một trường đã dễ dàng đánh tan thần khu của Hỏa Thần Vương, điều này khiến lão cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cho dù là chính lão ra tay cũng không dám chắc 100 có thể dễ dàng đánh tan thần khu mà Hỏa Thần Vương đã khổ luyện hàng vạn năm mới có được. Dù kinh ngạc, nhưng lão giả râu trắng không nghĩ nhiều, chỉ một lần nữa tỏa thần thức ra và nói, "Đi thôi, chúng ta đi tìm vị thủ hộ thần thứ 2 của tầng thứ 6 này." Thạch Tuyên gật đầu, theo lão giả râu trắng một lần nữa vút lên trời cao, bay qua biển lửa đã dần lùi tàn. Rất nhanh họ đã đi xa và dặm, trên đường đi cả hai đều triển khai thần thức, hễ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ở đâu liền dừng lại ở đó. Cứ tìm kiếm như vậy mà vẫn không phát hiện ra vị thủ hộ thần thứ 2, còn thế giới tầng thứ 6 này thì như vô biên vô tế, đi mãi không thấy điểm cuối. Hồi lâu sau, lão giả râu trắng dừng lại, có chút đau đầu nói, không ngờ mấy tên này trốn kỹ thuật, xem ra muốn tập hợp đủ 3 món thánh khí ở tầng thứ 6 này sẽ tốn không ít thời gian. Lão vừa nói vừa vuốt chòm râu bạc của mình. Thạch Tuyên nhíu mày, tầng thứ 6 này cũng không hề có khí tức của ngũ hành chi linh. Với sự đặc thù của Lily, nếu ở đây có ngũ hành chi linh còn lại, chắc chắn nó sẽ phát hiện ra. Xem ra muốn tìm hai ngũ hành chi linh kia, bắt buộc phải đến tầng 7 hoặc cao hơn. Trầm ngâm một lát, Thạch Tuyên túi người, đưa tay phải đặt lên mặt đất trước mặt. Hét. Đột nhiên, Thạch Tuyên thét dài một tiếng. Hừm. Lão giả râu trắng giật mình ngẩng đầu, đột nhiên kinh hãi nhận ra một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt tràn ngập khắp đất trời, khiến cả thế giới cũng rung động cộng hưởng. Từng món trang bị hiện ra, Thạch Tuyên cuối cùng không còn giữ lại chút nào, toàn lực phát động sức mạnh tối cường của bản thân với tư cách là một thần hoàng. Khoảnh khắc này, năng lượng mạnh mẽ vô song của trào, khí tức kinh hoàng trong nháy mắt khiến toàn bộ sinh linh của thế giới tầng thứ 6 phải run rẩy. Lão giả râu trắng đứng bên cạnh sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô một tiếng, loạn choạng lùi lại mấy bước, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt không thể tin nổi. Sự kinh khủng và mạnh mẽ của Thạch Tuyên đã vượt xa sức tưởng tượng. Miệng Thạch Tuyên phát ra tiếng thét dài rung chuyển cả thế giới tầng thứ 6, tay phải ấn trên mặt đất, từng vết nứt khổng lồ lan ra bốn phương tám hướng. Năng lượng vô tận lan tỏa vào không khí, vào lòng đất, tất cả sinh linh trong khoảnh khắc này đều bị sự tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm, hoảng loạn bất an. Phạm vi quyết tán của năng lượng không ngừng mở rộng, tất cả sinh linh bị luồng năng lượng này cảm ứng được đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của Thạch Tuyên. Rất nhanh, giữa thế giới rộng lớn vô biên với hàng tỷ sinh linh này, Thạch Tuyên đã tìm ra hai tồn tại mạnh mẽ nhất. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn vang lên trong đầu hai sinh linh mạnh nhất này, "Ta không có ác ý, chỉ cần thánh khí để thông đến tầng thứ 7. Các vị, ta không muốn động thủ làm hại sinh linh của tầng thứ 6." Lời của Thạch Tuyên rất bình thản, nhưng khi lọt vào tai hai sinh linh mạnh nhất của tầng này, lại khiến chúng không khỏi rợn tóc gáy, lập tức theo bản năng cung kính đáp, "Vâng." Chương 1480, tầng thứ 7 cấm kỵ rất nhanh, phía tây có tiếng thét dài đáp lại, phía bắc cũng phát ra tiếng rít chói tai, hai bóng người sau 10 hơi thở đã xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên. Một là một con quái vật dạng lỏng toàn thân xanh trắng, cung kính dâng lên một viên châu to bằng nửa nắm đấm, trông như một viên ngọc bích. Kẻ còn lại là một con ma thần khổng lồ cấu thành từ dung nham, cũng dâng lên một quả cầu tròn bên trong có dung nham của quận. Hai con quái vật này chính là hai vị thủ hộ thần còn lại của tầng thứ 6. Dưới uy áp kinh hoàng của Thạch Tuyên, đám thượng thần quèn như chúng làm sao còn dám phản kháng. Lựa chọn duy nhất chính là chủ động dâng lên thánh khí mà mình canh giữ. Thạch Tuyên nhận lấy hai viên châu này, cộng với viên của Hỏa Thần Vương là đủ ba viên. Ba viên châu này chính là thánh khí của tầng thứ 6, cũng là chìa khóa duy nhất để mở ra con đường đến tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp. Thạch Tuyên phất tay, hai con quái vật kia lại một lần nữa cung kính lui xuống. Đối với một thần hoàng đã đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ, những thượng thần như chúng chỉ là lũ run rế mà thôi. Lão giả râu trắng đứng bên cạnh ngây ngẩn nhìn, không dám tin vào mắt mình. Sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên đã vượt xa giới hạn tưởng tượng của lão. Thạch Tuyên, con người mà lão từng tận mắt chứng kiến trưởng thành, sau lần gặp lại này, hắn rốt cuộc đã mạnh đến cảnh giới nào rồi? Thạch Tuyên tung ba viên châu với ba màu sắc khác nhau trong tay ra. Năng lượng tuôn trào, ba viên châu bắn ra ba luồng sáng. Ba luồng sáng hòa làm một, hóa thành một cột sáng trắng. Bên trong cột sáng, một thông đạo không gian hình tròn xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên và lão giả râu trắng. "Tiền bối, chúng ta đi thôi, lối vào tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp đã mở." Thạch Tuyên mỉm cười quay đầu lại. Lão giả râu trắng ngơ ngác nhìn, mãi đến khi Thạch Tuyên lên tiếng, lão mới hoàn hồn, à một tiếng, rồi vội vàng đáp, "Vâng, vâng." Thạch Tuyên biết lý do lão kinh ngạc, chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi chủ động bước vào thông đạo không gian hình tròn này. Cuối cùng, họ đã vượt qua 6 tầng đầu của Thiên Giới Tháp. Mà Thiên Giới Tháp càng lên cao càng khó, năm đó lão giả râu trắng cũng phải dừng bước ở tầng thứ 6. Vậy thì, tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp rốt cuộc sẽ như thế nào? Trong truyền thuyết, 6 tầng đầu đã có không ít tồn tại vượt qua, nhưng tầng thứ 7 và các tầng sau đó của Thiên Giới Tháp đã được gọi là thế giới cấm kỵ. Trong truyền thuyết, cũng không ai biết rõ một chút chi tiết nào về Thiên Giới Tháp sau tầng thứ 6. Lão giả râu trắng cũng mang theo tâm trạng kích động khó tả, đi theo sau Thạch Tuyên, bước vào thông đạo hình tròn dẫn đến tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp. Rốt cuộc, thế giới cấm kỵ trong truyền thuyết sẽ như thế nào? Ngay cả lão giả râu trắng cũng cảm thấy vô cùng tò mò, thậm chí sự tò mò này còn lấn át cả sự kinh ngạc tột độ mà màn thể hiện của Thạch Tuyên vừa mang lại. Thạch Tuyên tiến vào thông đạo không gian hình tròn, chỉ thấy xung quanh lập tức trở nên trắng xóa, ngay cả với cấp bậc thần hoàng của hắn cũng khó mà mở mắt ra được. Hừ. Đột nhiên, Thạch Tuyên khẽ hừ lạnh, mạnh mẽ vung tay, xung quanh lập tức vang lên tiếng loảng xoảng giòn tan. Trong ánh sáng trắng xóa, hai bóng ma mờ ảo tựa như thủy tinh lập tức vỡ tan. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, bên trong thông đạo truyền tống này lại đột nhiên xuất hiện hai con quái vật tựa thủy tinh tấn công. Chuyện xảy ra quá đột ngột, ngay cả lão giả râu trắng đã đạt đến cảnh giới thượng thần cũng không kịp phản ứng, nhưng Thạch Tuyên là tồn tại cỡ nào, hắn lập tức vung tay, trong nháy mắt đã đánh tan hai con quái vật thủy tinh này. Không gian thú. Không ngờ trong thông đạo không gian này lại có không gian thú. Thạch Tuyên có chút kinh ngạc, còn lão giả râu trắng đi ngay sau hắn thì chẳng nhìn thấy gì, trước mắt chỉ là một màu trắng xóa, việc duy nhất có thể làm là khóa chặt vào Thạch Tuyên, đi theo sau hắn. Bây giờ lão giả râu trắng đã biết Thạch Tuyên mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, vượt xa sức tưởng tượng của mình, đi theo sau hắn chắc chắn không sai. Thông đạo không gian này không giống như 6 tầng trước, chỉ cần bước vào là đến thế giới của tầng tiếp theo, mà là đang không ngừng di chuyển với tốc độ cực nhanh. Ánh sáng trắng xung quanh lướt qua Thạch Tuyên với tốc độ không tưởng. Trong ánh sáng trắng này, thỉnh thoảng lại có những con quái vật trông như làm bằng thủy tinh lóe lên lao tới. Thạch Tuyên không nói một lời, năng lượng của kẻ hủy diệt được kích hoạt, từng sợi roi ánh sáng hủy diệt được quất ra, tiếng bốp 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 giòn giã vang lên không ngớt, hết con không gian thú này đến con khác bị roi ánh sáng hủy diệt đánh tan. Rất nhanh, Thạch Tuyên và lão giả râu trắng cảm thấy ánh sáng trắng xung quanh dần biến mất, tốc độ truyền tống trong không gian chậm lại, họ đã đến một không gian hình bán nguyệt khổng lồ. Không gian này trông như một cái bát út ngược, khi Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, lại thấy trên đỉnh của không gian bán nguyệt này lộ ra một khuôn mặt ma quỷ khổng lồ bằng thủy tinh. Khuôn mặt ma quỷ này phát ra tiếng cười ghê rợn, từ trong đó vươn ra một bàn tay khổng lồ trong suốt như được tạc từ thủy tinh, chụp thẳng xuống Thạch Tuyên bên dưới. Lại là không gian thú. Thạch Tuyên hừ lạnh, tay trái vung lên, roi ánh sáng hủy diệt quất ra. Bốn một tiếng vang trời, roi ánh sáng hủy diệt này quất vào bàn tay thủy tinh khổng lồ, tóe ra một vệt lửa, nhưng bàn tay thủy tinh này lại không hề vỡ nát, ngược lại còn đánh bật roi ánh sáng hủy diệt, hung hăng chộp xuống đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hơi giật mình, vạn lần không ngờ con không gian thú này lại có thể đánh bật roi ánh sáng hủy diệt của mình. Phải biết rằng tuy hắn chỉ tiện tay vung ra roi ánh sáng hủy diệt, nhưng sức tấn công của nó cũng kinh người vô cùng, ngay cả lão giả râu trắng cũng không thể chống đỡ được một roi của hắn. Thân hình lóe lên tránh khỏi bàn tay thủy tinh khổng lồ, tay trái đã nắm quyền đấm mạnh vào bàn tay thủy tinh đó. Lần này Thạch Tuyên đã gia tăng sức mạnh, chỉ nghe thấy trên bàn tay thủy tinh khổng lồ vang lên tiếng răng rắc, cuối cùng cũng nứt ra từng mảng, rồi bụt một tiếng biến mất trong không khí. Cùng lúc bàn tay thủy tinh khổng lồ vỡ nát, Thạch Tuyên đã vút lên trời, hai tay hợp lại, đánh vào khuôn mặt ma quỷ khổng lồ trên đỉnh không gian này. Hét. Thạch Tuyên hét lớn, sức mạnh bùng nổ, trong nháy mắt, khuôn mặt ma quỷ khổng lồ này không chịu nổi, với một tiếng vang kinh hoàng, toàn bộ không gian cũng theo khuôn mặt ma quỷ này mà sụp đổ, vỡ tan. Khuôn mặt ma quỷ biến mất, không gian hình bán nguyệt xung quanh cũng vỡ vụn, tất cả ánh sáng trắng chói mắt đều thu lại và biến mất. Thạch Tuyên và lão giả râu trắng kinh ngạc nhận ra hai người đã xuất hiện trên một sườn núi thoái thoải. Trên trời là những đám mây trắng lững lờ trôi, xa xa là non xanh nước biếc, xung quanh có những cây cổ thụ xanh tươi cao chọc trời, không khí thoang thoảng một mùi hương trong lành có tả. Không biết từ lúc nào, họ đã đến một khu rừng nguyên sinh trông vô cùng hùng vĩ và trắng lệ. Trong truyền thuyết, Thiên Giới Tháp xuyên suốt toàn bộ vũ trụ tận cùng, thế giới tầng thứ 7 cuối cùng cũng đã đến. Chương 1481, tinh linh non xanh nước biếc, không khí tràn ngập một mùi hương trong lành có tả. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đã đến tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp. Tầng thứ 7, trong truyền thuyết, 6 tầng đầu của Thiên Giới Tháp chỉ là những thế giới bình thường, còn tầng thứ 7 này lại là một thế giới cấm kỵ. Từ xưa đến nay, gần như không có bất kỳ truyền thuyết nào về thế giới tầng thứ 7 này, đây thật sự là một thế giới thần bí. Lão giả râu trắng nhìn thế giới trước mắt, lẩm bẩm một mình, đồng thời tỏa thần thức ra, đột nhiên kinh ngạc nhận ra thế giới tầng thứ 7 này tràn ngập một khí tức thần thánh khó tả, thần thức của lão lại bị nhiễu loạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể quét được tình hình trong phạm vi vài cây số. Thạch Tuyên cũng phát hiện ra điều tương tự, thần thức của hắn tuy mạnh hơn lão giả râu trắng, nhưng cũng chỉ có thể quét được tình hình trong phạm vi trăm cây số, vượt quá trăm cây số, hắn cũng không cảm ứng được gì nữa. Lại có chuyện này. Thạch Tuyên nhíu mày. Để tìm ba con thủ hộ thần ở tầng thứ 6, Thạch Tuyên còn có thể phóng ra sức mạnh thần hoàng của mình, kinh động đám thủ hộ thần đó, khiến chúng dâng lên thánh khí. Còn ở thế giới tầng thứ 7 này, cảm nhận được khí tức thần thánh đậm đặc trong không khí, Thạch Tuyên phát hiện ngay cả bản thân mình, thần thức cũng chỉ có thể vươn xa được trăm cây số, điều này khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Lão giả râu trắng tự nhiên càng kinh ngạc hơn, nhìn về phía Thạch Tuyên, nói: "Ngươi có thể cảm ứng được gì không?" Bây giờ lão giả râu trắng tự nhiên biết Thạch Tuyên mạnh hơn mình rất nhiều, nên mới hỏi như vậy. Thạch Tuyên lắc đầu nói: "Năng lượng tràn ngập ở đây rất đặc biệt, dường như chưa từng thấy bao giờ, đã gây nhiễu loạn nghiêm trọng đến thần thức của ta." Lão giả râu trắng nhìn Thạch Tuyên, không nhịn được hỏi: "Thạch Tuyên, bây giờ ngươi rốt cuộc đã mạnh đến mức nào rồi? Ý ta là, đã đến cảnh giới nào? Ta nhớ trên thượng thần vị còn có chủ thần, thậm chí là chí thần. Ngươi thì sao, đã đạt đến cảnh giới chủ thần? Hay là đỉnh cao của thần linh trong truyền thuyết, chí thần?" Thạch Tuyên cười cười, nói: "Tiền bối, ta cũng không biết, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp mà có được một chút sức mạnh mà thôi, cảnh giới của bản thân ta vẫn còn rất thấp." "Ồ." Lão giả râu trắng khẽ thở ra một hơi, chậm rãi gật đầu, rồi nói: "Vậy thì, chẳng lẽ ngươi không thể làm như ở thế giới tầng thứ 6, kinh động ba vị thủ hộ thần của tầng này ra sao?" Thạch Tuyên lắc đầu, rồi nhíu mày: "Thiên giới tháp này rốt cuộc được tạo ra như thế nào? Cấu trúc của thế giới tầng thứ 7 này và năng lượng thần thánh tràn ngập trong đó đã vượt xa sức tưởng tượng. Cho dù ta dốc toàn lực, cũng không thể đạt được hiệu quả như ở tầng thứ 6. Kỳ lạ, chỉ cách nhau một tầng, sao lại có nhiều khác biệt đến vậy?" Lão giả râu trắng nói: "6 tầng đầu của thiên giới tháp tương đối mà nói chỉ là 6 không gian bình thường, nhưng thế giới sau tầng thứ 6, trong truyền thuyết đã vượt xa sức tưởng tượng. Thạch Tuyên, thế nào, có cảm ứng được khí tức của ngũ hành chi linh không?" Thạch Tuyên lắc đầu, hắn không cảm ứng được gì, rồi lặng lẽ hỏi Lily: "Lily, ngươi thì sao, có cảm ứng được gì không?" So về độ nhạy cảm với ngũ hành chi linh, Lily tự nhiên mạnh hơn Thạch Tuyên rất nhiều. Lily nghe Thạch Tuyên hỏi, im lặng một lúc mới nói: "Ta cũng không biết, dường như có cảm ứng được gì đó, nhưng lại giống như không có, kỳ lạ, ta cũng không hiểu tại sao lại như vậy." Thạch Tuyên khẽ ừ một tiếng, lại có chuyện này sao? Dù sao đi nữa, cứ đến xem thử sẽ không sai đâu. "Lily, ngươi cảm ứng được là ở phương nào không?" Vừa nói, dưới chân hắn một pháp trận ánh sáng màu lục xoay tròn, Lily hóa thành hình dạng một cô bé chừng 10 tuổi, xuất hiện bên cạnh Thạch Tuyên. Gương mặt nhỏ nhắn của Lily mang vẻ hoang mang, cô bé đưa tay chỉ về phía khu rừng nguyên sinh xa xôi không thấy điểm cuối kia, nói: "Hình như ở sâu trong đó, ta có cảm ứng được gì đó, nhưng ta cũng không chắc có phải là ngũ hành chi linh không, chỉ cảm thấy có gì đó nói không nên lời." Thạch Tuyên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lily, mỉm cười nói: "Không sao đâu, dù có hay không, chúng ta cứ đến xem thử đã." Rồi hắn nói với lão giả râu trắng: "Tiền bối, chúng ta đi thôi." Năng lượng bao bọc lấy Lily bên cạnh, bắt đầu bay lên khỏi mặt đất. Lão giả râu trắng vuốt râu bạc nói: "Được, cứ đến xem thử đã, đối với thế giới tầng thứ 7 này, ta cũng là lần đầu tiên đến đây." Thạch Tuyên mang theo Lily, tốc độ không nhanh, chỉ bay lơ lửng cách mặt đất trăm mét, từ từ bay về phía khu rừng rậm rạp, đồng thời thần thức dò xuống, tìm kiếm trong khu rừng này, xem có nơi nào đáng chú ý không. Khi tiến vào khu rừng này, dưới sự quét của thần thức, Thạch Tuyên đột nhiên cảm nhận được trong khu rừng này lại có không ít sinh vật thần kỳ. Những sinh vật này có hình dáng hơi giống con người, nhưng đều có vóc dáng nhỏ bé, như trẻ con trong loài người, sau lưng đều có đôi cánh mỏng trong suốt. Lúc này, những sinh linh nhỏ bé này đều đã phát hiện ra Thạch Tuyên, Lily và lão giả râu trắng đang bay trên không, tất cả đều thò đầu ra từ trong lá cây, tò mò nhìn lên trên. Đây là tiểu tinh linh. Lão giả râu trắng phía sau kiến thức rộng rãi, sau khi nhìn thấy những sinh linh đang lén lút quan sát họ trong khu rừng, không nhịn được khẽ kêu lên, trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc, như thể đã nhìn thấy một sự tồn tại không thể tin nổi. "Tiểu tinh linh?" Thạch Tuyên liếc nhìn lão giả râu trắng, trong giọng nói cũng có chút ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của hắn không phải vì nhìn thấy những tiểu tinh linh này, mà là kỳ lạ tại sao loại tiểu tinh linh này trong vũ trụ tự nhiên cũng rất phổ biến, nhưng tại sao lão giả râu trắng sau khi nhìn thấy lại kinh ngạc đến vậy. Lão giả râu trắng biết lý do Thạch Tuyên kỳ lạ, giải thích: "Trong các tộc của vũ trụ, có một tộc tên là tinh linh tộc, những tinh linh mà chúng ta thường thấy đều xuất thân từ nhánh này, loại tinh linh này rất phổ biến, cũng không có gì lạ, nhưng còn có một loại tinh linh khác, lại không giống với tinh linh của tinh linh tộc này." Lão giả râu trắng vừa nói vừa từ từ dừng lại, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bên dưới, vô số tiểu tinh linh đang lén lút nhìn trộm, dường như vì lão giả râu trắng dừng lại mà tất cả đều tản ra, ẩn nấp trở lại. Cú ẩn nấp này, vô số tiểu tinh linh như thể đột nhiên biến mất, ngay cả thần thức của Thạch Tuyên cũng không bắt được một tia khí tức nào. Điểm thần kỳ này khiến Thạch Tuyên kinh ngạc, cũng không nhịn được dừng lại. Những tiểu tinh linh vừa xuất hiện lúc nãy, dường như thật sự có chút bất thường. "Biết rồi chứ, tại sao những tiểu tinh linh này lại khác biệt? Bây giờ chúng ta không bắt được khí tức của chúng, chỉ vì chúng đã hòa vào thiên nhiên này, trở thành một phần của tự nhiên, chúng ta tự nhiên không cảm ứng được nữa." Lão giả râu trắng nghiêm nghị nói.
Chương 1482, bản chất của ma năng thạch tuyên chậm rãi gật đầu, nhìn lão giả râu trắng nói, rốt cuộc những tiểu tinh linh này có lai lịch gì, lại có bản lĩnh thần kỳ như vậy? Vốn dĩ sức mạnh của những tiểu tinh linh mà hắn cảm ứng được cũng không mạnh lắm, nên cũng không để ý nhiều, nhưng lúc này thấy lão giả râu trắng nghiêm trọng như vậy, hắn mới nhận ra những tiểu tinh linh này dường như có lai lịch không nhỏ. Thạch Tuyên, ngươi cũng là một trang bị giả, vậy ngươi có biết trang bị giả nếu muốn sử dụng kỹ năng hay ma pháp thì điều gì là không thể thiếu không? Lão giả râu trắng không trả lời mà hỏi ngược lại. Thạch Tuyên mỉm cười nói, đương nhiên là ma năng, chỉ có đủ ma năng mới có thể thúc đẩy những kỹ năng ma pháp này, khiến chúng hóa thành sức mạnh to lớn hiện ra. Lão giả râu trắng trầm giọng nói, không sai, vậy ngươi có bao giờ nghĩ ma năng lại là gì không? Thạch Tuyên sững sờ, câu hỏi này của lão giả râu trắng thật sự đã làm khó hắn. Ma năng là gì? Từ trước đến nay, từ khi trở thành trang bị giả, mỗi trang bị giả đều sẽ sở hữu một lượng ma năng nhất định, cùng với cảnh giới ngày càng cao, ma năng cũng ngày càng nhiều. Bây giờ Thạch Tuyên, tổng ma năng của hắn đã đạt đến 2,9 triệu điểm. Nhưng ma năng rốt cuộc là gì? Thạch Tuyên cũng đã từng cẩn thận cảm nhận sự ảo diệu của ma năng, biết rằng ma năng là một loại năng lượng đặc biệt trong vũ trụ. Các loại kỹ năng hay ma pháp, thực chất là sử dụng năng lượng của ma năng này dưới các hình thức khác nhau như phá hoại, phòng ngự hay các hình thức khác, nhưng về việc ma năng này rốt cuộc là năng lượng gì, từ đâu mà có, Thạch Tuyên lại hoàn toàn không biết. Lão giả râu trắng thấy Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn mình, không nhịn được mỉm cười, đoán rằng Thạch Tuyên không biết, liền nói, ma năng này chính là một loại năng lượng nguyên tố cấu thành nên vũ trụ. Năng lượng trong vũ trụ có ở khắp mọi nơi, và ở một số nơi có nguyên tố ma năng đặc biệt đậm đặc, trong ma năng đó có khả năng sinh ra sinh linh. Loại sinh linh này chính là ma năng tinh linh, chúng ta cũng gọi là ma tinh. Những tiểu tinh linh mà chúng ta vừa thấy chính là loại ma năng tinh linh này. Chỉ là tình huống này, ta cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết, tận mắt nhìn thấy, đây cũng là lần đầu tiên, thật sự là quá không thể tin nổi. Chương 1483, Phật Đà trong truyền thuyết, nơi có thể sinh ra ma năng tinh linh chắc chắn phải tồn tại thiên tài địa bảo nào đó liên quan đến ma năng. Nếu không, không thể nào sinh ra ma năng tinh linh được. Ma năng tinh linh và thiên tài địa bảo liên quan đến ma năng. Thạch Tuyên thầm nghĩ, không khỏi kinh ngạc. Thảo nào vô số tiểu tinh linh vừa rồi có thể hòa vào tự nhiên, không để lại một chút dấu vết sinh mệnh nào. Hóa ra chúng là sinh linh được sinh ra từ trong ma năng. Thạch Tuyên cũng cảm thấy khó tin, còn lão giả râu bạc đã có chút phấn khích nói, cơ duyên này ngàn năm có gặp, trong truyền thuyết nơi nào có ma năng tinh linh thì chắc chắn có chí bảo tồn tại. Không ngờ chúng ta vừa mới vào thế giới tầng thứ 7 của thiên giới tháp đã gặp được nhiều ma năng tinh linh như vậy. Đi thôi, trong khu rừng phía trước chắc chắn có nơi nào đó đặc biệt. Thạch Tuyên ừ một tiếng, dẫn theo Lily, cùng lão giả râu bạc tiếp tục bay sâu vào trong rừng. Tốc độ bay vẫn không nhanh, lão giả râu bạc thỉnh thoảng lại nhìn xuống bốn phía dò xét, sợ bỏ sót một chỗ nào đó. Càng đi sâu vào trong, Thạch Tuyên cảm nhận được năng lượng trong không khí càng lúc càng đậm đặc. Lúc này hắn đã biết năng lượng mang đầy khí tức thần thánh mà hắn cảm nhận được trước đó chính là dấu hiệu cho thấy nguyên tố ma năng trong không khí đã đậm đặc đến một mức độ nhất định. Ma năng thật đậm đặc, quả thực khiến người ta khó tin. Lão giả râu bạc lẩm bẩm, ánh mắt nhìn sâu vào trong rừng. Càng đi sâu, bọn họ dùng mắt thường cũng có thể lờ mờ nhận ra từng lớp ma năng đang tỏa ra từ phía xa. Sự dao động năng lượng kinh khủng đó, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy kinh hãi. Thạch Tuyên nhìn Lily, hỏi, sao rồi, bây giờ có bắt được ngũ hành chi linh đó không? Trong lòng hắn lại có chút nghi ngờ, liệu cảm giác kỳ lạ mà Lily bắt được trước đó có liên quan đến sự đậm đặc của ma năng này không? Lily lắc đầu, nói, ta cũng không biết, nhưng cảm giác đó vẫn còn, chỉ là ta không chắc chắn đó có phải là ngũ hành chi linh hay không. Vừa nói nàng vừa chỉ vào sâu trong rừng, rõ ràng cảm giác kỳ lạ mà nàng cảm nhận được vẫn còn ở sâu hơn trong khu rừng nguyên sinh này. Thạch Tuyên lừ một tiếng. Đột nhiên, lão giả râu bạc bên cạnh khẽ hừ một tiếng, dường như có phát hiện, không tìm được đưa tay chỉ ra xa, mặt đầy kinh ngạc kêu lên, ngươi xem. Thạch Tuyên cũng phát hiện ra cùng lúc, ở sâu trong khu rừng phía xa, ngay vừa rồi, đột nhiên dâng lên một cảnh tượng trắng xóa như sóng biển. Đợi hắn tập trung tinh thần nhìn kỹ lại mới phát hiện, đây đâu phải là sóng biển, mà là hàng tỷ tinh linh nhỏ màu trắng nhiều không đếm xuể tụ tập lại với nhau. Nhìn từ xa, chúng tạo thành một cảnh tượng thần kỳ tựa như sóng biển đại dương. Thật không thể tin được. Lily bên cạnh cũng không nhịn được khẽ kêu lên. Thạch Tuyên dẫn theo Lily, cùng lão giả râu bạc từ từ tiếp cận, nhìn cảnh tượng hùng vĩ của hàng tỷ tinh linh tụ tập ở phía xa. Dù Thạch Tuyên kiến thức rộng rãi, lúc này cũng bị chấn động đến ngây người, nửa ngày không nói nên lời. Vô số tinh linh tụ tập lại, tạo thành một đại dương ma tinh linh, ma năng mênh mông từ đó khuyết tán ra. Đừng nói là lão giả râu bạc và Lily, ngay cả Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, lúc này cũng cảm thấy kinh tâm động phách, ma năng trong đó thực sự mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Thạch Tuyên, Lily và lão giả râu bạc từ từ tiếp cận, cảm nhận được ma năng càng lúc càng mênh mông, hùng mạnh. Rất nhanh, bọn họ đã ở giữa đại dương tinh linh. Lần này, những ma năng tinh linh này không biến mất nữa, mà vui vẻ vây quanh Thạch Tuyên, lão giả râu bạc và Lily, khiến cả hai người đều cảm thấy thân tâm thư thái. Lão giả râu bạc bị ảnh hưởng, vậy mà cũng không tìm được múa may chân tay, nhảy múa cùng vô số tinh linh xung quanh. Cảm giác thật dễ chịu, thật ấm áp. Gương mặt Lily bên cạnh cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, an lành. Thạch Tuyên cũng cảm thấy một sự thoải mái không nói nên lời, thân tâm thư thái, thậm chí không kìm được muốn nhảy múa cùng hàng tỷ tinh linh. Ha ha. Lão giả râu bạc vừa nhảy múa vừa cười ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn. Bị ông ảnh hưởng, Lily bên cạnh cũng cười ha ha theo. Ngay cả Thạch Tuyên cũng sắp bật cười ha ha thì bỗng nhiên trong lòng chấn động, tỉnh táo lại. Tâm trí của thần hoàng vô cùng kiên định, trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, ngay sau đó liền tỉnh táo lại, kinh hãi nhận ra ma năng trong cơ thể mình đang sụt giảm với tốc độ điên cuồng.
lũ tinh linh này có gì đó kỳ lạ. Hắn quát lớn, Lily, tiền bối. Kẻ hủy diệt ở tay trái và đấng sáng tạo ở tay phải đồng thời được kích hoạt. Giữa tiếng quát, hai luồng roi ánh sáng năng lượng bứt ra, sức mạnh của thần hoàng hoàn toàn bùng nổ, cơn bão năng lượng kinh hoàng trong nháy mắt đã đánh tan và làm biến mất tất cả tinh linh tụ tập trong phạm vi vài mét. Bị tiếng quát của Thạch Tuyên làm chấn động, Lily và lão giả râu bạc cũng giật mình tỉnh lại. Mà Thạch Tuyên đã gầm lên một tiếng dài, năng lượng hỗn độn bao phủ toàn thân, tựa như một quả đạn pháo hung hãn lao vào biển tinh linh ở phía xa. Theo sau cú va chạm năng lượng kinh hoàng, từng con tiểu tinh linh vỡ tan biến mất, cả đại dương tinh linh đều bị chấn động, trở nên hỗn loạn. Là ai? Thạch Tuyên gầm lên, lật tay, tạo hóa đoạn kiếm hiện ra, đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Rắc, một tiếng giòn tan, uy lực của tạo hóa đoạn kiếm kinh khủng đến mức nào, chỉ thấy trong đại dương vô số tinh linh lập tức bị xé ra một vết nứt. Trong vết nứt, một vòng xoáy màu đen khổng lồ hiện ra, bên trong vòng xoáy, ma năng kinh hoàng không ngừng xoay chuyển. Hàng tỷ tinh linh lúc này đang tuôn ra từ vòng xoáy ma năng màu đen này, ma tạo hóa đoạn kiếm lúc này đang cắm giữa vòng xoáy màu đen, không ngừng rung lên dữ dội. Sức mạnh ma năng không thể đẩy lùi tạo hóa đoạn kiếm, mà tạo hóa đoạn kiếm cũng không thể phá vỡ ma năng để tiến vào vòng xoáy màu đen. Thạch Tuyên thì đã gầm lên một tiếng dài lao tới, vung tay vỗ một lần nữa, một tiếng nổ vang trời. Dù có bao nhiêu ma tinh linh cũng không thể chống lại Thạch Tuyên, tất cả tinh linh vừa đến gần thân thể hắn đều bị năng lượng hỗn độn cuốn vào rồi biến mất không dấu vết. Thạch Tuyên trong nháy mắt đã lao đến trước vòng xoáy hắc ám, tay trái kẻ hủy diệt đánh mạnh lên tạo hóa đoạn kiếm đang cắm trước vòng xoáy. Lập tức, một âm thanh cực kỳ đáng sợ vang lên, chỉ thấy tạo hóa đoạn kiếm cuối cùng cũng phá vỡ ma năng, chìm vào trong vòng xoáy hắc ám. A, trong vòng xoáy lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là một tiếng gầm rít kinh hoàng, chết tiệt thiên địa xung quanh lập tức biến đổi, hàng tỷ tinh linh trong nháy mắt đều vỡ tan, ma năng vô tận chấn động không ngừng, đột nhiên tất cả đều tụ tập vào vòng xoáy hắc ám. Ngay sau đó, một luồng khí tức sinh linh cực kỳ đáng sợ quét tán ra, năng lượng kinh hoàng khiến sắc mặt lão giả râu bạc đại biến, theo bản năng điên cuồng lùi lại. Sự kinh hoàng của năng lượng này đã vượt qua giới hạn của lão giả râu bạc, nếu không lùi lại, rất có thể sẽ bị cuốn vào, sau đó bị hủy diệt. Thạch Tuyên lại không hề sợ hãi, chỉ vẫy tay một cái, tạo hóa đoạn kiếm mang theo một vệt máu tươi quay trở lại tay phải của hắn. Rõ ràng, tạo hóa đoạn kiếm vừa rồi đã làm bị thương sự tồn tại bên trong vòng xoáy hắc ám. Cùng với tiếng gầm giống đáng sợ, từ trong vòng xoáy hắc ám, một bàn tay khổng lồ che trời vươn ra, mang theo năng lượng hủy diệt cuồn cuộn lao về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, đứng yên không động, mãi cho đến khi bàn tay khổng lồ đó ập xuống đầu, hắn mới kéo tạo hóa đoạn kiếm về sau rồi chém tới. Vừa ra tay đã là đế vương kỹ mạnh nhất Phân Hải. Phân Hải vừa xuất ra, ngay cả hư không và mặt đất bên dưới cũng bị chém làm đôi. Bàn tay khổng lồ vừa vươn tới cũng xẹt một tiếng bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Trong bóng tối vang lên một tiếng gầm giống thê lương đáng sợ hơn, ngay sau đó lại có một bàn tay khổng lồ khác vươn ra, kéo vòng xoáy hắc ám, xé nó ngày càng lớn. Cuối cùng, một người khổng lồ hắc ám dài hơn ngàn mét hiện ra từ trong vòng xoáy không gian bị xé toạc. Người khổng lồ hắc ám dài hơn ngàn mét, toàn thân đen kịt, bàn tay trái vừa bị Thạch Tuyên chém đứt đã phục hồi lại như cũ. Lúc này, miệng nó không ngừng phát ra những tiếng gầm giận dữ, hai tay hợp lại, rồi hung hãn đập xuống. "Dừng tay đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thạch Tuyên bình tĩnh quát, hắn đã nhìn ra người khổng lồ hắc ám trước mắt không phải là sinh vật, mà là một loại sinh linh khác được tạo thành từ sự ngưng tụ của ma năng. Về bản chất, người khổng lồ hắc ám này chỉ là một thể kết tinh năng lượng thuần túy, không được coi là sinh vật thực sự. Chỉ là đối với lời cảnh cáo của Thạch Tuyên, người khổng lồ hắc ám này không hề để ý, chỉ điên cuồng tấn công xuống. Nhíu mày, Thạch Tuyên đành phải vung tạo hóa đoạn kiếm một lần nữa, mang theo lực tấn công cao tới mấy chục vạn điểm của mình mà xông lên. Mặc dù năng lượng của người khổng lồ hắc ám này vô cùng kinh khủng, ngay cả lão giả râu bạc cũng không dám đến gần, nhưng đối với Thạch Tuyên, loại thể kết tinh năng lượng thuần túy này không đáng sợ. Tạo hóa đoạn kiếm vung ra, lập tức sức mạnh cực kỳ đáng sợ đã nghiền nát đôi bàn tay đang tấn công của người khổng lồ hắc ám thành tro bụi. Lần này Thạch Tuyên không cho nó cơ hội phục hồi, mà đuổi sát theo, năng lượng của kẻ hủy diệt ở tay trái không ngừng bùng lên. Tiếng ầm, ầm, ầm vang lên không ngớt, trên thân thể của người khổng lồ hắc ám, từng cái hố khổng lồ nổ tung. Người khổng lồ hắc ám gào thét kinh hoàng, trong tiếng nổ, nó không ngừng sụp đổ vỡ tan. Mà hai mắt Thạch Tuyên thần quang bắn ra như điện, chú ý đến người khổng lồ hắc ám đang sụp đổ trong vụ nổ, vẻ mặt lại càng lúc càng nghiêm trọng. Dường như sự hủy diệt của người khổng lồ hắc ám không làm Thạch Tuyên cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại, vẻ mặt hắn ngày càng nghiêm túc. Người khổng lồ hắc ám này là một sinh linh có ý thức tự chủ được hình thành từ sự ngưng tụ của ma năng không thể tưởng tượng được, nhưng tại sao ở đây lại có nhiều ma năng tụ tập như vậy? "Ra đây đi." Giọng nói của Thạch Tuyên không lớn, nhưng vang vọng trong hư không, truyền đi rất xa, ngay cả ở nơi cách xa một vạn cây số cũng có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói của hắn. Đây chính là sức mạnh của thần hoàng. Theo giọng nói của Thạch Tuyên, hư không lại có biến đổi, trong tầng mây, từng luồng ánh sáng vàng kim rơi xuống. Ban đầu rất nhạt, dần dần, kim quang tụ lại, trong hư không đối diện Thạch Tuyên, một vị đại Phật kim thân chắp tay, lấp lánh ánh vàng, xuất hiện trước mặt hắn. Hai tay chắp lại, mày liền mắt thiện, vừa xuất hiện liền cung kính cúi người hành lễ với Thạch Tuyên. "A Di Đà Phật." Vị đại Phật kim thân này mỉm cười, trông rất thân thiện. Không thể ngờ lại gặp được một vị đại Phật trong thế giới tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp, không chỉ Thạch Tuyên, mà cả Lily và lão giả râu bạc ở bên kia cũng cảm thấy khó tin. Cảm nhận được khí tức sâu không lường được trên người đối phương, Thạch Tuyên có thể phán đoán, đối phương yếu nhất cũng tuyệt đối là một thần vương, thậm chí có thể là một tồn tại vượt qua cả thần vương. "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Thạch Tuyên nhìn vị đại Phật kim thân trước mắt, không khỏi cảm thấy có chút khó tin. Vị đại Phật kim thân này còn chưa trả lời, lão giả râu bạc bên cạnh đã thất thanh kêu lên, "Phật Đà, ngươi là Phật Đà do con người tu thành." Giọng nói vô cùng kinh ngạc,
Thạch Tuyên trong lòng cũng chấn động. Trong loài người, người có thể đạt đến cảnh giới chủ Phật chỉ có một vị, đó chính là Phật Đà. Chương 1484, hậu duệ bản cổ Đông Vương công có thể nói, đối với loài người, danh tiếng của Phật Đà vang dội lẫy lừng, người người đều biết. Trong mắt những người đó, Phật Đà mới là vị Phật lớn nhất. Chỉ là, vị đại Phật nổi tiếng như vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong thế giới tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp? Trong mắt Thạch Tuyên và lão giả râu bạc đều lộ ra vẻ khó tin, nhìn vị Phật Đà kim thân trước mắt. Trong truyền thuyết, Phật Đà vốn là một người thời cổ đại, sau này niết bàn thành Phật dưới gốc cây Bồ đề. Tương truyền ngày ngài thành Phật, ngay cả Đại Hóa Tự tại Thiên Ma ở xa tận lục trọng thiên cũng cảm ứng được. Để ngăn cản Phật Đà thành Phật, Đại Hóa Tự tại Thiên Ma đã đích thân ra tay nhưng cũng không hàng phục được ngài. Sau khi thành Phật, ngài liền trở thành một trong 15 chủ Phật của vạn Phật chi quốc, uy năng vô hạn, là vị đại Phật đầu tiên của loài người từ xưa đến nay, do đó được loài người tôn làm vạn Phật chi tổ. Chỉ là, đường đường là chủ Phật của vạn Phật chi quốc, tại sao lại xuất hiện trong thế giới tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp? Thạch Tuyên và lão giả râu bạc đều đầy nghi hoặc, mà vị đại Phật kim thân này, thấy lão giả râu bạc kinh hô, không khỏi mỉm cười, hai tay chắp lại, niệm một tiếng Phật hiệu, trăm năm qua, các vị thí chủ là những vị khách đầu tiên đến được thế giới tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp này, thật hiếm có. Lão giả râu bạc lại nhìn chằm chằm vào Phật Đà nói, Phật Đà, sao ngài lại ở đây? Lẽ nào tầng thứ 7 Thiên Giới Tháp này do ngài trấn giữ sao? Trong mắt ông tràn đầy kinh ngạc. Phật Đà khẽ mỉm cười, nói, cũng có thể nói là vậy, nhưng không hoàn toàn. Ta ở đây chỉ để giải quyết nhân quả của mình, đã ở đây hơn trăm năm rồi, nhân quả của ta cuối cùng cũng đã đến. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, hỏi, ý ngài là sao? Phật Đà mỉm cười chắp tay, các vị chính là nhân quả của ta. Phật Đà không tự xưng là Bần Tăng mà lại tự xưng là ta, khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ không nói nên lời. Lời này vừa nói ra, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc đều chấn động. Lão giả râu bạc đã cười ha hả, Phật Đà, ngài là một trong 15 chủ Phật của vạn Phật chi quốc, với thân phận chủ Phật, vậy mà lại hạ mình đến tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp, khổ sở canh giữ 100 năm, chỉ để chờ chúng ta. Ha ha, Phật Đà, ngài thật biết đùa, ta nhớ nhà Phật nghiêm cấm vọng ngữ mà. Đông Vương công nói đùa rồi, ta sao dám lừa gạt ngài. Phật Đà nói xong, chắp tay trước ngực, cúi người hành lễ với lão giả râu bạc. Ba chữ Đông Vương công vừa thốt ra, lão giả râu bạc toàn thân chấn động, không khỏi lùi lại một bước, quắc, ngươi nói cái gì? Phật Đà mỉm cười, Đông Vương công, Tây Vương mẫu, hai vị huynh muội thần thánh kế thừa huyết mạch của thần sáng thế thượng của bản cổ, ta tuy nhãn lực nông cạn, nhưng sao có thể nhận sai được. Thạch Tuyên nghe vậy trong lòng khẽ động, không khỏi nhìn sang lão giả râu bạc bên cạnh. Bấy lâu nay, lão giả râu bạc tự xưng là một công, Thạch Tuyên cũng không nghĩ nhiều về lai lịch của ông. Bây giờ nghe lời của Phật Đà, dường như lai lịch của lão giả râu bạc này rất kinh người, lẽ nào là Đông Vương công nổi danh ngang với Tây Vương mẫu trong truyền thuyết, là hậu duệ của thần sáng thế thượng cổ bản cổ? Lão giả râu bạc này, lẽ nào là ca ca của Tây Vương mẫu, Đông Vương công? Thân phận này thật sự kinh người, nếu đúng là như vậy, tại sao ông lại phải che giấu thân phận, thậm chí có lẽ cả sức mạnh của bản thân cũng đã che giấu? Nhìn nụ cười của Phật Đà, vẻ mặt lão giả râu bạc mất đi sự bình tĩnh thường ngày, chỉ quát lớn, nói vậy, tên chọc nhà ngươi, Đông Vương công gì chứ? Lão phu là một công, nhớ kỹ, lão phu tên một công, không phải Đông Vương công. Phật Đà thở dài một tiếng, nói, được rồi, một công, còn có vị thiên mệnh chi tử này, nhân quả giữa ta và hai vị nên kết thúc rồi. Thạch Tuyên không khỏi hỏi, giữa chúng ta rốt cuộc có nhân quả gì? Phật Đà chậm rãi nói, mục đích của các vị đến đây ta rất rõ, nhưng ta bắt buộc phải ngăn cản các vị. Đây là nhân quả của thiên mệnh, phải kết thúc ở đây, mặc dù ta không muốn đối địch với các vị. Lão giả râu bạc đã bình tĩnh lại sau cơn kinh ngạc ban đầu, trầm giọng nói, đại hòa thượng, ngài nói thật đi, rốt cuộc ngài bị làm sao vậy? Dù sao ngài cũng là một trong 15 chủ Phật của vạn Phật chi quốc, sao có thể đến mức phải canh giữ thế giới tầng thứ 7 trong Thiên Giới Tháp này? Lão phu nghĩ mãi không ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phật Đà nghe câu hỏi của lão giả râu bạc, miệng khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi, trong mắt lóe lên một tia u ám, rồi lại lắc đầu, chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, nói nhiều vô ích, bất luận thế nào, không kết thúc hồi nhân quả này, ta sẽ không được giải thoát. Đông không, một công, còn có thiên mệnh chi tử, muốn biết rõ ngọn ngành của tất cả chuyện này, chỉ có cách đánh bại ta trước đã. Ta sẽ không nương tay, nếu các ngươi không qua được cải này của ta, kết cục hôm nay của các ngươi chính là chết ở đây. Lời của Phật Đà càng nói càng nghiêm trọng, cuối cùng vẻ mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt đã dần hiện ra sát khí. Sát khí này hữu hình như thực chất, rõ ràng Phật Đà sắp ra tay, hơn nữa, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, những gì ngài vừa nói tuyệt không phải là lời nói dối. Chỉ có đánh bại ngài mới biết được mọi chuyện. Thạch Tuyên hỏi. Không sai, muốn biết nguyên nhân, chỉ có đánh bại ta, nếu không, các ngươi chỉ có thể chết ở đây. Thiên mệnh chi tử, ra tay đi. Phật Đà cụp mi mắt xuống, hai tay chắp trước ngực, mà trên người ngài, từng vòng hào quang màu vàng kim bắt đầu dần dần khuyết tán ra, sau lưng Phật quang chiếu rọi, khiến Phật Đà lúc này dần trở nên thần thánh tôn quý vô cùng. Tiên bối, Lily, hai người lùi ra. Thạch Tuyên lơ lửng trong hư không, tay phải lật một cái, tạo hóa đoạn kiếm đã hiện ra. Phật Đà này đã là một trong 15 chủ Phật của vạn Phật chi quốc, tự nhiên đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, xem ra Thạch Tuyên cũng phải toàn lực ứng phó. Thạch Tuyên, cẩn thận, tên chọc này tuy chỉ xếp thứ 13 trong 15 chủ Phật, nhưng thực lực thật sự của lão đủ để lọt vào top 5. Lão giả râu bạc phía sau vừa lùi lại vừa nhắc nhở. Thạch Tuyên trong lòng hơi rùng mình, thực lực của Phật Đà này có thể xếp vào top 5 trong 15 chủ Phật. Vậy chẳng phải ngài là chủ Phật mạnh nhất dưới 4 vị giáo chủ của vạn Phật chi quốc sao? Vạn Phật chi quốc có 4 thế giới lớn, mỗi thế giới đều có một vị giáo chủ, ví dụ như Dược sư Như Lai là giáo chủ của Tịnh Lưu Ly thế giới ở phương đông, A Di Đà Phật là giáo chủ của Cực Lạc thế giới ở phương tây. Mà Phật Đà này có thể xếp vào top 5, chính là ngài là vị Phật mạnh nhất dưới 4 vị giáo chủ. Trang bị của Thạch Tuyên đã sớm khởi động, lực tấn công ở trạng thái mặc định đã đạt đến cảnh giới kinh khủng 43 vạn điểm. Lúc này nghe được lời nhắc nhở của lão giả dâu bạc, hắn lập tức đưa tay ra, dưới chân một pháp trận ánh sáng màu xanh lam xoay chuyển, lục dục thanh long thần và chu tức thú gầm lên hai tiếng dài bay vút lên trời. Giữa trán hắn ngay sau đó bắn ra hào quang, hai luồng ánh sáng xanh đỏ lượn xuống, tiến vào trong cơ thể Thạch Tuyên. Chương 1485, thế thân Phật sau khi thú thần hợp thể, lực tấn công của Thạch Tuyên lại tăng vọt, đạt đến cảnh giới 4 vạn điểm. Tay trái kích hoạt năng lượng của kẻ hủy diệt, lực tấn công lại tăng lên, đẩy lên cảnh giới thần hoàng 525 vạn điểm. Ma Phật Đà đối diện niệm một tiếng Phật hiệu dài. Trong tiếng Phật hiệu, vị Phật Đà này không hề động thủ, mà tay trái kết một pháp ấn từ ngực đẩy xuống rồi vung lên. Lập tức, trên người Phật Đà kim quang lấp lánh tụ lại, chỉ thấy một vị cự Phật hoàng kim cao ngàn mét vậy mà bước ra từ trong cơ thể ngài, sải bước lớn lao về phía Thạch Tuyên. Thế thân Phật. Lão giả râu bạc ở xa sắc mặt hơi biến đổi. Lily bên cạnh không khỏi hỏi, thế thân Phật là gì? Lão giả râu bạc trầm ngâm nói, truyền thuyết rằng khi Phật Đà thành Phật, đã luyện thành Trượng Lục Kim Thân. Sau khi thành chủ Phật, ngài lấy Trượng Lục Kim Thân làm cơ sở, hiện hóa ra 8864 tôn thế thân kim Phật cao ngàn mét, mỗi một tôn thế thân kim Phật đều có sức mạnh gần bằng hoặc sánh ngang với thần hoàng. Phật Đà cũng chính vì vậy mà trở thành vị Phật mạnh nhất dưới 4 vị giáo chủ của vạn Phật chi quốc. Lily hít một hơi lạnh, sức mạnh của 64 vị thần hoàng. Chỉ thấy Thạch Tuyên ở phía xa cầm tạo hóa đoạn kiếm, nhìn cự Phật kim thân ngàn mét lao tới, không hề nao núng, vẫn lơ lửng trong hư không, chỉ đợi nó đến gần mới vung tạo hóa đoạn kiếm, chém xéo tới. Lực tấn công 525 vạn điểm khiến hắn tùy tay vung một kiếm cũng đạt tới cảnh giới thần hoàng, mà cự Phật kim thân ngàn mét này hai tay xoay tròn như bánh xe, trên đó nổ ra hoa văn chữ vạn của nhà Phật. Một đôi kim trưởng cứng rắn đánh vào tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên, trong không khí bùng nổ những tiếng va chạm chói tai. Ma Phật Đà phía sau lại niệm một tiếng Phật hiệu, pháp ấn đẩy ra, từ trong cơ thể ngài nổ ra kim quang còn mạnh mẽ hơn, tôn cự Phật màu vàng ngàn mét thứ hai đã sải bước ra, lao về phía Thạch Tuyên. Cự Phật màu vàng gầm lên như sấm, tiếng vang như trời long đất lở, hai lòng bàn tay xoay một vòng, hung hãn đập về phía Thạch Tuyên, uy thế mạnh mẽ, lại là một tồn tại kinh khủng đạt đến cảnh giới thần hoàng. Chương 1486, tử chiến của đỉnh phong thần hoàng Thạch Tuyên nhíu mày, vị Phật Đà này còn chưa ra tay mà đã triệu hồi được hai pho kim thân cự Phật đạt tới cảnh giới thần hoàng bình thường, nếu ngài ấy tự mình hành động thì còn đáng sợ đến mức nào nữa. Ý niệm xoay chuyển, Thạch Tuyên lập tức kích hoạt lại sức mạnh của đấng sáng tạo ở tay phải, lực tấn công lại tăng vọt, leo lên cảnh giới kinh hoàng 500 vạn điểm. Hắn hét dài một tiếng, lần này chủ động xuất kích. Dưới chân thi triển Long Võ Bát Bộ, thân hình chỉ nhoáng lên một cái đã né được đòn tấn công kinh thiên của pho cự Phật, khi xuất hiện lại đã ở ngay sau lưng pho kim thân cự Phật thứ nhất, vung ngược thanh tạo hóa đoạn kiếm trong tay. Rắc, một tiếng giòn tan, lưỡi kiếm chém thẳng vào sau gáy pho cự Phật. Pho kim thân cự Phật này vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên mặt, nhưng gương mặt đã bắt đầu rạn nứt. Uy lực của tạo hóa đoạn kiếm kinh khủng đến mức nào? Năng lượng tạo hóa xâm thực khiến những tiếng nứt vỡ và nổ tung liên tiếp vang lên, cuối cùng toàn thân pho kim thân cự Phật hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vạn mảnh vụn vàng nóng bay lơ lửng giữa hư không. Sau khi đánh tan pho kim thân cự Phật đầu tiên, Thạch Tuyên không hề dừng lại mà lao ngay đến pho thứ hai, trong khi đó, Phật Đà ở phía xa đã triệu hồi ra pho thứ ba và thứ tư. Thạch Tuyên thấy tình hình không ổn, cứ thế này chẳng phải là vô tận hay sao? Hắn bèn bỏ qua pho kim Phật thứ hai, định quay lại tấn công bản thể của Phật Đà, nhưng bản thể của ngài đã lùi ra rất xa, còn pho kim Phật thứ ba và thứ tư đã lao tới, chắn ngay trước mặt Thạch Tuyên. Cùng ngay, Thạch Tuyên gầm lên. Mấy pho kim thân cự Phật này tuy có thực lực đạt tới cảnh giới thần hoàng bình thường, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để cản đường Thạch Tuyên, bởi vì Thạch Tuyên hiện tại gần như đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của thần hoàng. Tạo hóa đoạn kiếm vung ra, pho kim Phật thứ ba vội vàng né tránh, nhưng ngay sau đó, ngọn hủy diệt quang tiên đã quất mạnh vào đầu pho tượng. Phá, một tiếng, kim thân cự Phật gầm lên một tiếng vang dội, rồi lại vỡ tan thành vạn mảnh vụn bay lên hư không, hòa cùng với những mảnh vỡ của pho đầu tiên, lơ lửng một cách tĩnh lặng, không tan biến hay biến mất, trông có phần quái dị. Phật Đà ở phía xa lại tiếp tục triệu hồi pho kim thân cự Phật thứ 5, thứ 6, thứ 7. Từng pho một hiện ra, Thạch Tuyên thấy số lượng cự Phật xung quanh ngày càng nhiều, tất cả đều lao tới từ bốn phương tám hướng, ép hắn không thể thoát thân, thậm chí không để ý đến dị tượng trên hư không. "Chủ nhân, Phật Đà này có tổng cộng 64 pho pháp tượng thế thần, nếu không tiêu diệt hết 64 pho pháp tượng này, rất khó tấn công được bản thể của ngài." Giọng của Lily vang lên trong đầu Thạch Tuyên. "Biết rồi." Thạch Tuyên khẽ gầm lên, kẻ thôn phệ màu xanh lục lại một lần nữa được kích hoạt. Giữa trán hắn, đồ án hình thang đại diện cho hỗn độn chi tử hiện ra. Lực tấn công của hắn lại tăng vọt, từ 500 vạn điểm ban đầu tăng lên 625 vạn điểm. Lực tấn công vượt quá 60 vạn điểm, dù là trong số các thần hoàng cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Tốc độ của Thạch Tuyên lại tăng lên, tay trái bung ra, hủy diệt quang tiên dài hơn ngàn mét quất mạnh vào một pho kim Phật. Sức mạnh tấn công hơn 60 vạn điểm được giải phóng, tạo ra uy thế kinh thiên động địa. Pho kim thân cự Phật này lập tức vỡ tan cảnh, hóa thành vạn mảnh vụn bay lên, hòa cùng những mảnh vỡ của mấy pho trước đó. Thạch Tuyên tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, tay trái cầm hủy diệt quang tiên, lao vào giữa những pho kim thân cự Phật. Những pho tượng này không thể đỡ nổi một đòn của hắn, từng pho một bị phá hủy, trong khi Phật Đà lại tiếp tục triệu hồi ra những pho mới. Rất nhanh, số kim thân cự Phật bị Thạch Tuyên tiêu diệt đã vượt quá 30 pho. Lão giả râu trắng ở phía xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi lẩm bẩm, sức mạnh thật đáng sợ, hy vọng của thiên mệnh, thủy tổ của thời thái cổ, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Từng pho kim thân cự Phật bị tiêu diệt, nhưng cả Thạch Tuyên và lão giả râu trắng đều không để ý rằng, tất cả những pho tượng bị phá hủy đều hóa thành vạn mảnh vụn. Những mảnh vụn này bay lên hư không, hòa vào nhau. Càng nhiều kim Phật bị phá hủy, những mảnh vụn vàng trên hư không càng nhiều, dần dần tạo thành một vòng xoáy màu vàng, tựa như một vũ trụ nhỏ màu vàng đang hiện ra. Chương 1487, trái tim thủy tinh, đế vương chi lực Phật đã ở phía sau niệm pháp chú ngày càng nhanh, cuối cùng 64 pho kim thân cự Phật đều đã được triệu hồi. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, ném tạo hóa đoạn kiếm trong tay ra, rắc một tiếng giòn tan, pho kim thân cự Phật cuối cùng cũng bị phá hủy. Những tiếng nổ liên hoàn đột nhiên im bặt, bầu trời đầy những kim thân cự Phật đã biến mất, giờ chỉ còn lại Thạch Tuyên và Phật Đà ở phía xa. 64 pho kim thân cự Phật của Phật Đà đều đã bị hủy diệt. Nhìn Thạch Tuyên thu lại tạo hóa đoạn kiếm, Phật Đà không hề kinh ngạc, ngược lại, trên mặt còn nở một nụ cười nhẹ. Thiên mệnh chi tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy thì, ngươi hãy chứng kiến sức mạnh cuối cùng của ta đi. Phật Đà cười lớn, đột nhiên chỉ tay lên trời, lơ lửng bay lên ba bước, quát lớn, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, lúc này mới để ý không biết từ khi nào, trên hư không đã hóa thành một vòng xoáy tựa như tinh vân màu vàng. Theo cái chỉ tay của Phật Đà, vòng xoáy đó liền rơi xuống, chụp thẳng về phía Thạch Tuyên. Hự! Cảm nhận được nguy cơ không rõ, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, tay trái lật lại, hỗn độn trung hiện ra, trong nháy mắt hóa lớn như bầu trời, ném mạnh lên trên. Cùng lúc đó, hắn cầm tạo hóa đoạn kiếm lao về phía Phật Đà ở xa, thế một đòn chém chết ngài. Ha ha! Phật Đà cười lớn, thân thể ngài nổ tung trong không khí, hóa thành một làn khói nhẹ tan biến. Cùng lúc đó, từ vòng xoáy tựa tinh vân trên hư không, một bàn tay vàng khổng lồ như ngọn núi rũ ra, đè mạnh xuống. Luồng năng lượng dao động kinh khủng vô cùng ép xuống, hỗn độn trung mà Thạch Tuyên vừa ném lên lập tức vang lên một tiếng ong rung trời. Bàn tay vàng khổng lồ ấn lên hỗn độn trung, đánh bay nó văng ra xa. Ngay sau đó, một bàn tay vàng khổng lồ như núi khác hạ xuống, nhắm thẳng vào người Thạch Tuyên. So với bàn tay khổng lồ này, Thạch Tuyên nhỏ bé như một con kiến. Hỗn độn trung bị đánh bay, Thạch Tuyên kinh hãi tột độ. Bàn tay thứ hai hạ xuống, không thể né tránh, hắn lại hét dài một tiếng, vung tạo hóa đoạn kiếm mang theo lực tấn công lên đến 625 vạn điểm lên đón. Ầm, một tiếng chói tai vang lên, tạo hóa đoạn kiếm chém vào bàn tay vàng khổng lồ, năng lượng cuộn trào. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng truyền từ tạo hóa đoạn kiếm lên, lồng ngực chấn động, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, tạo hóa đoạn kiếm văng khỏi tay, thân thể hắn như diều đứt dây bay ngược ra xa. Không thể nào. Lily đang quan chiến ở xa không kìm được kêu lên. Nàng biết rõ Thạch Tuyên hiện tại mạnh đến mức nào, trong số các thần hoàng của các vũ trụ, Thạch Tuyên cũng thuộc hàng đầu, sao có thể yếu ớt đến mức bị bàn tay vàng khổng lồ này đánh cho hộc máu bay ngược ra như vậy. Lão giả râu trắng bên cạnh mặt mày nghiêm nghị, vuốt râu, trầm ngâm, hóa ra Phật đàn này cố ý triệu hồi 64 pho Phật thế thân để Thạch Tuyên đánh tan, sau đó hợp nhất bản thể với 64 pho Phật này là một. Hiện tại, ngài ấy đã đột phá đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. E rằng trong vạn Phật chi quốc, Phật đà này mới là kẻ mạnh nhất. 64 pho Phật thế thân, mỗi pho đều sở hữu cảnh giới của một thần hoàng bình thường, mà bây giờ, bản thể của Phật đà và sức mạnh của 64 pho Phật thế thân này đã hợp nhất, sức mạnh đó đã đạt đến cảnh giới nào? 64 vị thần hoàng bình thường cộng thêm sức mạnh bản thể của Phật đà hợp nhất, sức mạnh của ngài đã đạt đến một cảnh giới không thể nghĩ bàn, vì vậy mới có thể một trường đánh bay Thạch Tuyên hộp máu với uy năng vô hạn. Thiên mệnh chi tử, không thể thắng được ta, ngươi hãy chết ở đây đi. Từ trong vòng xoáy vàng trên hư không, tiếng gầm kinh khủng vang lên. Sau khi hai bàn tay khổng lồ như núi xuất hiện, một khuôn mặt vàng khổng lồ không kém cũng lộ ra. Đằng sau tinh vân đó, một tồn tại với thân thể to lớn vượt xa sức tưởng tượng đang từ từ hiện ra. Thạch Tuyên hộc máu bay ngược, nhưng nhanh chóng ổn định lại thân hình. Hắn vây tay, tạo hóa đoạn kiếm bay trở lại tay, nhìn chằm chằm vào tồn tại kinh khủng đang từ từ hiện ra trên hư không. Trên ngực hắn, đồ án hình thang màu vàng nổ tung, sức mạnh của kẻ dung hợp trong tứ tử chi lực cuối cùng cũng được kích hoạt. Giờ phút này, Thạch Tuyên không còn giữ lại gì nữa, đẩy sức mạnh của mình lên đến đỉnh điểm. Kẻ thôn phệ ở giữa trán, kẻ dung hợp trên ngực, kẻ hủy diệt trong tay trái, đấng sáng tạo trong tay phải, tứ tử chi lực ra thân, lực tấn công của Thạch Tuyên lại tăng vọt, đạt đến cảnh giới kinh hoàng 67.5 vạn điểm. Tay trái nâng hỗn độn trùng, tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, Thạch Tuyên hét dài, chân đạp long võ bắt bộ, lao về phía tồn tại kinh khủng đang dần hiện ra trên hư không. Đòn tấn công này đã đại diện cho sức mạnh tối cao của Thạch Tuyên, mang theo luồng năng lượng dao động kinh khủng vô cùng. Lực tấn công 67.5 vạn điểm kéo theo một vệt sáng bốn màu xanh, vàng, trắng, đen trên hư không. Tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên chém mạnh vào một trong hai bàn tay vàng khổng lồ, tay kia nâng hỗn độn trùng cũng đập mạnh vào bàn tay còn lại. Trong khoảnh khắc đó, luồng năng lượng kinh hoàng nổ tung tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, tiếng gầm của Thạch Tuyên lại vang lên từ trong đó, Phân Hải. Đế vương kỹ Phân Hải được tung ra trong khoảnh khắc này, hư không lập tức bị xé toạc thành một vết nứt màu đen. Ngay cả không gian ổn định của tầng thứ 7 thiên giới tháp cũng bị kỹ năng kinh khủng của Thạch Tuyên chém mở. Đế vương kỹ Phân Hải có thể tăng thêm 10 vạn điểm lực tấn công, cộng với 67.5 vạn điểm vốn có của Thạch Tuyên, trong khoảnh khắc này, sức mạnh từ nhát chém của tạo hóa đoạn kiếm đã được đẩy lên cảnh giới chưa từng có, 77.5 vạn điểm. Như Lai Chí Tôn ấn. Cùng lúc đó, giọng nói hùng hồn của Phật Đà cũng vang lên. Thân thể vàng của ngài cuối cùng cũng hiện ra hoàn toàn, thân Phật vàng cao hơn 1 mét, hai bàn tay to như hai ngọn núi lớn, kết thành một pháp ấn, đập mạnh vào chiêu Phân Hải của Thạch Tuyên. Như Lai Chí Tôn pháp ấn đối đầu trực diện với Đế Vương Kỹ Phân Hải, hư không lập tức vỡ vụn. Thạch Tuyên gầm lên, máu tươi phun ra từ miệng, trong khi pho Phật vàng dài vạn mét đã lại giơ bàn tay khổng lồ lên, chém mạnh xuống. Khuynh Thiên. Thạch Tuyên gầm lên, hư không đảo ngược, bàn tay khổng lồ của pho Phật vàng lập tức quay ngược lại, đập mạnh vào lồng ngực vàng của chính mình. Phân Hải. Thạch Tuyên mặt đầy máu, không ngừng gầm thét, tạo hóa đoạn kiếm lại một lần nữa chém ra, mang theo một luồng huyền quang chói lòa, theo sát phía sau Phật Đà, chém mạnh vào thân thể ngài. Chương 1488, Thái cổ tà ác, cái chết của Phật Đà đầu tiên là bàn tay khổng lồ của chính mình, ngay sau đó là tạo hóa đoạn kiếm của Thạch Tuyên. Lần này, dù là kim thân Phật Đà cũng không chịu nổi, trên lồng ngực vàng của ngài nứt ra những vết nứt đen kịt, tựa như một mạng nhện đang lan rộng. Hắc động. Thạch Tuyên vung tạo hóa đoạn kiếm, từ sau lưng hắn, một vòng xoáy đen khổng lồ mở ra, định nuốt chửng Phật Đà đã bị thương. Kể từ khi trở thành thần hoàng, ngoại dù xạ không hoàn chỉnh không rõ mạnh đến mức nào, trong số các thần hoàng, Phật Đà trước mắt là kẻ mạnh nhất. Thạch Tuyên cũng đã dốc toàn lực trong khoảnh khắc này, liên tục thi triển đế vương kỹ, ma năng tiêu hao điên cuồng, trong nháy mắt đã giảm xuống dưới 90 vạn điểm. Hắc động mở ra, tạo ra một lực hút điên cuồng, thể sẽ nuốt chửng pho kim thân cự Phật vạn mét này vào trong, rồi sẽ nát hoàn toàn. Gào. Kim thân Phật Đà cảm nhận được nguy cơ, không kìm được gầm lên một tiếng dài, miệng niệm Phật hiệu, hai bàn tay khổng lồ nổ tung ra chữ vạn của nhà Phật, thò vào trong hắc động, liên tục công kích. Thạch Tuyên ẩn mình trong hắc động, cầm đạo hóa đoạn kiếm, không ngừng phản kích. Hai bên, một người ở trong hắc động, một người ở ngoài hắc động, không ngừng công kích lẫn nhau. Năng lượng sinh ra ngày càng mạnh, sức mạnh tích tụ, dần dần, hắc động vùng lên không ngừng, cuối cùng không chịu nổi sự công kích của hai thần hoàng đỉnh phong mà nổ tung từ bên trong. Hẹ. Thạch Tuyên đang ở trong hắc động gầm lên một tiếng, lại phun ra máu tươi. Hắc động bị phá, thân thể hắn như diều đứt dây bay ra xa, kim thân Phật Đà đuổi theo một bước, lại vung ra một trường. Bùm, một tiếng, trường này đánh trúng người Thạch Tuyên, lập tức khiến thân thể hắn nổ tung thành vạn mảnh vụn. Chủ nhân. Lily kinh hãi kêu lên, định xông lên, nhưng lão giả râu trắng bên cạnh đã kéo nàng lại, vẻ mặt nặng nề nhìn ra xa. Mau buông ta ra. Lily hét lên. Lão giả râu trắng lẩm bẩm, phải tin tưởng hắn là thiên mệnh chi tử, hắn là hy vọng của chúng ta, hắn sẽ không thua đâu. Lão giả râu trắng lẩm bẩm, ở phía xa, Thạch Tuyên đã nổ tung lại tái tạo cơ thể, nhưng kim thân Phật Đà lại đuổi kịp, vung trường hạ xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn, thân thể vừa tái tạo của Thạch Tuyên lại bị nghiền nát, độ bền giảm điên cuồng, rất nhanh đã xuống dưới 1 triệu. Với lực tấn công kinh khủng của kim thân Phật Đà, chỉ cần thêm vài đòn nữa, tổng độ bền của Thạch Tuyên sẽ về không. Một khi độ bền về không, đó cũng là lúc Thạch Tuyên phải chết. Ầm. Lại một đòn nặng nề nữa, kim thân Phật Đà miệng gầm lên Phật hiệu hùng hồn, ra tay không chút lưu tình. Bàn tay vàng khổng lồ mang theo đồ án chữ vạn, hết đòn này đến đòn khác, mỗi lần thân thể Thạch Tuyên vừa tái tạo, bàn tay khổng lồ của ngài lại đập xuống, lại một lần nữa đánh tan cơ thể hắn. Độ bền giảm điên cuồng, Thạch Tuyên gầm thét, nhưng dưới sức tấn công kinh khủng của kim thân Phật Đà, hắn không có chút sức phản kháng nào. Thấy độ bền đã nhanh chóng rơi xuống 20 vạn điểm, theo sau đòn cuối cùng của kim thân Phật Đà, cuối cùng, độ bền về không. Nhìn cơ thể mình tan thành tro bụi trong đòn cuối cùng này, Thạch Tuyên trừng lớn mắt, gần như không thể tin được rằng mình lại bỏ mạng ở tầng thứ 7 của Thiên Giới Tháp. Ngày đó ở Vạn Thần Điện, dù đối mặt với năm tồn tại cấp thần hoàng, Thạch Tuyên vẫn có thể bình an vô sự rời đi. Lần này, lại chết ở đây, Thạch Tuyên gần như không dám tin, hắn không tin. Sau khi trở thành thần hoàng, Thạch Tuyên gần như đã quên mất rằng mình cũng có thể chết, và cái chết lại đến nhanh như vậy. Gào. Thạch Tuyên gào lên tuyệt vọng, tan thành tro bụi trong đòn cuối cùng của Kim Thân Phật Đà. Nhưng sau khi thân thể hắn vỡ nát, lại có một vật lưu lại. Đó là một trái tim đẫm máu. Trái tim này lại không bị hủy diệt cùng với thân thể hắn, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Hừm. Kim Thân Phật Đà hơi sững sờ, vừa định ra tay hủy diệt trái tim này thì thấy ánh sáng đỏ trên đó bừng lên dữ dội. Trong ánh sáng đỏ rực, trái tim của Thạch Tuyên hóa thành một trái tim lưu ly như pha lê đỏ. Bên ngoài trái tim, thân thể đã vỡ nát của Thạch Tuyên lại một lần nữa tái tạo trong nháy mắt, chỉ là thân thể hắn dưới ánh sáng đỏ này trông như trong suốt. Thạch Tuyên ngơ ngác, cúi đầu nhìn ánh sáng đỏ phát ra từ lồng ngực mình, nhìn trái tim như pha lê đỏ trong luồng sáng đó. Chuyện gì thế này? Thạch Tuyên không kìm được cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, thất thanh kêu lên. Cùng lúc đó, cự Phật vàng trên không, Phật Đà đã gầm lên một tiếng dài, bàn tay vàng khổng lồ như núi chộp xuống, thể sẽ hủy diệt hoàn toàn Thạch Tuyên. Thịch, thịch, thịch. Từng tiếng đập lớn vang lên từ trái tim thủy tinh của Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh, một luồng sức mạnh không thể hình dung được nó lớn đến mức nào. Thạch Tuyên biết rất rõ, đây là đế vương chi lực. Trong truyền thuyết, ở vũ trụ cuối cùng, chỉ có sức mạnh tối cao được sinh ra sau khi dung hợp sinh mệnh chi lực và hỗn độn chi lực, đó chính là đế vương của các thủy tổ thái cổ. Đế vương chi lực của thái cổ đế vương, sức mạnh đỉnh cao và tối thượng nhất trong vũ trụ cuối cùng. Đế vương chi lực. Thạch Tuyên không kìm được kêu lên, chỉ cảm thấy theo một ý niệm của mình, thân thể đột nhiên vươn cao, trong nháy mắt đã cao đến 3 mét, cao lớn ngang với kim thân Phật Đà. Hai tay duỗi ra, liền giữ chặt hai tay đang duỗi tới của kim thân Phật Đà. Một tiếng gầm vang lên, đế vương chi lực như sóng lớn quần quần tuôn ra, nhấc đồng kim thân Phật Đà lên. Gào. Kim thân Phật Đà gầm lên, bốn cánh tay của hai người khổng lồ vạn mét đối chọi nhau, cả thế giới tầng thứ 7 đều rung chuyển. Đế vương chi lực của Thạch Tuyên chạy khắp người, sức mạnh kinh người nhấc đồng kim thân Phật Đà cao vạn mét lên. Ầm, một tiếng nổ lớn, Phật Đà vạn mét bị Thạch Tuyên nhấc đồng lên rồi ném mạnh ra xa. Mặt đất trong nháy mắt sụp xuống thành một cái hố sâu khổng lồ. Thạch Tuyên lại bước một bước, chân phải đạp vào trong hố sâu, giẫm kim thân Phật Đà dưới chân. Gào. Thạch Tuyên gầm lên như sấm, hai nắm đấm hợp lại, đấm mạnh xuống. Ầm, ầm. Tiếng nổ lớn không ngớt, lão giả râu trắng và Lily ở xa đều nhìn đến ngây người, chỉ ngơ ngác nhìn Thạch Tuyên hóa thành một người khổng lồ, sau đó như ném một người giấy mà ném kim thân Phật Đà đi. Rồi đến một màn công kích các đảo. Kim thân Phật Đà gầm thét không ngớt, thân thể vàng bất hoại khổng lồ của ngài bị một đôi nắm đấm của Thạch Tuyên đánh nát. Sau khi đánh tan hoàn toàn thân thể vàng vạn mét của Kim thân Phật Đà, Thạch Tuyên mới dừng tay lại, ngơ ngác nhìn đôi tay khổng lồ của mình, rồi lại nhìn lão giả râu trắng và Lily nhỏ bé như con kiến ở xa, không khỏi lẩm bẩm, chuyện này rốt cuộc là sao? Mặt mày hoang mang, còn định nói thêm, đột nhiên ánh sáng đỏ trên trái tim ở ngực tắt đi, trong mấy mắt, thân thể hắn thu nhỏ lại, trở về nguyên dạng. Bình một tiếng, Thạch Tuyên ngã xuống, bất tỉnh. Thạch Tuyên mất đi, lão giả râu trắng và Lily ở xa vội vàng chạy tới. "Chủ nhân." Lily và Thạch Tuyên tâm ý tương thông, biết lần này Thạch Tuyên ngất đi chỉ vì sức mạnh tiêu hao quá nhiều, không có gì đáng ngại, nên cũng không quá lo lắng. Lão giả râu trắng nhìn cái hố sâu khổng lồ cách đó không xa, cái hố đó chính là do Kim Thân Phật Đà vừa bị ném xuống đất tạo thành. Lúc này, Kim Thân Phật Đà vạn mét đã bị Thạch Tuyên lúc này đánh nát. Khi lão giả râu trắng nhìn qua, đột nhiên kinh ngạc phát hiện một bóng người đang từ từ bay lên từ đáy hố. Tuy có chút chật vật, nhưng bóng người hiện ra trước mắt không phải Phật Đà thì là ai? "Ngươi?" Lão giả râu trắng hơi kinh ngạc, Phật Đà đã nở một nụ cười khổ, "Ta thua rồi. Vừa rồi đó chính là Thái Cổ Đế Vương trong truyền thuyết, sức mạnh của ngài ấy phải không?" Khẽ thở dài, Phật Đà nhìn Thạch Tuyên đang bất tỉnh, với tay, một luồng sức mạnh tuôn ra. Lão giả râu trắng nhíu mày, định ngăn cản, nhưng đột nhiên lại thu tay về, vì ông nhận ra lần này, Phật Đà ra tay không có ác ý, luồng sức mạnh hiền hòa đó rơi xuống người Thạch Tuyên, khiến cơ thể đang bất tỉnh của hắn khẽ run lên, sau đó, Thạch Tuyên từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Thạch Tuyên lập tức giật mình ngồi dậy, khi nhìn thấy Phật Đà, không khỏi căng thẳng đứng lên. Phật Đà đã mỉm cười, quả không hổ là thiên mệnh chi tử, ta thua rồi. Ngài chắp tay hành lễ với Thạch Tuyên, niệm một tiếng Phật hiệu. Thạch Tuyên thấy Phật Đà dường như không bị thương, nghĩ đến việc ngài dưới sự công kích của Đế Vương chi lực kinh khủng của mình lúc nãy mà vẫn không hề bị thương, pháp lực của Phật Đà này quả nhiên vô biên. Lão giả râu trắng đã trầm giọng nói, "Phật Đà, ngươi đã thừa nhận vừa, theo giao ước trước đó, ngươi nên." Chương 1489, bí ẩn về sự vẫn lạc của Trung Thánh Thú nói đi, tại sao ngươi lại ở đây? Còn nữa, nhân quả mà ngươi nói là gì? Phật Đà khẽ thở dài, nói, "Vạn vật chi quốc gặp đại họa, ta bị đánh rơi xuống đây, đã canh giữ trăm năm, thiên mệnh chi tử không đến, ta vĩnh thế không được giải thoát." Nói đến đây, ngài cúi người thật sâu hành lễ với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên sững sờ, lão giả râu bạc cũng kinh ngạc, "Vạn vật chi quốc gặp đại họa? Phật Đà, ngài nói gì vậy?" Trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Sắc mặt Phật Đà trở nên ảm đạm, chậm rãi nói, "Vạn vật chi quốc đã không còn tồn tại nữa." Thạch Tuyên và lão giả râu bạc đều chấn động toàn thân, Thạch Tuyên không nhịn được nói, "Không thể nào, ta ở thế giới Hoàng Tuyển còn từng gặp mấy vị chủ Phật của Vạn Phật chi quốc, trong đó có cả vị giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly là dược sư Như Lai Phật." Phật Đà ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, "Bọn họ đã không còn là các chủ Phật ngày xưa nữa. 15 vị chủ Phật đều không còn tồn tại." Nói đến đây, Phật Đà cúi đầu xuống, lúc này Thạch Tuyên và lão giả râu bạc mới kinh hãi nhận ra, trong đôi mắt của đấng Phật Đà đường đường lại tràn ngập bi thương và bất lực. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc nhìn nhau, đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Nếu những gì Phật Đà nói là thật, vậy thì dược sư Như Lai Phật, Đa Bảo Như Lai, những vị chủ Phật mà Thạch Tuyên gặp ở thế giới Hoàng Tuyển kia lại là gì? Rốt cuộc Vạn Phật chi quốc đã gặp phải chuyện gì mà 15 vị chủ Phật đều vẫn lạc? Sức mạnh của tứ đại giáo chủ đã đạt đến cảnh giới gần bằng Thái Cổ chi tổ, sao có thể như vậy? Lão giả râu bạc không khỏi lắc đầu, cảm thấy vô cùng khó tin. Phật Đà chậm rãi nói, "Thời đại Thái Cổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các thủy tổ đời đầu của Thái Cổ đều vẫn lạc? Chân tướng của vụ nổ lớn sinh mệnh là gì? Tại sao ngay cả những vị tổ đời đầu Thái Cổ mạnh mẽ như vậy cũng chết? Chẳng phải họ nên bất hủ cùng vũ trụ sao?" Giọng nói của Phật Đà trở nên đáng sợ không tả, chấn động tâm thần của Thạch Tuyên và lão giả râu bạc. Từ trước đến nay, trong lòng tất cả các tồn tại cao cấp của vũ trụ đều có một nghi vấn, đó là các thủy tổ đời đầu của thời đại Thái Cổ, những tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của mọi sinh linh vũ trụ trong truyền thuyết, đã vẫn lạc và biến mất khỏi vũ trụ như thế nào? Khi Phật Đà nêu ra nghi vấn này, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cũng chấn động toàn thân, nhìn về phía Phật Đà. Họ cũng không thể trả lời ngài, bởi vì đây là một câu đố vĩnh hằng, không ai có thể giải đáp được. Phật Đà nhìn Thạch Tuyên và lão giả râu bạc, giọng nói đột nhiên tràn ngập vẻ sợ hãi không tả, đó là sự tà ác đáng sợ. Thời đại Thái Cổ sinh linh đều bị diệt, tà ác một lần nữa giáng lâm. Đại hủy diệt của vũ trụ tối thượng đã đến gần. Trên mặt Phật Đà đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, giữa nụ cười đó, vảy khiếu của ngài lại rỉ máu, ngay sau đó phát ra tiếng hét khàn khàn, "Tà ác! Vạn vật chi quốc, trái tim, vũ trụ, sáng." Dường như muốn nói ra điều gì đó, đột nhiên cả khuôn mặt nứt toác, máu tươi bắn tung tóe, vị Phật Đà đường đường trong 15 vị chủ Phật này, thân thể lại vỡ tan thành từng mảnh máu thịt. Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người, lão giả râu bạc hét lớn, "Trái tim vũ trụ gì? Là ai?" Tiếng hét vang động bầu trời, Thạch Tuyên cũng lập tức quyết tán năng lượng hỗn độn ra, bao trùm mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc này, hắn, lão giả râu bạc và cả Lily đều cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Ngay trước mắt họ, Phật Đà đã chết, hơn nữa còn chết một cách không rõ ràng. Rốt cuộc là ai đã ra tay, có thể giết Phật Đà ngay trước mặt họ như vậy, dường như ngay lúc Phật Đà sắp nói ra bí mật cuối cùng. Rốt cuộc là ai có thể giết được Phật Đà ngay trước mắt họ? Hay là Phật Đà tự mình tan vỡ? Giây phút này, tất cả họ đều bị một nỗi sợ hãi không tên bao trùm. Thạch Tuyên vận dụng toàn lực năng lượng hỗn độn tạo thành một vòng xoáy, thần thức tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện ra chút bất thường nào. Lúc này, trời đất đều im lặng, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía Phật Đà. Chỉ thấy Phật Đà đã biến thành một đống thịt nát đẫm máu, trong đó cũng không có Phật Xá Lợi hiện ra, nhưng Phật Đà đã thực sự chết rồi. Vị đại Phật đầu tiên trong nhân loại này, cứ thế bất lạc, chết một cách không rõ ràng. Ta hiểu rồi, chuyện 15 vị chủ Phật mà Phật Đà nói đã chết. Phật Đà ngay cả ngài ấy cũng đã chết từ lâu rồi. Giọng của lão giả râu bạc đột nhiên vang lên, Thạch Tuyên nghe thấy mà không khỏi lạnh cả lòng. Ý ông là, Phật Đà cũng đã chết từ lâu. Vậy Phật Đà vừa rồi là? Thạch Tuyên nhìn lão giả râu bạc. Lão giả râu bạc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không hiểu. Đột nhiên, Lily ở bên cạnh xen vào, hai người có từng nghĩ đến vô số tinh linh ma năng mà chúng ta thấy khi vừa đến đây không? Thạch Tuyên và lão giả râu bạc trong lòng khẽ động, cùng nhìn về phía Lily. Lily nghiêm túc nói, ta nghĩ, cho dù là Phật Đà, ngài ấy sở hữu sức mạnh của Phật, cũng không thể có ma năng mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn hình thành hàng tỷ tinh linh, đúng không?
Đúng vậy, chuyện này có vấn đề.
Lão giả râu bạc kinh hãi nói, tạm không bàn đến Phật Đà vừa rồi là sống hay chết, ngài ấy cũng không thể sở hữu ma năng khổng lồ như vậy, thậm chí còn hình thành nên người khổng lồ ma năng to lớn đến thế. Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời của tầng thứ 7 thiên giới tháp này. 6 tầng trước, họ vượt qua một cách vô kinh vô hiểm. Đến tầng thứ 7 này, không ngờ lại gặp phải vấn đề nan giải như vậy, trong lòng lại một lần nữa nhớ đến câu hỏi của Phật Đà. Các thủy tổ đời đầu của thời đại Thái Cổ, vốn là những tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của mọi vũ trụ, đã bị hủy diệt như thế nào? Vị đế vương Thái Cổ trong truyền thuyết nắm giữ sức mạnh tối cao kia, lại vẫn lạc ra sao? Tất cả những điều này đều là bí ẩn, dù Thạch Tuyên đã là thần hoàng, nhưng lúc này nghĩ đến đây cũng không khỏi rùng mình. Cái chết kỳ dị đột ngột của Phật Đà vừa rồi khiến hắn cảm thấy kinh hãi không tên. Lúc này, Lily và lão giả râu bạc đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Phật Đà tuy đã chết, nhưng điều đó không thể giải thích tại sao lại xuất hiện lượng ma năng khổng lồ như vậy, dù sao đi nữa, ngay cả Phật Đà cũng không thể sở hữu ma năng mạnh mẽ đến thế. Thạch Tuyên nhìn bóng dáng của họ, thần thức của mình cũng khuyết tán ra, nhưng lại không thu được gì, thậm chí không cảm ứng được một sinh linh nào. Thế giới tầng thứ 7 này khác biệt quá lớn so với 6 tầng trước. Phật Đà trước khi chết đã nhắc đến trái tim vũ trụ. Trong truyền thuyết, trái tim vũ trụ là nơi ở của Sáng Thủy Tộc. Rốt cuộc, ngài ấy nhắc đến trái tim vũ trụ là muốn nói rõ điều gì? Muốn nói hung thủ là Sáng Thủy Tộc, hay là muốn đi cầu cứu Sáng Thủy Tộc? Trong lúc Thạch Tuyên đang trầm ngâm, Lily ở phía xa đột nhiên kinh hô, ta nghĩ ra rồi. Rồi với vẻ mặt kinh ngạc chạy về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên sững sờ nói, nghĩ ra cái gì? Lão giả râu bạc ở bên kia cũng đội vàng chạy tới, nhìn Lily đang kinh ngạc. Lily sở hữu phần lớn linh hồn của ngũ thánh thú đứng đầu ngày xưa, tuy bây giờ trông chỉ như một đứa trẻ, nhưng lão giả râu bạc cũng không dám xem nàng là một đứa trẻ con. Chủ nhân, ngài còn nhớ ta từng nói không? Sau khi vào đây, ta đã cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ không thể tả ở phương xa. Lily nhìn Thạch Tuyên hỏi. Ừm. Thạch Tuyên gật đầu, trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, lẽ nào ngươi đã nghĩ ra điều gì? Đúng vậy, ta cuối cùng cũng nghĩ ra cảm giác kỳ lạ đó là gì rồi. Vẻ mặt Lily trầm tư, cảm giác này có chút giống ngũ hành chi linh, nhưng lại không phải. Ta vẫn luôn suy nghĩ tại sao lại có cảm giác quen thuộc này. Vừa rồi, ta cuối cùng cũng nghĩ ra rồi. Ta cảm thấy quen thuộc nhưng lại không hiểu đó là khí tức gì, là bởi vì, đó là kiếp trước của ta đã chết dưới loại khí tức này, cho nên ta vẫn có thể cảm nhận được sự quen thuộc của nó. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc đều dùng mình, lão giả râu bạc nhìn Lily, trầm giọng nói, ngươi không cảm nhận sai chứ? Ý ngươi là, trung thánh thú ngày xưa chính là chết dưới loại khí tức này. Trong truyền thuyết, vị trung thánh thú thần bí nhất này đã bị trời ghen ghét nên bị giết, linh hồn chia làm năm, hóa thành ngũ hành chi linh, vì vậy hậu thế chỉ còn lại 4 đại thánh thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Vị trung thánh thú này ngay cả tên cũng không được lưu truyền lại. Mà bây giờ, Lily lại nói kiếp trước của mình là trung thánh thú đã chết dưới một loại khí tức nào đó ở phương xa, điều này không khỏi khiến lão giả râu bạc và Thạch Tuyên kinh hãi. Nếu đã vậy, chúng ta đi xem sao. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, không khỏi sờ lên trái tim mình, cảnh tượng dị biến đột ngột giúp mình đánh bại Phật Đà vừa rồi lóe lên trong đầu. Thạch Tuyên mơ hồ hiểu ra trái tim mình có lẽ đã khác xưa, truy cứu tận gốc, e rằng vẫn là trong chuyến đi đến Hoàng Tuyển Chi Quốc, cơ thể mình đã xảy ra một loại biến dị nào đó mà chính mình cũng không hiểu. Đi thôi. Lão giả râu bạc đã tìm kiếm xung quanh nửa ngày mà không phát hiện ra chút bất thường nào, bây giờ chỉ có thể đi cùng Thạch Tuyên và Lily, chuẩn bị đến nơi khiến Lily cảm nhận được khí tức khác thường kia. Ở hướng đó, Lily đưa tay chỉ về phía xa, Thạch Tuyên lừ một tiếng, năng lượng bao bọc lấy Lily, dẫn theo lão giả râu bạc bay đi với tốc độ cực nhanh, đồng thời thần thức quét tán ra, năng lượng hỗn độn do pháp tắc hỗn độn triệu hồi ra chậm rãi lưu chuyển, bảo vệ xung quanh ba người Thạch Tuyên, đề phòng bất trắc. Chuyện của Phật Đà vừa rồi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Thạch Tuyên, bây giờ thế giới tầng thứ 7 này có thể đầy rẫy nguy hiểm, cho dù Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới thần hoàng, lúc này ở thế giới tầng thứ 7 cũng cảm thấy nguy cơ tứ phía, không dám lơ là. Dưới sự chỉ dẫn của Lily, ba người nhanh chóng bay qua hơn ngàn km. Suốt quãng đường này, họ không hề phát hiện ra một sinh linh nào, dường như thế giới tầng thứ 7 của thiên giới tháp này tĩnh lặng như một cõi chết. Gần rồi, gần rồi. Lily lẩm bẩm, dường như càng đến gần, ký ức của nàng càng trở nên rõ ràng hơn, đột nhiên đưa tay chỉ, thân hình dừng lại giữa không trung, chính là ở đó. Chính là ở đó. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cũng dừng lại giữa không trung, nhìn theo hướng tay Lily chỉ thấy dưới chân họ là một hồ lớn được bao quanh bởi núi non. Hồ này hai đầu nhọn, giữa rộng, có hình chiếc thuyền. Giữa lòng hồ hình thuyền, trong nước nứt ra một khe hở mơ hồ ánh lên màu đen. Nhìn vào trong khe nứt, có thể cảm nhận được bóng tối vô biên và một luồng khí tức không tên. Nơi Lily chỉ, chính là khe nứt màu đen ở trung tâm hồ nước này. Chương 1490, vết thương vũ trụ trong khe nứt này, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cuối cùng cũng cảm nhận được ma năng nồng đậm kia. Lúc này, nó đang từ từ tỏa ra từ khe nước màu đen. Mặc dù ma năng tỏa ra không quá mãnh liệt, nhưng khi thần thức của Thạch Tuyên và lão giả râu bạc dò vào, họ lại cảm nhận được dao động ma năng khiến người ta tìm đập nhanh. Rõ ràng, nguồn gốc thực sự của hàng tỷ tinh linh ma năng mà họ gặp phải trước đó chính là ở khe nước giữa hồ nước trước mắt này. Lão giả râu bạc nhìn Thạch Tuyên, trầm giọng nói, làm sao đây? Có vào không? Dừng lại trên không, nhìn khe nước dưới hồ, Lão giả râu bạc rõ ràng có chút do dự, ngay cả Thạch Tuyên cũng có chút e ngại, nhưng hắn lại không ngần ngại gật đầu. Bất kể là vì bản thân hay vì Lily, hắn đều phải vào xem cho rõ. Hai người đi sau ta, giữ một khoảng cách. Thạch Tuyên lật tay phải, lấy ra tạo hóa đoạn kiếm, đi đầu lao xuống. Lão giả râu bạc dẫn theo Lily, lùi lại khoảng 10 mét, để phòng có chuyện bất trắc xảy ra, họ cũng có khoảng cách để ứng biến. Thạch Tuyên toàn thân cảnh giác, cầm tạo hóa đoạn kiếm, đi đầu lao vào khe nước màu đen hiện ra giữa hồ. Vừa chui vào khe nước, hắn lập tức cảm nhận được dao động ma năng đáng sợ, cảnh vật trước mắt thay đổi, khi xuất hiện lại, hắn đã đến một không gian sao trời đen kịt, trống trải. Lão giả râu bạc và Lily cùng theo sau xuất hiện. Đây là nơi nào? Lão giả râu bạc vừa vào đây đã cảm nhận được dao động ma năng kinh tâm động phách. Vừa hỏi xong, đột nhiên trên đỉnh đầu họ vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, âm u giữa tiếng cười, một bóng đen khổng lồ cao hơn ngàn mét lao xuống, vươn một bàn tay ma màu đen, chụp về phía Thạch Tuyên và lão giả râu bạc bên dưới. Thạch Tuyên khẽ hừ một tiếng, thần thức quét qua, lập tức nhận ra người khổng lồ hắc ám cao ngàn mét này chính là một thể năng lượng thuần túy được tạo thành từ ma năng. Tuy không phải là sinh linh thực sự, nhưng năng lượng của nó kinh khủng đến mức, dù chưa đạt đến cảnh giới thần hoàng, cũng đã là đỉnh phong thần vương. Cầm tạo hóa đoạn kiếm, hắn chém mạnh lên trên. Phá, một tiếng, sức mạnh kinh khủng vô song quét qua, thân thể hắc ám này lập tức vỡ tan. Nhưng khi Thạch Tuyên, lão giả râu bạc và Lily ngẩng đầu lên, tất cả đều không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy phía trên bầu trời sao đen kịt này, từng con một, vô số người khổng lồ hắc ám cao ngàn mét đang ùn ùn kéo đến, lúc này cuốn xuống, uy thế kinh khủng không thể tưởng tượng. Hét. Thạch Tuyên gầm lên, lúc này không thể lùi được nữa, hắn chỉ có thể cầm tạo hóa đoạn kiếm xông lên. Tay trái lóe sáng, hiện ra hỗn độn trùng, chuẩn bị triệu hồi pháp tắc hỗn độn giáng lâm. Nào ngờ đúng lúc này dị biến lại xảy ra, từ một bên lại xuất hiện một nhóm tồn tại. Đây là một nhóm người đều mặc áo bào trắng, trong đó có cả nam lẫn nữ. Tất cả đều trông rất trẻ trung, nam thì anh tuấn vô song, nữ thì quốc sắc thiên hương, số lượng khoảng 100 người. Điều khiến Thạch Tuyên và lão giả râu bạc chú ý hơn cả là giữa trán của mỗi người trong nhóm nam nữ này đều tỏa ra một đồ án hình chữ sơ. Nhìn thấy đồ án hình chữ sơ này, Thạch Tuyên và lão giả râu bạc không khỏi chấn động toàn thân, nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong toàn bộ vũ trụ tối thượng, ai có tư cách sở hữu đồ án hình chữ sơ này, ngoài Sáng Thủy tộc ra còn có thể là ai? Trong truyền thuyết, Sáng Thủy tộc chỉ tồn tại ở trái tim vũ trụ trung tâm của vũ trụ tối thượng, biểu tượng của họ chính là đồ án hình chữ sơ đại diện cho ý nghĩa thống trị của mẫu tộc. Thạch Tuyên và lão giả râu bạc làm sao cũng không thể ngờ được rằng từ tầng thứ 7 của thiên giới tháp lại phát hiện ra một khe nước không gian, sau khi đi vào khe nước này lại đến một bầu trời sao đen kịt kỳ lạ, và trong bầu trời sao này lại gặp phải một nhóm người của Sáng Thủy tộc. Lúc này, trăm người áo bào trắng với đồ án hình chữ khởi trên trán cũng đã phát hiện ra Thạch Tuyên và lão giả râu bạc. Tuy nhiên, họ không để ý, chỉ lao thẳng về phía vô số người khổng lồ hắc ám đang lơ lửng trên hư không. Hai bên lập tức bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa. Thạch Tuyên liếc mắt một cái liền hiểu ra, thực lực của mỗi người áo bào trắng này đều ở giữa thần vương và thần hoàng, trong đó có hơn 10 người chính là tồn tại thần hoàng thực sự. Lúc này lao vào giữa vô số người khổng lồ hắc ám, lập tức chỉ thấy từng người khổng lồ hắc ám vỡ tan biến mất, thỉnh thoảng cũng có người áo bào trắng vỡ lạc, bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của không gian. Thạch Tuyên, lão giả râu bạc dẫn theo Lily lùi ra xa, chỉ khi có người khổng lồ hắc ám lao tới, Thạch Tuyên mới ra tay giải quyết. Tiền bối, rốt cuộc đây là nơi nào? Sao lại có thể những người áo bào trắng kia, lẽ nào chính là Sáng Thủy tộc? Thạch Tuyên vừa vung tạo hóa đoạn kiếm chém chết một người khổng lồ hắc ám, vừa nhìn trận hôn chiến kinh thiên ở phía xa, kinh nghi bất định hỏi lão giả râu bạc. Lão giả râu bạc đứng bên cạnh Thạch Tuyên, vuốt râu bạc của mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ hoang mang, nhìn bầu trời sao xung quanh, đột nhiên, ông dường như cảm nhận được điều gì, kinh ngạc nói, "Thạch Tuyên, ngươi có cảm thấy bầu trời sao này có gì đó khác thường không?" Ánh mắt Thạch Tuyên sáng rực, chậm rãi nói, "Cảm nhận được rồi, ma năng trong bầu trời sao này nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng." Dường như cả bầu trời sao này đều được ngưng tụ từ ma năng. Đây là lần đầu tiên ta thấy một vũ trụ sao như vậy. Lão giả râu bạc gật đầu, trong khi đó trận đại chiến ở phía bên kia đã nhanh chóng đi đến hồi kết. Chỉ thấy trăm người áo bào trắng đã thương vong quá nửa, nhưng ba mươi mấy người còn lại đã chém giết vô số người khổng lồ hắc ám, những người khổng lồ hắc ám còn sót lại lần lượt biến mất, hòa vào bầu trời sao đen kịt xung quanh. Trận chiến đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh, ba mươi mấy người áo bào trắng còn lại quay người, đột nhiên xuất hiện xung quanh Thạch Tuyên và lão giả râu bạc, bao vây họ lại. Thạch Tuyên không khỏi nắm chặt tạo hóa đoạn kiếm trong tay. Ngoài dự đoán, nhóm người áo bào trắng này lại có thái độ rất thân thiện, dường như không có ác ý. Một người đàn ông trung niên có vẻ là người đứng đầu khẽ nhíu mày, đồ án hình chữ sơ giữa trán lấp lánh ánh sáng trắng dịu dàng, khiến khuôn mặt ông ta có thêm vài phần khí tức thần thánh. Các ngươi vô tình đi vào đây từ vết thương vũ trụ phải không? Ta thấy các ngươi hẳn cũng là người có thân phận, mau rời khỏi đây đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến. Nói xong, người đàn ông trung niên này lại buông tay, đột nhiên quay người quát khẽ, chúng ta đi. Ba mươi mấy người áo bào trắng còn lại nhanh chóng rời đi, biến mất ở cuối bầu trời sao đen kịt này. Thạch Tuyên vốn còn muốn hỏi vết thương vũ trụ là gì, nào ngờ ba mươi mấy người này biến mất nhanh như vậy, vừa mở miệng, họ đã đi mất. Đột nhiên, bầu trời sao vốn đang chiến đấu long trời lở đất bỗng trở nên yên tĩnh. Chương 1491, thế giới bên ngoài vũ trụ bây giờ làm sao đây? Thạch Tuyên nhíu mày. Sắc mặt lão giả râu bạc lại càng thêm nghiêm trọng, đi, nhất định phải làm rõ bầu trời sao đen kịt này là gì, có lẽ chúng ta đã vô tình phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Chẳng trách Phật Đà kia lại nói 15 vị chủ Phật của vạn Phật chi quốc đều đã vất lạc, có lẽ chúng ta đã gặp phải một sự thật kinh hoàng. Nói đến đây, trên trán và mặt lão giả râu bạc đều rịn ra mồ hôi lạnh. Thạch Tuyên nhìn lão giả râu bạc, không khỏi hỏi, tiền bối, ông đã phát hiện ra điều gì? Trong đôi mắt của lão giả râu bạc mơ hồ hiện lên một tia sợ hãi, giọng trầm thấp nói, "Thạch Tuyên, ngươi có biết vết thương vũ trụ không?" Thạch Tuyên sững sờ. Lily ở bên cạnh xen vào, "Ta hình như cảm thấy quen hay, nhưng lại không nhớ ra được gì cả." Lão giả râu bạc hít một hơi thật sâu rồi nói, "Cái gọi là vết thương vũ trụ, hiểu theo nghĩa đen, chính là vết thương mà vũ trụ để lại sau khi bị tổn hại, nên được gọi tắt là vết thương vũ trụ. Tuy nhiên, đây là một truyền thuyết lưu lại từ vụ nổ lớn sinh mệnh thời thái cổ, ngay cả ta cũng không tin nó thực sự tồn tại. Nhưng người đàn ông vừa rồi lại nói chúng ta đến từ vết thương vũ trụ, lẽ nào khe nứt ở trung tâm hồ lớn mà chúng ta thấy trong tầng thứ 7 của thiên giới tháp thực sự là vết thương vũ trụ trong truyền thuyết?" Vừa nói, ông vừa dùng mình một cái, dường như cảm thấy một nỗi sợ hãi thấm vào tận xương tủy. Thạch Tuyên vẫn có chút không hiểu, Lily ở bên cạnh đã kêu lên, "Ta hiểu rồi, từ trước đến nay, vũ trụ tối thượng mà chúng ta sinh sống bao gồm lục chi quốc, sáu đại vũ trụ này và trái tim vũ trụ. Nhưng trong truyền thuyết, trong vụ nổ lớn thái cổ, vũ trụ tối thượng của chúng ta đã bị thương, vì vậy ở một số nơi đã để lại vết thương của vũ trụ. Từ vết thương vũ trụ này, có thể đi vào thế giới bên ngoài vũ trụ tối thượng mà chúng ta đang sống." Thạch Tuyên mở ra, rồi nhìn Lily và lão giả râu bạc, hít một hơi lạnh nói, "Ý của ngươi là, khe nứt mà chúng ta thấy ở tầng thứ 7 thiên giới tháp chính là cái gọi là vết thương của vũ trụ tối thượng, còn nơi chúng ta đang ở bây giờ, chính là thế giới bên ngoài vũ trụ?" Hắn không khỏi lắc đầu, cảm thấy thật khó tin. "Còn nhớ luân hồi chi gian không? Thế giới trong truyền thuyết chỉ có thể vào mà không thể ra. Tương truyền, bộ mặt thật của luân hồi chi gian chính là một vết thương vũ trụ đặc biệt. Đi vào luân hồi chi gian, thực chất chính là rời khỏi vũ trụ tối thượng." Chương 1492, mầm bệnh kiến vũ trụ lâm bệnh vũ trụ, tiến vào thế giới bên ngoài vũ trụ, do đó không thể quay về vũ trụ của chúng ta được nữa. Lão giả râu bạc đuốt tròm râu trắng, ngón tay cũng run lên nhẹ nhẹ, tuy tất cả những chuyện này chỉ là truyền thuyết, nhưng nếu so với những lời Phật Đà đã nói, có lẽ ở một nơi nào đó mà tất cả chúng ta đều không biết, vũ trụ của chúng ta đang phải trải qua một biến cố không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, nắm chặt tạo hóa đoạn kiếm, trầm giọng nói, "Bây giờ đoán mò ở đây cũng vô ích. Muốn biết tất cả những chuyện này, chúng ta chỉ có thể tự mình đi xem cho rõ. Đi thôi." Thần thức dò ra, tuy không cảm ứng được gì, nhưng Thạch Tuyên vẫn dẫn đầu bay về hướng mà hơn 30 người áo bào trắng đã rời đi lúc trước. "Đi, bất luận thế nào, nhất định phải làm rõ nguyên do trong chuyện này." Lão giả râu bạc nghiêm mặt, cùng Lily đi theo sau lưng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên tăng tốc, dẫn theo Lily và lão giả râu bạc, mỗi người đều dốc toàn lực quyết tán thần thức của mình ra xa, mong muốn bắt được chút thông tin. Tinh không tối tăm này mờ mịt không chút ánh sáng, nếu không phải Thạch Tuyên và những người khác đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, đổi lại là một người bình thường ở đây thì đúng là đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là một tinh không băng giá, tăm tối và chết chóc, trông như vô biên vô tận, dường như không bao giờ có điểm dừng. Ba người Thạch Tuyên bay nhanh trong đây, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, ở phía cuối tinh không bên trái họ, đột nhiên xuất hiện một chấn động kinh hoàng. Đây là chấn động sinh ra từ một vụ nổ năng lượng cực lớn. "Đi." Khó khăn lắm mới bắt được tình hình bất thường, Thạch Tuyên lập tức hét lớn, đổi hướng, vút một tiếng rồi bay thẳng về phía bên trái. Trong khoảnh khắc này, tốc độ của hắn quá nhanh, bỏ xa lão giả râu bạc và Lily ở lại phía sau. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy ở phía trước mặt, tiếng nổ và chấn động kinh hoàng đó ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn thấy phía xa sáng lên những luồng sáng chói mắt. Cuối cùng, Thạch Tuyên có thể chắc chắn rằng đây là trận chiến giữa hai thực thể kinh khủng. Dần dần giảm tốc độ, Thạch Tuyên thu liễm khí tức, vận sức mạnh, hai mắt bắn ra thần quang. Cuối cùng, hắn đã nhìn rõ. Ở phía xa, một bóng ảo khổng lồ màu trắng và một bóng ảo màu đen đang giao chiến một trận kinh thiên động địa trong tinh không tăm tối này. Thạch Tuyên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu được, sức mạnh của mỗi một trong hai thực thể này tuyệt đối không thua kém hắn, lại là hai sự tồn tại đã đứng trên đỉnh cao nhất của thần hoàng, chỉ cách cảnh giới thái cổ chi tổ cuối cùng một bước chân mà thôi. Trung tâm của bóng đen là một quả cầu màu đen khổng lồ, trên quả cầu mọc ra vô số xúc tu, số lượng ít nhất cũng phải hơn trăm cái. Những xúc tu này có thể dài có thể ngắn, tự do vung đẩy, đập phá trong hư không, vô cùng đáng sợ. Đối thủ của sinh vật màu đen này là một người khổng lồ cao 1000 mét được ngưng tụ từ ánh sáng trắng, có phần giống với những quang nhân của Quang Minh Chi Quốc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì những quang nhân của Quang Minh Chi Quốc toàn thân đều được cấu thành từ ánh sáng trắng, còn người khổng lồ 1000 mét trước mắt này chỉ có những đường nét quanh thân là những sợi ánh sáng trắng mảnh như sợi chỉ, còn thân thể lại trong suốt, trông vô cùng kỳ dị. Lúc này, người khổng lồ màu trắng vung tay, bắn ra từng sợi chỉ trắng, cuốn lấy vô số xúc tu đen của quả cầu đen kia. Năng lượng trong hư không chấn động không ngừng, trận chiến toàn lực của hai thực thể cấp thần hoàng đỉnh phong, ngay cả Thạch Tuyên cũng phải vận dụng toàn bộ sức mạnh mới dám từ từ tiếp cận. Theo bản năng, hắn cảm nhận được quả cầu đen mọc vô số xúc tu này hẳn là cùng nguồn gốc với gã khổng lồ hắc ám đã gặp trước đó. Còn về người khổng lồ ánh sáng màu trắng này, Thạch Tuyên cảm nhận được một loại năng lượng sinh mệnh từ trên người hắn. Đúng vậy, là sinh mệnh. Người khổng lồ ánh sáng này chắc chắn cũng là một cường giả của sáng thủy tộc. Ngày đó để cứu Udo và bà nữ, Thạch Tuyên đã giết hai chấp pháp giả đến từ sáng thủy tộc. Theo lý mà nói, sau này hai bên chắc chắn sẽ là quan hệ địch thủ. Nhưng khi đến tinh không tăm tối này, thấy trận chiến giữa những sinh vật hắc ám và sáng thủy tộc, trong lòng và tình cảm của Thạch Tuyên lại nghiêng về phía sáng thủy tộc theo bản năng. Dường như so với sáng thủy tộc, những sinh vật hắc ám này mới là kẻ tử địch thật sự của hắn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ ầm vang lên. Chương 1492, mầm bệnh khiến vũ trụ lâm bệnh ầm một tiếng nổ lớn, chỉ thấy người khổng lồ ánh sáng thuộc sáng thủy tộc và con quái vật cầu đen một lần nữa va chạm mạnh vào nhau. Cú va chạm này cả hai bên đều dốc toàn lực, sau cú đấm, cả hai đều loạng choạng lùi lại. Gào. Đột nhiên, trong lúc lùi lại, vô số xúc tu trên người con quái vật cầu đen đột ngột dài ra, tiếng xẹt 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 vang lên không ngớt. Trong nháy mắt, người khổng lồ ánh sáng không kịp phòng bị, toàn thân trên dưới đều bị vô số xúc tu này đâm trúng. Trong khoảnh khắc, vô số xúc tu đen đã đâm xuyên qua người khổng lồ ánh sáng, khiến người khổng lồ ánh sáng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng trên người lập tức tối đi. Ánh sáng trên người tối đi, người khổng lồ ánh sáng dường như cảm nhận được nguy hiểm, hai tay duỗi ra, lập tức nắm chặt lấy vô số xúc tu trên người quả cầu đen. Ngay lúc này, Thạch Tuyên, người vẫn luôn thu liễm khí tức và lén lút ẩn nấp một bên, thân hình chợt lóe lên, vút một tiếng, cầm tạo hóa đoạt kiếm, không nói một lời, đột nhiên ném về phía quả cầu đen. Cú ném này, Thạch Tuyên đã dốc toàn lực, tạo hóa đoạn kiếm mang theo tiếng rít kinh hoàng, ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt đã xuyên qua vô số xúc tu đen, chui vào trung tâm của quả cầu đen khổng lồ rồi biến mất. Gào! Từ trong quả cầu đen vang lên tiếng gào thét thê lương và khàn khàn đến đáng sợ. Năng lượng mà Thạch Tuyên truyền vào tạo hóa đoạn kiếm đã phát nổ từ trung tâm của quả cầu đen. Trong chốc lát, năng lượng điên cuồng xung kích, quả cầu đen khổng lồ bị nổ tung từ bên trong, từng đoạn xúc tu đen gãy lìa. Người khổng lồ ánh sáng đang nắm lấy xúc tu dường như cũng sững sờ trong khoảnh khắc đó, nhưng phản ứng của hắn cũng vô cùng nhanh nhạy, thân hình lập tức lóe lên lùi xa, tránh được cơn bão năng lượng kinh hoàng từ vụ nổ của quả cầu đen khổng lồ. Thạch Tuyên vẫy tay, tạo hóa đoạn kiếm bay trở lại tay hắn, còn quả cầu đen khổng lồ kia đã hoàn toàn bị nổ thành tro bụi và biến mất. Một đòn trúng đích, Thạch Tuyên nhìn quả cầu đen bị nổ thành tro bụi biến mất, lúc này mới thở phào một hơi. "Cảm ơn ngươi." Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn vang lên từ phía bên kia. Thạch Tuyên quay mặt lại, chỉ thấy bóng ảo của người khổng lồ ánh sáng cao 1000 mét nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc đã biến thành một người đàn ông mặc áo bào trắng có kích thước tương đương với Thạch Tuyên, giữa trán quả nhiên có lấp lánh hoa văn đại diện cho thân phận của Sáng Thủy tộc. "Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?" Người đàn ông áo bào trắng nhìn Thạch Tuyên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Tuyên chắp tay nói, "Tại hạ vô tình xông vào nơi này, đang muốn thỉnh giáo các hạ, đây là nơi nào? Quả cầu đen lớn vừa rồi là cái gì?" Vì Thạch Tuyên đã giúp tiêu diệt khối cầu đen khổng lồ kia, người đàn ông áo bào trắng này tỏ ra rất thân thiện với cậu. Nghe câu hỏi của Thạch Tuyên, anh ta không khỏi khẽ thở dài, nói, "Nơi này được gọi là khu vực ra vũ trụ. Ngươi đã vô tình xâm nhập, vậy thì chắc là đã đi vào từ vết thương vũ trụ. Thứ vừa bị ngươi tiêu diệt chính là một mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài lớp da của vũ trụ tối thượng của chúng ta." Thạch Tuyên sững sờ, "Mầm bệnh?" Sắc mặt của người đàn ông áo bào trắng trở nên nghiêm nghị, trầm rãi nói, "Không sai, vũ trụ tối thượng mà chúng ta đang ở cũng là một siêu sinh mệnh thể. Khu vực chúng ta đang ở hiện tại chính là lớp da của siêu sinh mệnh thể này, chúng ta gọi nó là da vũ trụ. Mà bên ngoài lớp da vũ trụ này sẽ có những mầm bệnh xâm nhập vào để làm ô nhiễm vũ trụ của chúng ta. Một khi bị những mầm bệnh này lây nhiễm, vũ trụ của chúng ta sẽ lâm bệnh. Ngươi là con người đúng không? Vậy ngươi nên biết con người cũng như vậy, nếu bị mầm bệnh xâm nhập và lây nhiễm thì sẽ lâm bệnh, đúng chứ? Còn nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt những mầm bệnh xâm nhập đó." Thạch Tuyên chết lặng, nhìn người đàn ông áo bào trắng này, như thể đang nghe một câu chuyện hoang đường nhất trên đời, bởi vì những gì người đàn ông áo bào trắng này đang nói đã vượt quá sự hiểu biết của hắn. Người đàn ông áo bào trắng nhìn biểu cảm của Thạch Tuyên là biết hắn không thể hiểu được, không khỏi cười khổ, đây chỉ là cách ví von của họ, bởi vì ngoài việc dùng từ mầm bệnh, đã không còn từ ngữ nào để mô tả những thứ này. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là những thứ này có thể làm ô nhiễm vũ trụ của chúng ta, khiến các thế giới trong vũ trụ của chúng ta đều sẽ đi vào giai đoạn co rút. Sáng Thủy tộc chúng ta dù đã dốc toàn lực, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn những mầm bệnh này. Hơn nữa, số lượng mầm bệnh ngày càng nhiều. Nói đến đây, người đàn ông áo bào trắng này đi bật, không khỏi lắc đầu, tâm trạng có vẻ vô cùng nặng nề. Thạch Tuyên nhìn người đàn ông áo bào trắng này, chưa kịp nói gì thì lão giả râu bạc và Lily ở phía sau cũng đã đuổi kịp. Nghe được đoạn cuối cùng của người đàn ông áo bào trắng, lão giả râu bạc kinh ngạc đến mức mặt mày biến sắc, mầm bệnh. Mầm bệnh có thể làm ô nhiễm vũ trụ của họ. Không thể nào, ông không khỏi kêu lên, mặt đầy kinh hãi, ông tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Người đàn ông áo bào trắng liếc nhìn lão giả râu bạc một cái, rồi nhàn nhạt nói, hiện tại các vũ trụ lớn đều đang trong giai đoạn co rút. Nhiều nhất là 1000 năm nữa, vũ trụ tối thượng của chúng ta sẽ hoàn toàn bị mầm bệnh ô nhiễm và rơi vào cảnh diệt vong, nếu chúng ta đều mặc kệ. Thạch Tuyên nghĩ đến việc mình từng nghe nói các vũ trụ lớn đều đang bước vào giai đoạn co rút, do đó cũng tin lời của người đàn ông áo bào trắng này, nhìn hắn nói, nếu thật sự là như vậy thì chúng ta có thể làm gì? Những mầm bệnh này lại xâm nhập vào bằng cách nào và làm thế nào để tiêu diệt chúng? Người đàn ông áo bào trắng nói, Sáng Thủy tộc chúng ta hiện đang canh giữ ở khu vực ra vũ trụ này, làm mọi cách có thể để tiêu diệt những mầm bệnh xâm nhập này. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, ngay cả chúng ta cũng không thể tiêu diệt hết tất cả mầm bệnh xâm nhập cảm xúc vô cùng xa xút. Anh ta dừng lại một chút rồi nói, rời khỏi đây đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nên bảo. Vừa nói đến đây, đột nhiên trong tinh không tăm tối và chết chóc này, từ một nơi xa xôi truyền đến tiếng ú ú vang vọng. Nghe thấy tiếng động này, người đàn ông áo bào trắng này sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu lẩm bẩm, lại bắt đầu rồi sao? Anh ta trầm giọng nói với Thạch Tuyên, các ngươi mau đi đi. Rồi bắt đầu bay về phía có tiếng ú ú vang lên. Đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào để rời khỏi đây? Thạch Tuyên không khỏi kêu lên, đồng thời đuổi theo. Lão giả râu bạc và Lily ở phía sau cũng đội vàng đuổi theo. Người đàn ông áo bào trắng nghe thấy câu hỏi của Thạch Tuyên, thân hình hơi dừng lại, trầm ngâm một chút rồi nói, các ngươi theo ta đi. Rồi tăng tốc bay về phía xa nơi có tiếng ú ú vang lên. Thạch Tuyên, lão giả râu bạc dẫn theo Lily cùng đuổi theo. Theo tiếng ú ú hùng vĩ phát ra, dần dần trong tinh không tăm tối này hiện ra từng tòa kiến trúc khổng lồ hình bát giác, trông như những pháo đài lơ lửng giữa tinh không. Chương 1493, đại chiến mầm bệnh lúc này, tiếng ú ú chính là từ những pháo đài tinh không màu trắng này truyền ra. Mà từ bốn phương tám hướng, liên tục có những người mặc áo bào trắng xuất hiện, mục tiêu của mọi người đều giống nhau, tập trung về phía pháo đài lớn nhất ở trung tâm. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thạch Tuyên theo sát phía sau người đàn ông áo bào trắng, không nhịn được hỏi. Lại bắt đầu rồi, một đợt xâm lược mới của lũ mầm bệnh. Lần này, lại không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân phải ngã xuống. Trong giọng nói của người đàn ông áo bào trắng tràn đầy sự bất lực và mệt mỏi không thể tả, dường như tình huống này anh ta đã trải qua quá nhiều lần rồi. Mà Thạch Tuyên và lão giả râu bạc nghe đến đây, trong lòng không khỏi chấn động. Theo sau người đàn ông áo bào trắng này, họ đi thẳng đến pháo đài nổi khổng lồ ở trung tâm. Xung quanh liên tục có những người mặc áo bào trắng xuất hiện, giữa trán mỗi người đều có hoa văn hình mầm cây đại diện cho thân phận của Sáng Thủy tộc. Những tộc nhân Sáng Thủy này thấy những người ngoài như Thạch Tuyên và lão giả râu bạc cũng không hề kinh ngạc, thậm chí có không ít người còn không thèm liếc nhìn họ một cái. Thạch Tuyên thấy đa số những người Sáng Thủy tộc này đều có vẻ mặt lo lắng, dường như tình hình không mấy lạc quan. Rất nhanh, số lượng tộc nhân Sáng Thủy mặc áo bào trắng tập trung tại pháo đài trung tâm này đã vượt quá 1 vạn người. Trong số những người Sáng Thủy tộc này, không một ai có thực lực dưới thần vương, trong đó còn có không ít người đã đạt đến cấp bậc thần hoàng. Thạch Tuyên so sánh với thực lực của chư thần chi quốc và 6 quốc gia khác, lúc này mới kinh ngạc nhận ra sự hùng mạnh của Sáng Thủy tộc. Tuy mạnh mẽ như vậy, nhưng tất cả đều mang vẻ mặt u sầu, dường như kẻ địch của họ không cho họ niềm tin chiến thắng. Thạch Tuyên ở chư thần chi quốc đã thuộc hàng tồn tại đỉnh cao nhất, nhưng khi đến đây, đột nhiên phát hiện ra những cường giả ở cấp bậc như hắn có ở khắp mọi nơi. Thạch Tuyên, lão giả râu bạc và Lily theo người đàn ông áo bào trắng đến pháo đài nổi ở giữa. Lúc này, xung quanh toàn là người mặc áo bào trắng, trong đó có cả nam nữ già trẻ, tất cả đều yên lặng lơ lửng xung quanh pháo đài nổi màu trắng này. Duy khắc, mấy vị này là cường giả của Lục Chỉ quốc đã xông vào từ vết thương vũ trụ phải không? Bên cạnh người đàn ông áo bào trắng đã dẫn Thạch Tuyên đến, một người đàn ông trung niên khác liếc nhìn Thạch Tuyên một cái, không kìm được khẽ hỏi. Đối với lão giả râu bạc và Lily, ông ta không để tâm, nhưng khí tức tỏa ra từ người Thạch Tuyên tuyệt đối không thua kém họ, do đó khiến người đàn ông trung niên này có chút kinh ngạc. Trong Lục Chi quốc, những người đạt đến cảnh giới như Thạch Tuyên chắc chắn đều là những tồn tại uy chấn vũ trụ, người đàn ông trung niên này có chút tò mò về thân phận của Thạch Tuyên. Người đàn ông áo bào trắng dẫn mấy người Thạch Tuyên đến tên là Duy Khắc, nghe câu hỏi của người đàn ông trung niên, bản thân anh ta cũng sửng sở. Thực tế, anh ta thật sự không biết lai lịch của Thạch Tuyên, nhưng vì lúc đó Thạch Tuyên đã cứu anh ta, do đó cũng không nghĩ nhiều mà đã đưa Thạch Tuyên đến đây. Thạch Tuyên thấy sắc mặt của Duy Khắc, không khỏi mỉm cười, chắp tay nói: "Ta là Thạch Lâm đến từ Chư Thần Chi Quốc, cùng bạn bè vô tình từ vết thương vũ trụ đến đây." Người đàn ông trung niên kia ồ một tiếng: "Chư Thần Chi Quốc? Ta có quen biết Xích Tiên của Vạn Thần Điện ở Chư Thần Chi Quốc." Duy Khắc mỉm cười: "Thì ra là Thạch Lâm mình, tại hạ Duy Khắc." Thạch Tuyên gật đầu, giới thiệu lão giả râu bạc cho anh ta: "Vị này là một công, chúng ta đều là người của Chư Thần Chi Quốc. Còn Lily là triệu hồi thú, tự nhiên không qua được pháp nhãn của Duy Khắc, do đó Thạch Tuyên cũng không giới thiệu." Duy Khắc tuy không để lão giả râu bạc vào mắt, nhưng vẫn gật đầu với ông. Đột nhiên, từ trong pháo đài trung tâm vang lên một tiếng chuông lớn con. Cùng với tiếng chuông này, lập tức hơn 1 vạn người mặc áo bào trắng đều im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào pháo đài trung tâm. Chỉ thấy tiếng chuông vang lên từng hồi, trên pháo đài trắng khổng lồ ở trung tâm, một bệ kim loại hình tròn từ từ bay lên, trên bệ đó có mấy bóng người đang đứng. 5 người mặc áo bào trắng giống nhau đứng thành một hàng, giữa trán của 5 người này cũng hiện lên hoa văn hình mầm cây, điểm khác biệt so với vạn người mặc áo bào trắng bên dưới chỉ là trên ngực áo của 5 người này còn thêu thêm hoa văn hình mầm cây. Thạch Tuyên lặng lẽ cảm nhận một chút, cảm nhận được rằng 5 vị áo bào trắng này đều sâu không lường được, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể đo lường, rõ ràng 5 vị này chắc chắn là thủ lĩnh của vạn người áo bào trắng này. Sau khi 5 người áo bào trắng này xuất hiện, họ chỉ liếc nhìn vạn cường giả bên dưới một cái, một trong số họ đưa tay ra, trầm giọng nói: "Xuất phát." Bệ kim loại hình tròn dưới chân họ tự động đưa họ bay đi, và 10.000 người mặc áo choàng trắng khác cũng lũ lượt theo sau. Tất cả đều giữ im lặng tuyệt đối, cứ như thể cảnh tượng này đã diễn ra vô số lần và họ đã quá đỗi quen thuộc. Dẫn đầu là 5 người áo bào trắng đứng trên bệ kim loại, vạn cường giả của Sáng Thủy tộc bắt đầu rời khỏi pháo đài vũ trụ lơ lửng này, hướng về phía bên kia của tinh không tăm tối. Nghĩ đến trận chiến kinh hoàng có thể sẽ xảy ra lát nữa, Thạch Tuyên thu Lily lại, còn lão giả râu bạc thì theo sát phía sau Thạch Tuyên. Tuy có thể gặp nguy hiểm, nhưng đã đến đây rồi, nếu không làm rõ một số chuyện, Thạch Tuyên quyết không cam tâm rời đi như vậy. Mà muốn làm rõ một số nguyên nhân, cách tốt nhất không gì bằng tự mình trải nghiệm một phen. Vạn cường giả rất nhanh đã bay được mấy chục vạn cây số trong tinh không vũ trụ này. Dần dần, ở phía trước họ hiện ra một vết nứt song song khổng lồ, vết nứt này hai đầu nhọn giữa rộng, trông như một chiếc thuyền, cũng rất giống một con mắt khổng lồ vô cùng. Ở trung tâm của vết nứt này, càng thêm tối đen như mực, ngay cả với nhãn lực cấp thần hoàng của Thạch Tuyên nhìn vào, cũng không thấy được gì. Khi vạn cường giả đến nơi này, chỉ thấy từ trong vết nứt khổng lồ đó, có vô số thứ đen ngòm đang tuôn ra từ bên trong. Những thứ đen ngòm này đều có vô số xúc tu mảnh dài lơ lửng, rất giống với quả cầu đen lớn mọc vô số sừng mà Thạch Tuyên từng thấy. Thực ra, nếu thu nhỏ vô số những quả cầu đen mọc xúc tu này lại, hình dạng của chúng rất giống với hình dạng của một số loại mầm bệnh đáng sợ. Lên. 5 người áo bào trắng đứng trên bệ kim loại hình tròn, phát ra tiếng rít chói tai, dẫn đầu lao ra, hóa thành 5 dải cầu đồng trắng xuyên thẳng qua. Giết. Vạn cường giả cấp thần vương, thần hoàng phía sau, phát ra tiếng gầm rung trời chuyển đất, xông vào trong vết nứt đen khổng lồ đó, đối mặt với vô số sinh vật đen tuôn ra từ trong vết nứt. Duy Khắc trước mặt Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài, từ trong cơ thể hắn bước ra một người khổng lồ ánh sáng cao 1000 mét, vung đôi nắm đấm đáng sợ, buốt một tiếng lớn, liền đánh tan một quả cầu đen mọc vô số xúc tu đang lao tới. Chương 1494, mầm bệnh vũ trụ kinh hoàng. Thạch Tuyên rút tạo hóa đoạn kiếm, xông vào giữa đám sinh vật cầu đen kỳ quái mọc đầy xúc tu. Kiếm quang lóe lên, tay trái triệu hồi hỗn độn pháp tắc, từng luồng năng lượng hỗn độn của trảo, tay phải vùng tạo hóa đoạn kiếm. xoay một tiếng, một sinh vật cầu đen đối diện liền bị tạo hóa đoạn kiếm chém thành hai nửa, sau đó bị năng lượng đáng sợ còn lại làm nổ tung thành vạn mảnh, tan biến trong tinh không tăm tối này. Ngay sau đó, Thạch Tuyên lại lao về phía sinh vật cầu đen thứ hai. Chỉ thấy trong vết nứt đen khổng lồ này, vạn cường giả của sáng thủy tộc và vô số những sinh vật cầu đen đã bùng nổ một trận kịch chiến kinh hoàng. Xét về thực lực cá nhân, phe sáng thủy tộc chiếm ưu thế, nhưng số lượng sinh vật cầu đen lại vượt xa số lượng cường giả của sáng thủy tộc. Đáng sợ hơn là những sinh vật cầu đen này còn có thể kết hợp với nhau, hai sinh vật cầu đen có thể hợp lại thành một con quái vật cầu đen lớn hơn và mạnh hơn, cứ thế chúng có thể kết hợp vô hạn. Những con quái vật cầu đen kết hợp lại như vậy cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể một đòn đánh tan một cường giả của sáng thủy tộc. Thạch Tuyên vừa chém giết quái vật cầu đen, vừa có thể thấy rõ vô số quái vật cầu đen bị tiêu diệt, đồng thời cũng có từng cường giả của sáng thủy tộc ngã xuống, bị quái vật cầu đen nuốt chửng. Vô số xúc tu của những con quái vật cầu đen này có thể đâm vào cơ thể, những người mặc áo bào trắng một khi bị xúc tu này đâm vào cơ thể, rất nhanh toàn bộ năng lượng sẽ bị hút cạn kiệt mà chết, còn con quái vật cầu đen hút năng lượng của người mặc áo bào trắng lại sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ thế một bên mất một bên được, tình thế của sáng thủy tộc vô cùng đáng lo ngại. Lão giả râu bạc ở một bên chỉ co rúm ở cuối đội hình, cố gắng tránh né quái vật cầu đen, ông không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, từng con sinh vật cầu đen bị tiêu diệt dưới lưỡi kiếm của hắn. Rất nhanh, màn trình diễn xuất sắc của Thạch Tuyên đã thu hút một lượng lớn quái vật cầu đen. Những con quái vật cầu đen này có lớn có nhỏ, tất cả đều giỗi ra vô số xúc tu đang ngọ ngoại, hung hăng đâm về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không hề sợ hãi, thấy vô số quả cầu đen lao tới, đợi chúng đến gần, lúc này mới vung tạo hóa đoạn kiếm, vẽ một vòng cung bên ngoài cơ thể mình. Vòng cung được vẽ xong, lập tức sau lưng hắn hiện ra một hắc động khổng lồ. Thạch Tuyên thân hình lóe lên, đã lùi vào trong. Trong hố đen, một lực hút kinh khủng tột cùng lập tức sinh ra, nuốt chửng toàn bộ vô số quả cầu đen khổng lồ đang lao tới. Chiêu này chính là Đế Vương kỹ hố đen. Hố đen là một trong những kỹ năng của Thái Cổ Đế Vương, tự nhiên sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chiêu hố đen này có hai loại năng lực, một là có thể đẩy hại sinh vật tiến vào đến bất kỳ thời không nào, hai là có thể xé nát và hủy diệt kẻ địch lọt vào, nghiền thành cho bụi vũ trụ. Ngày đó, Thạch Tuyên ở Vạn Thần Điện đã hút vị Vạn Thần Vương kia vào hố đen, sau đó thi triển năng lực thứ nhất, đẩy hại Vạn Thần Vương đến một thời không bất kỳ. Còn lúc này, sau khi nuốt chửng đám quái vật cầu đen vào hố đen, hắn liền thi triển năng lực còn lại, định xé nát vô số quái vật cầu đen này. Mặc dù năng lực của mỗi quả cầu đen bị Thạch Tuyên nuốt vào đều không dưới thần vương, nhưng với uy lực hố đen của hắn, cho dù là thần hoàng bị nuốt vào cũng khó lòng toàn mạng, huống chi là một đám thần vương, tự nhiên sẽ bị nghiền thành bột mịn trong nháy mắt. Thế nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Vô số sinh vật cầu đen bị hố đen nuốt chửng dường như cảm nhận được mối đe dọa tử vong, chúng bất ngờ tập hợp lại với nhau trong nháy mắt, vô số quả cầu đen dung hợp thành một con quái vật cầu đen khổng lồ. Năng lực của con quái vật cầu đen này tăng vọt không giới hạn. Từng chiếc xúc tu đen khổng lồ như mãng xà bung ra, tiếng răng rắc vang lên, hố đen do Thạch Tuyên tạo ra vậy mà lại nứt vỡ từ rìa. Con quái vật màu đen này đã thoát khốn, xúc tu quất mạnh, đánh thẳng vào người Thạch Tuyên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể ngờ kỹ năng hố đen của mình lại bị phá giải dễ dàng như vậy. Không kịp phòng bị, hắn trúng một đòn nặng nề, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Con quái vật cầu đen khổng lồ được hình thành từ vô số quái vật cầu đen sau khi thoát khốn, xúc tu quất tứ phía, bốp bốp hai tiếng, trong nháy mắt lại hủy diệt thêm hai cường giả áo bào trắng của sáng thủy tộc. Sau khi quật bay hai vị cường giả, nó lại vút một tiếng, đuổi theo Thạch Tuyên vừa bị đánh bay. Thạch Tuyên gầm nhẹ, lật tay ném tạo hóa đoạn kiếm ra. Vút một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm va chạm với một chiếc xúc tu đang quất tới, phát ra âm thanh chói tai. Tạo hóa đoạn kiếm bật trở lại, còn chiếc xúc tu đen kia cũng bị tạo hóa đoạn kiếm chấn gãy. Gào! Dường như việc xúc tu bị chấn gãy khiến quả cầu đen khổng lồ càng thêm phẫn nộ, từ trong quả cầu đen của nó phun ra thứ chất lỏng kinh khủng, mang theo dao động năng lượng đáng sợ, hung hãn lao về phía Thạch Tuyên một lần nữa. Thạch Tuyên nhìn trận đại chiến tàn khốc xung quanh ngày càng kịch liệt, càng lúc càng nhiều quả cầu đen tập hợp lại với nhau, hình thành những con quái vật cầu đen mạnh hơn, khiến chiến lực của chúng không ngừng tăng vọt, rất nhanh đã ngang bằng với sức mạnh của các cường giả áo bào trắng sáng thủy tộc, thậm chí dần có xu thế vượt qua. Chỉ trong thời gian ngắn, trong số vạn cường giả áo bào trắng đã có ít nhất 2000 người ngã xuống. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, lại chứng kiến con quái vật đáng sợ trước mắt lao tới, cũng không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh. Không còn do dự, tứ tử chi lực toàn khai, bốn màu lục, kim, bạch, hắc, biểu tượng của hỗn độn chi tử hiện lên trên người hắn, đẩy lực công kích của Thạch Tuyên lên đỉnh điểm hơn 700 triệu. Hắn hét dài một tiếng, kéo theo tạo hóa đoạn kiếm, thân hình lóe lên. Vút một tiếng, khi xuất hiện lại, hắn đã ở sau lưng quả cầu đen khổng lồ. Con quái vật khổng lồ phát ra những tiếng răng rắc, thân hình to lớn như ngọn đồi của nó vậy mà lại bị tách ra làm đôi. Trong khoảnh khắc, dịch đặc bắn tung tóe khắp trời, thân thể của quả cầu đen khổng lồ bị một sức mạnh kinh khủng tột cùng xé nát nuốt chửng, rất nhanh đã hoàn toàn tan thành cho bụi, biến mất giữa vũ trụ sao trời. Lúc này, Thạch Tuyên đã cầm tạo hóa đoạn kiếm, tay trái bung lên, hủy diệt quang tiên dài ra mấy nghìn mét, quất mạnh vào thân một con quái vật cầu đen khác nhỏ hơn một chút. Một tiếng vỡ vang lên, con quái vật cầu đen này trúng một đòn của hủy diệt quang tiên, lập tức vỡ nát, bị sức mạnh hủy diệt nuốt chửng. Thạch Tuyên xông vào chém giết, dù vạn cường giả sáng thủy tộc đã ngã xuống gần 2000 người, nhưng 8000 cường giả cấp thần hoàng, thần vương còn lại, dưới sự dẫn dắt của 5 vị thống linh áo bào trắng, đã tiêu diệt được nhiều quái vật cầu đen hơn, xông vào trong khe nước tối tăm khổng lồ. Trong đó, cứ 100 người áo bào trắng lại lập thành một tổ, thi triển trận pháp đáng sợ, những con quái vật cầu đen vừa tràn vào chạm phải trận pháp, lập tức bị uy lực của trận pháp nuốt chửng. Chương 1495, bệnh khuẩn mẫu hoàng vô số quái vật cầu đen vốn đang tuôn ra từ khe nước tối tăm đã phải chịu đòn tấn công nặng nề, thương vong vô số, gần như không có con nào có thể xuyên qua phòng tuyến của những người áo bào trắng để trốn thoát. Chiến khí của những người áo bào trắng đang hừng hực, tiếng hét dài không dứt bên hai, mấy nghìn cường giả cùng với Thạch Tuyên đã xông sâu vào trong khe nước tối tăm. Ngay khi sắp sửa tiêu diệt hoàn toàn số quái vật cầu đen còn lại chưa đến một bạc con, đột nhiên bị những người áo bào trắng xông vào chém giết một trận, vô số quái vật cầu đen nhanh chóng chỉ còn lại chưa đến một bạc con. Ngay khi sắp bị tiêu diệt toàn bộ, đột nhiên từ sâu trong khe nước tối tăm, một chiếc xúc tu đen tối khổng lồ vươn ra. Chiếc xúc tu này vút một tiếng lao ra, trong nháy mắt đã dài hơn mấy nghìn mét, đường kính của nó đạt tới hơn 10 mét. Vù, một tiếng, chiếc xúc tu đen có đường kính 10 mét, dài hơn mấy nghìn mét đột nhiên vươn ra từ sâu trong khe nước tối tăm, quét ngang một cái, hư không tối tăm lập tức nứt ra một khe không gian. Gào. Trong nháy mắt vang lên mấy tiếng hét thảm, chiếc xúc tu khổng lồ ngoài sức tưởng tượng này vừa bung lên, lập tức có 5 người áo bào trắng bị nó quét trúng, gần như trong chớp mắt đã bị năng lượng kinh khủng tột cùng làm nổ tung thành thịt vụn. Lúc này, Thạch Tuyên đang ở không xa vừa giải quyết xong một con quái vật cầu đen, tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của chiếc xúc tu khổng lồ này, không khỏi kinh hãi trong lòng. Ngay sau đó, từ sâu trong khe nước tối tăm, lại có một chiếc xúc tu khổng lồ tương tự vươn ra. Vù, một tiếng, nó quất vào hư không, lập tức lại có mấy người áo bào trắng không kịp thoát thân, bị xúc tu đánh thành một mịn. Tất cả những người áo bào trắng xung quanh đều biến sắc. Hét. Một trong 5 đại thủ lĩnh áo bào trắng dẫn đầu đã hét lên một tiếng giận dữ, hai tay cầm một cây chiến phủ rực rỡ, hung hãn lao ra, chém ngang một nhát vào một trong những chiếc xúc tu đen khổng lồ. Hai chiếc xúc tu dài mấy nghìn mét, đường kính gần 10 mét vươn ra từ sâu trong khe nước đen tối đang xoay chuyển trong hư không, đột nhiên va vào nhau, tốc độ nhanh đến không tưởng. Vị thủ lĩnh áo bào trắng đội vàng vùng chiến phủ lên đỡ. Keng, một tiếng, chiến phủ rực rỡ vỡ tan cảnh, hai chiếc xúc tu đã cuốn lấy, siết chặt một cái, bụp một tiếng, vị thủ lĩnh áo bào trắng này liền bị xúc tu siết thành một đống thịt nát. Năm đại thủ lĩnh áo bào trắng chính là những người mạnh nhất trong số vạn cường giả áo bào trắng này, thực lực của mỗi người đều đã đạt đến đỉnh cao nhất của thần hoàng, chỉ cách thái cổ chi tổ nửa bước chân. Vậy mà lúc này, một vị thủ lĩnh áo bào trắng lại bị giết chết dễ dàng như vậy, các cường giả khác đều kinh hãi thất sắc. Gào. Bốn vị thủ lĩnh áo bào trắng còn lại gầm lên như sấm, hóa thành bốn luồng cầu đồng trắng, chia làm bốn hướng, lao vào sâu trong khe nước tối tăm. Trong khoảnh khắc này, sức mạnh của họ đều được đẩy lên cảnh giới đỉnh cao. Sâu trong khe nước tối tăm, những tiếng nổ vang trời lập tức vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng gầm thét thê lương kinh khủng vang vọng, tiếng gầm như sấm, ngay cả Thạch Tuyên đứng gần cũng cảm thấy tâm thần chấn động, suýt nữa không đứng vững. Mẹ. Thân thể của một vị thủ lĩnh áo bào trắng vừa xông vào đã lập tức bị đánh bật trở lại, rồi nổ tung từ giữa, bắn ra máu thịt tung tóe khắp trời. Năng lượng trong hư không chấn động không ngừng, chỉ thấy khe nước tối tăm khổng lồ kia cũng phồng lên, như muốn nứt ra từ bên trong. Năng lượng kinh khủng tỏa ra từ đó, những người áo bào trắng đứng gần không một hai ngoại lệ đều bị cuốn vào, xé thành một biển. Trong nháy mắt, gần 1000 người áo bào trắng đã bị hủy diệt. Giữa tiếng gầm thét thê lương đáng sợ đó, Thạch Tuyên tâm thần chấn động mạnh, vội vàng lùi lại. Cùng lúc đó, khe nước tối tăm kia vậy mà lại bị một loại sức mạnh vô hình chống ra từ bên trong, từ đó từng chiếc xúc tu đen kinh khủng tột cùng vươn ra. Mỗi chiếc xúc tu có đường kính 10 mét, chiều dài thậm chí lên tới mấy nghìn, cả vạn mét. Từng cái một, tổng cộng 100 xúc tu đen khổng lồ như vậy vươn ra từ khe nước tối tăm, quét ngang, vung vẩy khắp nơi. Từng người áo bào trắng, trong tiếng hét thảm thê lương, bị đánh thành bột mịn hoặc bị xiết thành thịt nát. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này mà kinh tâm động phách, gần như chỉ trong chớp mắt, năm đại thủ lĩnh áo bào trắng đều bị chôn vùi, bị những chiếc xúc tu khổng lồ này xiết thành bột thịt. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên bất ngờ là những cường giả của sáng thủy tộc này, dù biết không địch lại, nhưng không một ai bỏ chạy, mà tất cả đều gầm lên, kết hợp thành từng trăm, từng nghìn người, cùng nhau phát động những đòn tấn công còn kinh khủng hơn. Lúc này, 100 chiếc xúc tu khổng lồ đều đã vươn ra từ khe nước tối tăm, ngay cả toàn bộ khe nước cũng bị chống ra từ bên trong. Phía sau 100 chiếc xúc tu này, một con quái vật khổng lồ ngoài sức tưởng tượng đang dần dần lộ ra chân dung. Bụp, bụp, bụp. Những tiếng nổ kinh khủng liên tiếp vang lên, từ người áo bào trắng một bị đánh thành bụi thịt. Thạch Tuyên nhìn những người áo bào trắng này hiên ngang không sợ chết, lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hét dài một tiếng, cũng bất chấp tất cả mà chủ động xông lên. Tứ tử chi lực bằng khai, lực công kích được đẩy lên cảnh giới kinh khủng gần 70 vạn điểm, tất cả đều được chuyển vào tạo hóa đoạn kiếm, chém mạnh xuống. Bút, một tiếng không khí rít gào, tạo hóa đoạn kiếm lập tức biến mất trong khe nước tối tăm khổng lồ. Gần như cùng lúc đó, một tiếng gào thét thê lương kinh khủng vang lên, một chiếc xúc tu đen khổng lồ như cột chống trời quét ngang tới. Thạch Tuyên vội vàng lách mình né tránh, chiếc xúc tu đã liên tục rung động, bút một tiếng nổ vang, quật bay tạo hóa đoạn kiếm mà Thạch Tuyên vừa ném vào khe nước tối tăm trở lại. Mặc dù tạo hóa đoạn kiếm không thể làm tổn thương sự tồn tại kinh khủng chưa từng có này, nhưng Thạch Tuyên đã lật tay trái, ngay lập tức hiện ra hỗn độn trùng, triệu hồi năng lượng hỗn độn, đánh mạnh vào bên trong hỗn độn trùng, khiến nó trong nháy mắt hóa thành khổng lồ như núi, chiều cao tuyệt đối vượt qua mấy nghìn mét. Sau đó, hắn đẩy hỗn độn trùng, đập về phía chân thân của con quái vật chưa từng có trong khe nước tối tăm. Vạn người áo bào trắng, trong thời gian ngắn đã tổn thất hơn một nửa. Trong đó, Duy Khắc mặt mày trắng bệnh, nhìn chằm chằm vào sự tồn tại kinh khủng chưa từng có đang dần lộ ra chân hình, lẩm bẩm: "Bệnh khuẩn mẫu đây chắc chắn là bệnh khuẩn mẫu hoàng xong rồi không ngờ ở đây lại xuất hiện bệnh khuẩn mẫu." Duy Khắc vừa nói đến đây, một bóng đen khổng lồ đột nhiên lao tới từ bên cạnh. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, đã bị một chiếc xúc tu đen dài 3 mét, thô 10 mét đánh trúng. Trong nháy mắt, Duy Khắc nổ tung thành một đống thịt nát, năng lượng kinh khủng chứa trong chiếc xúc tu trực tiếp đánh tan linh hồn hắn, khiến hắn hồn bay phách tán, biến mất trong vũ trụ sao trời vô danh này. Chương 1496, Đế Vương Thiên Địch Thạch Tuyên dùng toàn lực triệu hồi năng lượng hỗn độn, đẩy hỗn độn trùng, khiến nó hóa thành khổng lồ như núi, đập về phía sự tồn tại kinh khủng vừa chống ra khe nứt tối tăm, chuẩn bị lộ diện hoàn toàn. Keng, một tiếng nổ vang, lập tức, dường như sự tồn tại kinh khủng kia cũng ý thức được nguy cơ, trong nháy mắt có một chiếc xúc tu đen khổng lồ vung tới, quất mạnh vào hỗn độn trùng. Ong. Bên trong hỗn độn trùng vang lên tiếng trung ngân hùng vĩ, Thạch Tuyên cũng chỉ cảm thấy ngực đau nhói, từ hỗn độn trùng truyền đến một luồng năng lượng kinh khủng như rời non lấp biển. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng tất cả, còn đẩy hỗn độn trùng đập vào với tốc độ nhanh hơn. Keng, keng. Lại thêm hai tiếng nổ vang, hỗn độn trùng bị quất đến tóe lửa chói mắt. Chỉ thấy con quái vật vô danh liên tiếp vung xúc tu tới, Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ được nữa, lập tức cả người lẫn trùng đều bị năng lượng kinh khủng trên xúc tu đánh cho lăn lộn bay ra xa. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Cùng lúc Thạch Tuyên bị đánh bay, khe nứt tối tăm khổng lồ hoàn toàn bị chống ra từ bên trong, rìa của nó còn nứt ra vô số khe hở không gian nhỏ. Sự tồn tại khổng lồ chưa từng có kia cuối cùng cũng mở toang khe nứt từ phía bên kia, giáng lâm. 100 chiếc xúc tu đen này nối liền với một quả cầu khổng lồ không theo quy tắc nào. Quả cầu này ngũ sắc sặc sỡ, thân cầu ngũ sắc ấy lại trong mờ, từ bên ngoài có thể lờ mờ nhìn thấy các loại chất lỏng đủ màu đang chảy bên trong. Hình thể của nó lúc thì phồng lên như quả cầu, lúc thì co lại như dải lụa dài, hoặc biến thành các loại hình cầu không quy tắc, hình dạng và trạng thái thực sự của nó không thể dùng lời để miêu tả. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thạch Tuyên đã cảm nhận được một luồng tà ác không thể tả. Mặc dù không nhìn thấy mắt của con quái vật chưa từng có này, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng từ trong khối thịt ngũ sắc sặc sỡ, không quy tắc, trong mờ kia, một cặp mắt lạnh lẽo độc ác đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến sống lưng Thạch Tuyên dâng lên một luồng khí lạnh khó hiểu. Đây là một sinh vật vượt xa sức tưởng tượng. Đường kính của khối thịt trong mờ ở trung tâm con quái vật không quy tắc này cũng đạt tới gần 3 mét. Cộng thêm 100 chiếc xúc tu đen mọc xung quanh khối thịt trong mờ, tổng đường kính của nó sẽ đạt tới 2 mét. Một khi những chiếc xúc tu này duỗi ra hoàn toàn, sự khổng lồ của con quái vật đã vượt xa sức tưởng tượng. Lúc này, con quái vật đã chống ra khe nứt tối tăm, xuất hiện tại khu vực được sáng thủy tộc gọi là ra vũ trụ, tương đương với việc đã thực sự xâm nhập vào bên trong ra vũ trụ. Và lúc này, kẻ cản đường dị vật kinh khủng này chỉ còn lại chưa đến 5000 cường giả cấp thần hoàng, thần vương của sáng thủy tộc, cùng với Thạch Tuyên và lão già râu trắng. Lão già râu trắng co rúm ở một nơi xa, hoàn toàn không dám đến gần. Còn Thạch Tuyên và gần 5000 cường giả sáng thủy tộc còn lại đang phân tán xung quanh. Mặc dù mỗi người đều bị sinh vật kinh khủng trước mắt làm cho chấn động, nhưng không ai tỏ ra sợ hãi lùi bước, mà phân bố xung quanh, chuẩn bị liều chết một trận. Bất kể thế nào, cũng không thể để con quái vật này xuyên qua ra vũ trụ, tiến vào bên trong vũ trụ tối thượng thực sự. Nếu không, đó sẽ là tai họa của toàn bộ vũ trụ tối thượng. Lúc này, Thạch Tuyên đã quên đi tất cả, bị tinh thần của những người áo bào trắng này lây nhiễm, cộng thêm cảm giác tà ác không thể tả mà con quái vật kinh khủng trước mắt mang lại, khiến trong lòng Thạch Tuyên bản năng dâng lên một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ và khó hiểu. Hắn vậy mà lại cảm thấy, mình nên tiêu diệt con quái vật này. Con quái vật này không chỉ là kẻ địch của hắn, mà còn là kẻ địch của toàn bộ vũ trụ tối thượng của họ. Cảm giác trách nhiệm khó hiểu khiến Thạch Tuyên tay trái nâng hỗn độn trùng, tay phải cầm tạo hóa đoạn kiếm, trên đầu là đế vương hoàng quan, trên cổ là đế vương hạc liên, trên tay là đế vương thủ sáo và sau lưng là sinh mệnh chi dực đều đã tự động hiện ra. Trong đó, tạo hóa đoạn kiếm và bốn kiện đế vương di vật này đều không ngừng vang lên, tạo ra một sự cộng hưởng. Thạch Tuyên cảm nhận được sự hưng phấn từ trong những đế vương di vật này. Các đế vương di vật vang lên, chúng đang hưng phấn, dường như đã gặp phải một sự tồn tại quen thuộc, khiến chúng hưng phấn chưa từng có. Không cần hư ảnh Thạch Tuyên xuất hiện, từ trong mấy kiện đế vương di vật này đã tự động tuôn ra đế vương chi lực mạnh mẽ. Đế vương chi lực này xuyên suốt toàn thân, khiến Thạch Tuyên chỉ cảm thấy sức mạnh sôi trào, không phun không thoải mái. Trong khoảnh khắc này, sự mạnh mẽ của đế vương chi lực đã vượt lên trên cả hỗn độn tinh thể, do đó ngay cả sức mạnh của tinh thể cũng không thể nắm bắt được cấp độ của đế vương chi lực hiện tại đã đạt đến phạm chủ thuộc tính nào. Thạch Tuyên cảm thấy cơ thể mình như lửa đốt, cảm giác nhiệt huyết và chiến ý không thể tả này khiến hắn hiểu rằng, đây là ý chí của đế vương trong những đế vương di vật mà mình sở hữu. Sự tồn tại kinh khủng trước mắt là kẻ địch mà đế vương muốn tiêu diệt. Gào. Khi con quái vật kinh khủng thực sự giáng lâm tại khu vực ra vũ trụ, từ trong quả cầu trong mờ không quy tắc kia truyền ra một tiếng gầm thét thê lương kinh khủng tột cùng. Tiếng gầm này khiến người ta rợn tóc gáy, mấy nghìn người áo bào trắng xung quanh, những người có cảnh giới thấp hơn một chút, chỉ nghe thấy tiếng gầm kinh khủng này đã lập tức bị chấn động đến tâm thần hoảng hốt, không thể tự chủ, trong khoảnh khắc đó mất đi toàn bộ sức chống cự. Và trong khoảnh khắc đó, con quái vật kinh khủng cuối cùng cũng ra tay một lần nữa. 100 chiếc xúc tu mang theo tiếng gió rít đáng sợ, xé ra từng khe nứt đen, những tiếng bụp 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 không dứt vang lên trong nháy mắt. 100 chiếc xúc tu dài vạn mét này tung ra một đòn, trong khoảnh khắc đó, ít nhất có hơn 500 cường giả áo bào trắng ngã xuống. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Thạch Tuyên đẩy hỗn độn trùng trong tay ra, dưới sự thúc đẩy của đế vương chi lực, bên trong hỗn độn trùng vang lên những tiếng long long không dứt, vậy mà lại thể hiện ra uy lực đáng sợ của thái cổ thánh khí này. Dưới một đòn nặng nề, nó đã chặn được một chiếc xúc tu đen đang quất về phía Thạch Tuyên. Hai bên đối đầu trong hư không, hỗn độn trùng vậy mà lại cứng rắn chống đỡ được chiếc xúc tu đen này. Keng, một tiếng, ngay sau đó lại có một chiếc xúc tu bung tới, hỗn độn trùng lại trúng một đòn, cuối cùng không chống đỡ nổi bị đánh lui. Nhưng nhờ có khoảnh khắc trì hoãn này, thân thể Thạch Tuyên đã vọt lên trời, đế vương chi lực bao bọc toàn thân, chỉ thấy từng luồng đế vương chi lực màu vàng kim dần dần thấm ra khỏi cơ thể hắn, ngưng tụ bên ngoài, lờ mờ hiện ra một bóng ảnh đế vương khổng lồ thấp thoáng. Hét, yêu nghiệt. Thạch Tuyên hét dài, trái tim trong lồng ngực hắn dường như cũng cảm nhận được sự dao động, dần dần tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải không ngừng vang lên, đột nhiên hét dài một tiếng, chém mạnh xuống. Chương 1497, cứu cực chu tước thú vụ, một tiếng, trên tạo hóa đoạn kiếm đột nhiên bắn ra một hư ảnh kiếm khổng lồ dài vài mét. Hư ảnh kiếm này chém xuống, lập tức chém đứt một chiếc xúc tu đen đang quất tới. Xúc tu bị chặt đứt, con quái vật kinh khủng phát ra một tiếng gầm thét chói tai, lập tức bỏ qua những cường giả áo bào trắng còn lại, 99 chiếc xúc tu khác vậy mà lại đồng loạt vung về phía Thạch Tuyên. 99 chiếc xúc tu đồng loạt tấn công, dao động năng lượng gây ra khiến người ta kinh hãi. Thạch Tuyên lập tức cảm thấy không gian xung quanh bị giam cầm, năng lượng kinh khủng tột cùng khiến hắn cảm thấy mình như đột nhiên rơi vào vũng lầy, bước đi khó khăn, trơ mắt nhìn 99 chiếc xúc tu đáng sợ xung quanh quất tới. Có thể đoán trước, Thạch Tuyên chỉ cần trúng vài đòn của xúc tu, chắc chắn sẽ bị đánh thành một đống thịt nát, hồn bay phách tán. Dốc hết toàn lực cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm không gian này, Thạch Tuyên kinh hãi thất sắc. Ngay khi những chiếc xúc tu sắp quất trúng, đột nhiên, ánh sáng đỏ trên trái tim trong lồng ngực hắn rực sáng. Trong nháy mắt, lồng ngực nơi trái tim hắn trở nên trong suốt, mắt thường có thể nhìn thấy rõ trái tim hắn vào khoảnh khắc này đã biến thành màu như hồng ngọc. Hét. Trong khoảnh khắc này, Thạch Tuyên hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì, chỉ bản năng hét dài một tiếng. Toàn thân hắn, đế vương chi lực cuộn cuộn, tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải bùng ra, xen một tiếng, trong nháy mắt lại chém đứt một chiếc xúc tu đang quất tới. Thân thể hắn đã bay xéo ra ngoài, hỗn độn chung trong tay trái hiện ra, vung một trường. Bút, một tiếng, hắn đẩy hỗn độn chung bay ra, đâm vào một đám xúc tu đen đang quất tới. Đế vương diệt thiên trảm. Một tiếng gầm hùng vĩ chấn động toàn bộ vũ trụ. Vào khoảnh khắc này, dưới ánh sáng đỏ rực rỡ tỏa ra từ trái tim Thạch Tuyên, hình ảnh đế vương bên ngoài cơ thể hắn càng lúc càng chân thực. Vào khoảnh khắc này, không biết là linh hồn của Thạch Tuyên đang chủ. Chương 1498, Mộc Linh như thể đế vương thái cổ chân chính thức tỉnh, chỉ thấy Thạch Tuyên hai tay hợp lại cầm tạo hóa đoạn kiếm, năng lượng tạo hóa của cả vũ trụ không ngừng dao động, điên cuồng hội tụ làm một, hóa thành một thanh cự kiếm dài đến 3 mét, rồi nặng nề chém xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, những cường giả áo bào trắng còn sót lại của sáng thủy tộc ở phía xa đều kinh ngạc đến ngây người, chỉ biết sững sờ nhìn từng chiếc xúc tu bị thanh cự kiếm kinh hoàng này chém thành một mịn. Gào! Tiếng gầm rú đáng sợ vang lên, Thạch Tuyên ném hư ảnh của thanh tạo hóa kiếm vạn mét trong tay ra, ngay sau đó là từng hư ảnh kiếm hình dài vạn mét đáng sợ vô cùng, như một trận mưa kiếm chút xuống, từng chiếc xúc tu bị chém nước, nghiền nát. Con quái vật không theo quy tắc nào kia không ngừng phát ra những tiếng gào thét chói tai, đột nhiên quả cầu ngũ sắc ở giữa phồng lên như quả bóng, rồi một vết nứt khổng lồ tách ra từ đó. Bên trong vết nứt phun ra thứ dịch lỏng ngũ sắc sặc sỡ, trong nháy mắt bao trùm lấy Thạch Tuyên. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng không thể tránh né. Chỉ trong chớp mắt, phạm vi vạn mét đã bị thứ dịch lỏng ngũ sắc này nuốt chửng, nơi nó đi qua, không gian cũng bị nhuộm thành màu ngũ sắc đáng sợ. Một cường giả áo bào trắng đứng gần đó bị thứ dịch lỏng này nuốt chửng, lập tức bị hòa tan, da thịt tinh huyết đều bị ăn mòn, chỉ còn lại một bộ xương trắng hoàn chỉnh. Thạch Tuyên cũng bị thứ dịch lỏng này nuốt chửng trong khoảnh khắc, nhưng cùng lúc đó, từ vị trí trái tim hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, đế vương chi lực hình thành một tấm khiên màu vàng kim bao bọc lấy hắn. Hai luồng kim quang chói lòa bắn ra từ đôi mắt, hình tượng đế vương bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên hoàn toàn trở nên chân thực. Hắn vừa đưa tay ra, trên người đã bùng lên ngọn lửa chu tước đỏ rực, ngọn lửa sôi trào, hiên ngang tạo thành một hình tượng chu tước khổng lồ. "Chu tước, tiến hóa đi, cứu cơ thể." Giọng nói của Thạch Tuyên đã thay đổi, trở nên uy nghiêm cương tả, mang theo sự tôn quý vô thượng. Giọng nói này chứa đựng một sức mạnh không thể chống lại. Cùng với tiếng nói của hắn, ngọn bất tử thánh diễm kinh hoàng bùng lên từ bên trong chu tước do ngọn lửa tạo thành. Bất tử thánh diễm sôi trào, thứ dịch lỏng ngũ sắc mà con quái vật phun ra vừa chạm vào ngọn bất tử thánh diễm này liền bị đốt cháy kêu xèo xèo, rồi hóa thành khói nhẹ bay lên trời và biến mất. Mà ngọn bất tử thánh diễm lại càng cháy càng mạnh, dần dần bay lên hư không, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ dài hàng trăm mét. Năng lượng tạo hóa của trời đất giáng xuống, ngay trong khoảnh khắc này, chu tước thú hoàn toàn thể cuối cùng đã tiến hóa một lần nữa, tiến hóa thành cảnh giới cứu cực thể mà chỉ có triệu hồi thú cấp thánh thú mới có thể đạt tới. Tên: Cứu cực chu tước thú sinh mệnh, 150.000 điểm tấn công, 30.000 điểm phòng ngự, 30.000 điểm tốc độ. 10 điểm thánh thú phương nam cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục sức mạnh đỉnh cao, nó cất lên một tiếng kêu trong trẻo vang dội, 7 chiếc lông vũ thánh 7 màu sau lưng bay lên, vẽ ra 7 dải cầu vồng trong vùng không gian vũ trụ tối tăm này, rồi hung hăng quét ra. Tiếng vút 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 không ngừng vang lên, từng chiếc xúc tu bị 7 chiếc lông vũ thánh quét bay, còn đế vương do Thạch Tuyên hóa thân đã cầm tạo hóa đoạn kiếm, chém ra từ xa. Phá, một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm lại một lần nữa xé rách hư không trong nháy mắt. Khoảnh khắc này, ít nhất có hơn 10 chiếc xúc tu bị chém đứt, nghiền nát, ngay sau đó là đế vương Kỷ Quân Thiên. Vũ trụ tinh không đảo ngược trong khoảnh khắc, những chiếc xúc tu mà con quái vật vung ra lập tức quay ngược lại tự làm mình bị thương, còn Thạch Tuyên đã bay vút ra, tạo hóa đoạn kiếm hóa thành cự kiếm 3 mét, đâm thẳng vào quả cầu không theo quy tắc nào ở giữa con quái vật. Đường kính của quả cầu dài 3 mét, mà thanh cự kiếm do tạo hóa đoạn kiếm hóa thành cũng dài 3 mét, cú đâm này khiến cả thanh cự kiếm vạn mét chìm hẳn vào trong cơ thể con quái vật. Gào! Con quái vật phát ra tiếng gào thét thảm thiết đáng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng, dường như trong khoảnh khắc này đã phải chịu một tổn thương nặng nề không thể tưởng tượng. Tất cả xúc tu đều co rút lại, rồi thân hình nó lóe lên, lùi về khe nước tối tăm ở phía xa và nhanh chóng biến mất. Rõ ràng, con quái vật này đã cảm nhận được nguy cơ tử vong nên đã bỏ chạy. Đế vương do Thạch Tuyên hóa thân khẽ gầm lên, thân hình liên tục lóe lên, cũng đuổi theo vào trong khe nước tối tăm đó. Chỉ còn lại mấy ngàn cường giả áo bào trắng và lão già râu bạc ngơ ngác đứng tại chỗ, tất cả mọi người đều bị trận chiến kinh hoàng vượt xa sức tưởng tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Thạch Tuyên đuổi theo con quái vật vừa bị tạo hóa đoạn kiếm đánh trúng vào trong khe nước tối tăm khổng lồ kia. Bên trong khe nước tối tăm này cũng là một thế giới hắc ám vô tận, con quái vật đang gầm rú đáng sợ và bỏ chạy về phía xa. một tia sáng lóe lên từ giữa trán Thạch Tuyên, cứu cực chu tức thú vừa tiến hóa thành cứu cực thể lập tức hợp thể với hắn, khiến tốc độ của hắn tăng thêm 10 điểm, vút một tiếng đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Tạo hóa bạo tạc. Hình thể đế vương bên ngoài Thạch Tuyên phát ra âm thanh uy nghiêm, luồng kiếm khí tạo hóa dài vạn mét suýt nữa đã xuyên thủng con quái vật hoàn toàn nổ tung bên trong cơ thể nó. Trong nháy mắt, vô số dịch lỏng ngũ sắc đặc sệt bắn tung tóe khắp nơi, con quái vật kinh hoàng này phát ra tiếng rít gào thảm thiết cuối cùng, vô số xúc tu rối ra, quay người định tung đòn cuối cùng thì Thạch Tuyên đã lấy ra Thanh Long chi giác, dồn toàn bộ đế vương chi lực vào đó, khiến cho Thanh Long chi giác tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, lập tức hiện ra to lớn vô biên, như một chiếc sừng thông thiên, nặng nề bay ra. Vù, một tiếng, ánh sáng xanh như một tấm màn trời, cuốn toàn bộ phần thân thể còn lại của con quái vật vào trong, rồi nổ tung từ bên trong. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, con quái vật này cuối cùng đã tan thành tro bụi, bị nổ đến mức không còn lại một mảnh vụn. Cùng lúc đó, găng tay thập đế trong cơ thể Thạch Tuyên cuối cùng cũng được nâng cấp, trở thành găng tay thập đế cấp 17. Tên: găng tay thập đế cấp 17, thuộc tính: bền bỉ 300000 điểm, ma năng 300000 điểm, tấn công 30000 điểm, phòng ngự 30000 điểm, tốc độ 3 điểm. Tất cả thuộc tính của Thạch Tuyên lại được nâng cao một lần nữa. Tên: Hỗn độn thú thần tổng bền bỉ, 3 triệu điểm tổng ma năng, 3 triệu điểm tổng tấn công, 990000 điểm tổng phòng ngự, 170000 điểm tổng tốc độ, 19 điểm trang bị, cánh sinh mệnh 11, găng tay thập đế 17, vương miện thập đế 17. Dây chuyền thập đế 17 sau khi tiêu diệt bệnh khuẩn mẫu hoàng khổng lồ chưa từng có này, chân thân đế vương bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên mới dần dần biến mất, trái tim hắn cũng trở lại bình thường, Thạch Tuyên hoàn toàn tỉnh táo lại. Nghĩ lại trận chiến vừa rồi, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy tim đập thình thịch không thôi. Sức mạnh của khuẩn mẫu này đáng sợ đến mức đã vượt qua phạm chủ thần hoàng thông thường, cho dù không phải là sự tồn tại của thái cổ chi tổ thật sự, e rằng cũng không khác biệt nhiều. Nếu không phải sau đó sức mạnh đế vương bộc phát, dù có 10 Thạch Tuyên cũng đã chết sạch từ lâu rồi. Nhìn lại không gian xung quanh, một vùng tối tăm chết chóc, hơn nữa Thạch Tuyên còn cảm nhận được một cảm giác chói buộc khó tả. Một cảm giác ngột ngạt không nói nên lời. Cảm giác khó chịu này khiến Thạch Tuyên theo bản năng nảy ra một ý nghĩ, đó là nơi này không phải vũ trụ của bọn họ. Bây giờ nghĩ lại, Thạch Tuyên mới nhớ ra lúc đó vì truy sát khuẩn mẫu này, hắn đã xuyên qua khe nước tối tăm kia, dường như đã rời khỏi lớp vỏ vũ trụ. Vậy thì bây giờ, chẳng phải hắn đang ở bên ngoài vũ trụ cuối cùng sao? Không gian trước mắt này chính là khu vực chưa biết bên ngoài vũ trụ. Quay đầu lại, chỉ thấy ở xa xa lờ mờ có một khe nước tối tăm, rõ ràng đó chính là lối vào lớp vỏ vũ trụ. Thạch Tuyên đang định quay về thì đột nhiên bên cạnh có ánh sáng lóe lên, Lily hóa thành một cô gái xuất hiện bên cạnh hắn. "Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức của ngũ hành chi linh." Lily đột nhiên nhìn Thạch Tuyên rất nghiêm túc. Thạch Tuyên mở ra, nhìn Lily, không khỏi nghi hoặc hỏi, "Ngươi nói là, ngươi cảm nhận được ngũ hành chi linh trong không gian này?" Nơi này vẫn là một khu vực bên ngoài vũ trụ mà chúng ta không hề biết." Lily nghiêm túc gật đầu, nói, "Không sai đâu, đây là khí tức của một linh trong ngũ hành chi linh, ta cảm nhận được rồi, ở hướng đó." Cô bé đưa tay chỉ về phía xa xa. Thạch Tuyên cầm tạo hóa đoạn kiếm, nói, "Nếu đã như vậy, chúng ta đi." Mặc dù cảm thấy khu vực chưa biết này vô cùng nguy hiểm, nhưng vì Lily đã bắt được khí tức của một linh trong ngũ hành ở đây, hắn bèn muốn đến xem thử. "Chỉ là Lily, sao ngũ hành chi linh lại lưu lạc đến đây?" Chuyện này thật sự có chút khó tin. Thạch Tuyên dẫn theo Lily, vừa bay về hướng cô bé chỉ, vừa có chút nghi hoặc hỏi. Lily lắc đầu nói, "Ta cũng không rõ, nhưng cảm giác của ta không thể sai được. Đây là khí tức của một linh." Giọng điệu của Lily rất chắc chắn. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì thêm, chỉ tỏa thần thức ra, tay phải nắm chặt tạo hóa đoạn kiếm. Trong khu vực chưa biết này, hắn không dám lơ là chút nào. Gần rồi, Lily khẽ nói. Thạch Tuyên khẽ ừ một tiếng, không gian tối tăm xung quanh dần dần hiện ra những tảng đá đen kỳ dị không theo quy tắc nào, hắn và Lily dường như đã đi vào một vành đai đá kỳ lạ. Ban đầu những tảng đá rất nhỏ, dần dần, những tảng đá xuất hiện ngày càng lớn, hơn nữa mỗi tảng đá đen đều tỏa ra khí tức ma năng nồng đậm, dường như bên trong những tảng đá này ẩn chứa năng lượng ma năng mạnh mẽ. Đây là quặng ma năng, Lily có chút kinh ngạc kêu lên, rồi lại chỉ về phía xa, lợi hại thật, quặng ma năng lớn như vậy, thật khiến người ta khó tin. Thạch Tuyên nhìn ra xa, chỉ thấy những tảng đá đen kỳ dị ở phía xa đã dần dần lớn lên như những tảng đá ngầm khổng lồ trôi nổi trong tinh không tối tăm, giống như những pháo đài và hòn đảo di động. Lạnh quá. Đột nhiên, Lily không nhịn được dùng mình một cái. Càng đi sâu vào, Thạch Tuyên cũng nhanh chóng cảm nhận được, nhiệt độ giữa những tảng đá nổi tối tăm này đang không ngừng giảm xuống. Thấy Lily dường như không chịu nổi, Thạch Tuyên một ý niệm thu nàng lại, đồng thời nói, "Lily, ngươi cảm thấy còn bao xa nữa?" Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, Thạch Tuyên cũng phải ngưng tụ năng lượng hỗn độn để chống lại cái lạnh thấu xương này. Gần rồi, rất gần rồi, giọng nói của Lily vang lên trong đầu Thạch Tuyên, nhưng hắn đột nhiên dừng lại, thân hình lóe lên, ẩn mình sau một tảng đá ngầm khổng lồ. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã bắt được hai bóng dáng khổng lồ đáng sợ ở phía xa. Phản ứng theo bản năng, hắn thu liễm khí tức và nấp sau tảng đá đen này, những thứ xuất hiện trong không gian tà ác không thể tả này, tự nhiên là kẻ địch không thể nghi ngờ. Nhưng rất nhanh Thạch Tuyên đã cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì ở phía trước không có một chút khí tức hay động tĩnh nào của sinh vật sống, tất cả đều yên tĩnh, một vùng chết chóc. Kỳ lạ, lẽ nào vừa rồi ta nhìn nhầm? Thạch Tuyên trong lòng nghi hoặc, lặng lẽ lẻn ra. Một lần nữa nhìn kỹ, lần này hắn cuối cùng cũng nhìn rõ, đồng thời không khỏi hít một hơi khí lạnh, toàn thân cảm thấy một luồng hàn động. Ở cuối con đường vô số đá kỳ lạ và đá ngầm, hiện ra những rễ cây kỳ lạ như băng đen, những rễ cây này đan xen, cuốn lấy nhau. Ở trung tâm, thứ bị vô số rễ cây tối tăm cuốn lấy chính là một con quái vật không theo quy tắc nào có màu ngũ sắc sặc sỡ. Thân thể của con quái vật này có đường kính khoảng 1 mét, trên cơ thể bán trong suốt sặc sỡ của nó, mọc ra từng chiếc râu đen khổng lồ. Con quái vật này lại là một khuẩn mẫu khác, giống hệ khuẩn mẫu mà đế vương vừa tiêu diệt. Chỉ là lúc này, con khuẩn mẫu này rõ ràng đã mất đi sức sống, bị vô số băng đen đóng băng ở cuối không gian tối tăm này, không hề động đậy. Tuy nhiên, vô số xúc tu của nó vẫn cuốn chặt lấy một sự tồn tại khổng lồ khác không nhỏ hơn nó. Chương 1499, Lily tiến hóa thiên vương thú sự tồn tại khổng lồ và đáng sợ khác này là một sinh vật kỳ lạ toàn thân như vỏ cây. Sinh vật này giống như một cây đại thụ thông thiên, bên dưới mọc đầy rễ cây dài ngắn lớn nhỏ khác nhau, phía trên là một tán cây, chỉ là lúc này tán cây có màu vàng úa, chiều cao của nó đạt đến gần 20.000 mét đáng kinh ngạc. Mặc dù thân cây bị vô số xúc tu đen cuốn chặt, nhưng rễ của cây đại thụ này cũng cắm sâu vào cơ thể bán trong suốt của bệnh khuẩn mẫu hoàng ngũ sắc kia, hai cành cây thô to giống như tay người mọc ra từ thân cây cũng siết chặt lấy khuẩn mẫu này. Nhìn thấy cảnh tượng này, ý nghĩ đầu tiên của Thạch Tuyên là hai con quái vật vượt xa sức tưởng tượng này đã đồng quy vu tận trong một trận chiến khốc liệt vào một thời đại nào đó, cùng nhau ngã xuống nơi này. Và vì xung quanh lạnh lẽo khó tả, nên di thể của chúng đều bị loại băng đen kỳ dị này đóng băng lại. Thạch Tuyên từ từ hiện ra, vừa rồi là một phen hù bĩa, nhưng bây giờ đến gần, tận mắt chứng kiến hai con quái vật vượt xa sức tưởng tượng này, Thạch Tuyên vẫn cảm thấy kinh tâm động phách, dường như có thể lờ mờ tưởng tượng ra trận đại chiến kinh hoàng và thảm khốc năm xưa. Mặc dù vừa rồi Thạch Tuyên đã tiêu diệt một khuẩn mẫu, nhưng hắn hiểu rằng đó hoàn toàn không phải là sức mạnh của bản thân, mà là kỳ tích được tạo ra bởi trái tim kỳ dị mà hắn có được ở Hoàng Tuyển Chi Quốc kết hợp với sức mạnh của di vật đế vương mà hắn sở hữu. Trái tim của hắn đã không còn là trái tim của hắn nữa. Không khỏi nắm chặt lấy ngực trái của mình, Thạch Tuyên hiểu rằng thứ hắn có được chắc chắn là trái tim đế vương. Trong truyền thuyết, đó là trái tim của đế vương của các tổ tiên thái cổ, người đã thống trị toàn bộ đế quốc thái cổ, trái tim của thái cổ chí cao đế vương. Bây giờ, trái tim khiến tất cả thần hoàng đều điên cuồng đang ở trong cơ thể hắn. Chủ nhân khí tức của Mộc Linh ở ngay đây. Giọng nói của Lily khẽ thì thầm, ánh sáng dịu dàng lóe lên bên cạnh, Lily lại một lần nữa hiện ra bên cạnh Thạch Tuyên, xa xa nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ khổng lồ đã bị đóng băng và không còn sinh khí. Thân xác của Lily như mơ như ảo, ngây ngốc nhìn, dường như đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện. Lúc này đến gần, Thạch Tuyên cuối cùng cũng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Đúng vậy, sinh vật cây đại thụ có hình thể lớn đến mức không thể tưởng tượng, đồng quy vu tận với khuẩn mẫu này, bên trong cơ thể nó đang tỏa ra khí tức của ngũ hành chi linh. Lẽ nào cây đại thụ này có liên quan đến chúng thánh thú năm xưa? Thạch Tuyên không khỏi quay mặt nhìn Lily, chỉ thấy Lily đã bất giác từ từ đến gần, rất nhanh đã đến trước mặt cây cổ thụ, sững sờ nhìn nó, dường như trong khoảnh khắc này, nàng đã nhớ ra rất nhiều chuyện. Ta hiểu rồi, đây chính là một phần của ta năm xưa, Lily lẩm bẩm, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lớp băng đen đóng trên bề mặt cây cổ thụ, trong thần sắc tràn đầy hồi tưởng vô hạn. Một phần của ngươi? Trung thánh thú năm xưa? Thạch Tuyên không khỏi mở ra. Đúng vậy, đây chính là một phần của ta năm xưa, đây là thụ tổ, là ta năm xưa, Lily lẩm bẩm kể lể. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng hiện lên ba vầng sáng màu đỏ, một vầng kim, một vầng đất, chính là hỏa, kim, thổ tam linh. Và tương ứng với tam linh này, bên trong cơ thể đã bị đóng băng của thụ tổ khổng lồ đồng quy vu tận với quần mốc kia, cũng hiện ra một vầng sáng nhỏ màu xanh lục. Vầng sáng này chính là một linh trong ngũ hành. Lily giang rộng hai tay, vầng sáng nhỏ màu xanh lục kia bay ra khỏi cơ thể thụ tổ, nhanh chóng tràn vào cơ thể Lily. Lập tức, bốn vầng sáng nhỏ này cộng hưởng với nhau, cùng bay lượn trong cơ thể Lily. Đồng thời, một tiếng long vang lên, trong toàn bộ vũ trụ hư không, năng lượng tạo hóa dao động không ngừng, sức mạnh kinh hoàng của nó tác động đến không gian xung quanh, khiến từng tảng đá ngầm tối tăm lập tức vỡ tan và biến mất. Ngay trong khoảnh khắc này, Mộc Linh, Kim Linh, Hỏa Linh, Thổ Linh tứ hành chi linh hợp nhất, linh hồn của Lily lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ, cuối cùng lại tiến hóa. Vốn dĩ Lily là Kim Hỏa Vương thú giai đoạn trưởng thành, lúc này chỉ thấy cùng với việc tứ linh hợp nhất, hình thể của Kim Hỏa Vương thú lớn lên, đã đứng thẳng dậy, hóa thành một con dị thú có thân người, đầu cáo và bộ lông màu vàng kim thuần khiết. Con dị thú này có một đôi mắt màu đỏ rực, trên trán có vằn trán màu đỏ rực giống chữ vương của hổ, một cảm giác uy nghiêm đáng sợ thậm chí còn vượt qua cả cứu cực chu tức thú cứu cực thể, dường như đánh dấu rằng nó mới là vua của vạn thú. Kim Hỏa Vương thú giai đoạn trưởng thành lại tiến hóa một lần nữa, biến thành Thiên Vương thú giai đoạn thành thục, tên của nó đã đánh dấu thân phận tôn quý của nó. Tên: Thiên Vương thú, phẩm cấp: Thánh cấp cảnh giới, giai đoạn thành thục sinh mệnh: 7000 điểm tấn công, 1500 điểm phòng ngự, 1500 điểm tứ linh hợp nhất, tiến hóa sinh ra Thiên Vương thú giai đoạn thành thục. Thông tin thuộc tính của nó đã vượt qua Rực Long Thần và Chu Tức thú giai đoạn thành thục năm xưa, huống chi Trung Thánh thú thật sự còn sở hữu linh hồn ngũ hành. Từ đó có thể thấy, vị Trung Thánh thú trong ngũ thánh thú này tuyệt đối mạnh hơn bốn thánh thú còn lại rất nhiều. Lily hấp thụ một linh còn sót lại trong cơ thể thụ tổ, và sau khi di thể thụ tổ mất đi một linh, cơ thể khổng lồ vượt quá 2 vạn mét của nó cũng bắt đầu sụp đổ từng chút một và biến mất trong hư không. Dường như bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của thụ tổ, ngay cả thi thể của khuẩn mẫu khổng lồ bị đóng băng bên cạnh cũng dần dần sụp đổ và biến mất trong hư không. Lily hoàn thành tiến hóa, duỗi thẳng cơ thể, thân hình cao đến 10 mét, hai tay vung lên, năng lượng đáng sợ tuôn ra. Ngay sau đó Lily khẽ gầm lên, thân hình lóe lên co lại, trong nháy mắt hóa thành một thiếu nữ khoảng 20 tuổi. Thạch Tuyên nhìn nàng, lúc này Lily đã hoàn toàn tiến hóa thành một thiếu nữ loài người, chứ không phải nửa cáo nửa người như trước. Khi vừa hiện hình, toàn thân nàng trần trụi, nhưng ngay sau đó nàng quay người, bên ngoài đã khoác thêm một tấm lụa mỏng màu đỏ, nhìn Thạch Tuyên, nở một nụ cười duyên dáng. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, hắn biết, Lily cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục, Lily của năm xưa đã trở về. Lily. Thạch Tuyên không nhịn được khẽ gọi, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm một cái. Lily không phản kháng, để Thạch Tuyên ôm một cái, rồi mới mỉm cười, "Chủ nhân, lâu như vậy, có nhớ Lily không?" "Ừm, đương nhiên là nhớ, Lily, sau này ta sẽ không bao giờ để ngươi rời xa ta nữa. Thạch Tuyên vội vàng nói. Lily khúc khích cười, rồi nhẹ nhàng đẩy Thạch Tuyên ra, nói, chủ nhân của ta, ngươi thấy cô gái nào cũng nói như vậy, nhưng đừng bị vẻ ngoài hiện tại của ta mê hoặc nhé, Lily là yêu thú đấy. Nói đến câu cuối cùng, trong sắc mặt của Lily thoáng qua một cảm giác khó tả. Chương 1500, sự tồn tại sinh ra khuẩn mẫu. Thạch Tuyên mẩn ra, rồi không khỏi gãi đầu cười khổ. Lily, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Trong lòng ta, ngươi, Dực Long Thần và Chu Tước, bây giờ đều là những người bạn đồng hành quan trọng nhất của ta. Lily mỉm cười, vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, nàng im lặng. Thạch Tuyên mẩn ra, cảm thấy tâm trạng của Lily bây giờ có chút kỳ lạ, đang định nói gì đó, đột nhiên bên kia vang lên tiếng rắc rắc liên tục, hai người không khỏi kinh ngạc quay lại, chỉ thấy tảng băng đen lớn bốn đóng băng Thụ Vương và Khuẩn Mẫu, lúc này đã hoàn toàn vỡ ra, để lộ ra một hang động kỳ lạ đáng sợ vô cùng. Đây là một hang động vũ trụ khổng lồ như hang đá mở rộng trong không gian tối tăm này, xung quanh hang động dường như đều được hình thành từ loại băng đen kỳ lạ đó, từ bên trong tỏa ra một luồng khí tức kỳ lạ không nói nên lời. Khi Thạch Tuyên và Lily bắt được luồng khí tức kỳ lạ này, đều không khỏi dùng mình một cái. Kỳ lạ, sao ở đây lại có hang động như vậy? Lily kinh ngạc. Thạch Tuyên nhìn hang động, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, vung tay lên, Lily bên cạnh bút một tiếng hóa thành một vầng sáng biến mất bên cạnh hắn, bị Thạch Tuyên triệu hồi ngược trở về. "Chủ nhân, ngài muốn vào trong?" Lily vừa thấy hành động của Thạch Tuyên liền hiểu ra. "Ừm, hang động này cho ta cảm giác rất kỳ lạ, chỉ là cũng có một cảm giác vô cùng nguy hiểm." Chỉ trong một thời gian ngắn, Thạch Tuyên nhìn chằm chằm vào hang động, đã cảm thấy sau lưng toàn là mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn hít một hơi thật sâu, thu liễm toàn bộ khí tức, thân hình lóe lên, lặng lẽ lại vào. Cố gắng thu liễm khí tức của bản thân, Thạch Tuyên lặng lẽ mò mẫm tiến vào hang động có cảm giác đáng sợ vô cùng này. Chương 1501, gặp lại tử nhân bên trong hang động, nơi đây trông hệt như cái miệng máu khổng lồ của một con ác thú hung tợn, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ sinh linh nào dám bén mảng vào. Chỉ mới vào sâu trăm mét, Thạch Tuyên đã cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đường đường là một thần hoàng, vậy mà khi tiến vào hang động này lại cảm thấy rợn tóc gáy đến thế. Khí tức tà ác này như một thực thể xâm nhập vào da thịt hắn, khiến lông tóc toàn thân đều dựng đứng. Trong hang động này, bốn phía vách đá đều là những vách thịt lốm đốm ngũ sắc, bán trong suốt kỳ lạ. Trên vách thịt nổi lên từng đường gân máu, đang khẽ co giật, dường như cả hang động này là một sinh vật sống hữu cơ. Càng đi sâu vào trong, hang động càng lúc càng rộng lớn, sự co giật của những vách thịt ngũ sắc xung quanh cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Thạch Tuyên dẫm lên trên, chỉ cảm thấy vách thịt này như bùn lầy, vô cùng sền sệt, khiến hắn không khỏi lơ lửng bay lên, không muốn chạm vào nữa. Cảm giác quen thuộc này ngày càng mãnh liệt, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra, cảm giác này chính là khí tức của bệnh khuẩn và khuẩn mẫu. Dường như hang động trước mắt có liên quan gì đó đến khuẩn mẫu và bệnh khuẩn đã từng xuất hiện kia. Nghĩ đến đây, lòng Thạch Tuyên càng thêm lạnh lẽo, cũng trở nên cẩn trọng hơn, tạo hóa đoạn kiếm trong tay phải cũng bất giác hiện ra. "Chủ nhân, quay về đi, nơi này thật sự quá bất thường." Giọng nói của Lily không kìm được vang lên trong đầu Thạch Tuyên, nàng đang lo lắng cho an nguy của hắn. "Đúng vậy lão đại, cảm giác ở đây thật đáng sợ, ta chưa từng thấy cảm giác nào đáng sợ như thế này." Dực Long Thần cũng lên tiếng khuyên can. "Ừm." Thạch Tuyên đáp lại trong đầu, nhưng thân hình vẫn lặng lẽ bay sâu vào bên trong. Rất nhanh, phía trước đã hiện ra một hang thịt khổng lồ lốm đốm ngũ sắc. Ở cuối hang động, nứt ra một khe hở màu đỏ sẫm, bên trong không ngừng rỉ ra thứ dịch thể sền sệt. Thạch Tuyên nhìn khe hở khổng lồ đến mức khó tưởng tượng này, dần dần cảm thấy nó vô cùng giống với hạ bộ của phụ nữ. Không chỉ vậy, điều kinh khủng hơn là khe hở màu đỏ sẫm khổng lồ này đang từ từ mở ra từ bên trong. Trong đó, một khối vật thể lốm đốm ngũ sắc, bán trong suốt và không có hình dạng nhất định dường như đang dần được sinh ra. Khi Thạch Tuyên bắt được khoảnh khắc khối vật thể kia đột nhiên mọc ra mấy cái xúc tu màu đen, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, thứ sắp được sinh ra từ bên trong khe hở màu đỏ sẫm khổng lồ trông giống hạ bộ phụ nữ này chính là khuẩn mẫu tà ác và mạnh mẽ vô song. Phát hiện này khiến Thạch Tuyên hít một ngụm khí lạnh, lòng bàn tay tức khắc ướt đẫm mồ hôi. Làm sao bây giờ? Nhân lúc nó chưa hoàn toàn ra đời mà chết giết, hay là hủy diệt toàn bộ cái hang động tà ác và quái dị này? Không đúng, cái hang động có thể sinh ra khuẩn mẫu này rốt cuộc là thứ gì? Ngay lúc Thạch Tuyên đang cảm thấy rợn tóc gáy, không biết phải làm sao, đột nhiên những vách thịt xung quanh co giật kịch liệt, ngay sau đó, một âm thanh cổ quái mơ hồ truyền ra từ một nơi nào đó trong vách thịt. Âm thanh này dường như đang nói gì đó, nhưng Thạch Tuyên lại không nghe hiểu, chỉ có thể theo bản năng cảm nhận được rằng, dường như có một sự tồn tại đáng sợ không xác định nào đó đang đến gần nơi này, sắp xuất hiện trong hang động thịt này. "Chủ nhân, mau đi." Trong đầu, Lily đã hét lên đầy lo lắng. "Lão đại, đi mau." Dực Long Thần cũng vậy. Tuy Thạch Tuyên đã trở thành một tồn tại cấp thần hoàng, nhưng mọi thứ trước mắt rõ ràng đã vượt xa phạm vi mà hắn có thể đối phó. Phải biết rằng, trái tim đế vương của Thạch Tuyên kết hợp với sức mạnh của mấy món di vật đế vương mới miễn cưỡng giết được một khuẩn mẫu, mà sự kinh hoàng chưa biết trước mắt này thậm chí còn đáng sợ hơn cả khuẩn mẫu, làm sao Thạch Tuyên có thể đối phó được? Chỉ sợ một khi Thạch Tuyên bị phát hiện, hắn sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Trong đầu, Lily, Dực Long Thần và Chu Tức Thú gần như cùng lúc hét lên, mà âm thanh cổ quái kia cũng ngày càng gần, sắp đến nơi rồi. Thạch Tuyên nghiến răng, thu lại tạo hóa đoạn kiếm, không chút do dự, thân hình lóe lên, thoáng chốc đã biến mất trong hang động. Ngay sau đó, bên trong hang động, một khối vật thể khổng lồ lấp lánh bất định và không có hình dạng cố định xuất hiện, nhưng nó không hề chú ý đến kẻ ngoại lai là Thạch Tuyên. Đến giây phút cuối cùng, Thạch Tuyên rốt cuộc đành gạt bỏ mọi suy tính khác, trốn thoát khỏi hang động đáng sợ và tà ác khôn cùng đó. Hắn lao ra khỏi hang động, chưa kịp hít thở, mãi sau mới dám thở phào một hơi thật dài. Bóng dáng hắn liên tục lóe lên, lao vút đi thật xa, thề sẽ bỏ lại hang động tà ác ấy sau lưng trong thời gian ngắn nhất. Gào! Đột nhiên, một tiếng gầm kinh hoàng vang lên sau lưng Thạch Tuyên, ngay sau đó, một luồng khí tức lạnh lẽo và tà ác điên cuồng ập đến như thủy triều. Vào giây phút cuối cùng, hành tung của Thạch Tuyên cuối cùng vẫn bị một tồn tại đáng sợ không xác định nào đó phát hiện và đuổi theo. Chương 1502, Khuẩn Nguyên Thể và Bí Ẩn Diệt Vong Thời Thái Cổ, khí tức tà ác cuồn cuộn ập tới, tiếng gào thét chói tai khiến người ta kinh hồn bạt vía, Thạch Tuyên không ngoảnh đầu lại, điên cuồng bỏ chạy. Đây là địa bàn của bệnh quẩn, nếu ở đây chần chừ dù chỉ một chút, rất có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, vì vậy Thạch Tuyên tuyệt đối không dám do dự, cứ thế lao thẳng về phía khe nước tối tăm ở lối ra đằng xa. Trong khoảnh khắc này, tốc độ của Thạch Tuyên đã được đẩy lên đến cực hạn, sự tồn tại đáng sợ đang truy đuổi phía sau tuy không ngừng gào thét chói tai nhưng cũng không thể đuổi kịp. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã nhìn thấy khe nước tối tăm khổng lồ phía trước. Cùng lúc đó, trong bóng tối hai bên, hắn thấy từng con quái vật hình cầu đen lần lượt xuất hiện. Bệnh quẩn đã xuất hiện. Hét. Thạch Tuyên hét dài một tiếng. Trước khi bệnh quẩn hai bên kịp hình thành vòng vây, toàn thân hắn bùng lên ánh sáng chói lòa, thi triển Long Võ Bát Bộ, cứ thế thoát khỏi vòng vây của vô số bệnh quẩn, bèo một tiếng lao vào khe nước tối tăm, rời khỏi khu vực không xác định bên ngoài vũ trụ này. Gào. Sự tồn tại đáng sợ đuổi theo phía sau cũng bất chấp tất cả lao vào khe nước tối tăm, biến mất trong khu vực không xác định, đuổi theo Thạch Tuyên đến phía bên kia của khe nước, bên trong ra vũ trụ, dường như nó thể không hủy diệt Thạch Tuyên thì không cam lòng. Thạch Tuyên tiến vào khe nước tối tăm, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã quay trở lại khu vực ra vũ trụ ban đầu. Tuy cả hai nơi đều âm u tăm tối như nhau, nhưng so sánh một chút, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhận ra khu vực ra vũ trụ này dễ chịu hơn nhiều so với khu vực tối tăm không xác định kia, ít nhất ở đây không có cảm giác tà ác mãnh liệt đến giận người. Vừa lao vào khu vực ra vũ trụ, Thạch Tuyên đã kinh ngạc nhận ra nơi này lại tập trung rất nhiều cường giả áo bào trắng. Lúc này, lão giả râu bạc đang nói chuyện gì đó với một nữ tử áo bào trắng. Thạch Tuyên nhìn thấy nữ tử này, cảm thấy có chút quen mắt, trong lòng khẽ động, còn chưa kịp nghĩ nhiều, sau lưng đã vang lên một tiếng gầm chói tai kinh hoàng. Con quái vật đuổi theo từ khu vực tối tăm không xác định cũng đã xuyên qua khe nước đuổi đến, lúc này đang ở sau lưng Thạch Tuyên, cách hắn chưa đầy ngàn mét. Các cường giả áo bào trắng của Sáng Thủy tộc ở đằng xa đều kinh hãi kêu lên, nhưng lúc này, không ai có thể giúp được Thạch Tuyên. Khẽ gầm nhẹ một tiếng, Thạch Tuyên bay trở lại ra vũ trụ mà không hề sợ hai con quái vật đáng sợ này. Trong khoảnh khắc này, linh khí, thân của Thạch Tuyên đều được đẩy lên đến trạng thái đỉnh cao. Tay trái hắn duỗi ra, tiếng rắc rắc vang lên, cánh tay rồng màu xanh hiện ra. Sau lưng, vũ hai tiếng, đôi cánh chu tức màu đỏ rực giang rộng. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm lật một vòng, ong một tiếng, không gian trong vòng vạn mét tức khắc đảo ngược, trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ đều đảo lộn. Đế vương Kỷ Khuynh Thiên giáng lâm. Con quái vật đang lao tới đột nhiên quay ngược lại. Ngay lúc nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thạch Tuyên đã xoay người, gầm lên một tiếng, tạo hóa đoạn kiếm vung lên rồi chém xuống thật mạnh. Đế vương Kỷ Phân Hải xuất hiện. Một đòn tấn công kinh hoàng tiêu tốn đến 500.000 điểm ma năng, vào lúc này, sức tấn công của Thạch Tuyên đã được đẩy lên đến cảnh giới đáng sợ gần 800.000 điểm, không còn kém thái cổ chi tổ chân chính là bao. Con quái vật này rơi vào dị năng đáng sợ của Khuynh Thiên, mọi hành động đều bị đảo ngược, lúc này nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tạo hóa đoạn kiếm trong tay Thạch Tuyên mang theo sức mạnh kinh hoàng không thể tả nổi, từ trên đầu chém xuống, bổ nó làm hai mảnh. Lúc này, trong đám cường giả áo bào trắng ở đằng xa, cuối cùng cũng có một người phản ứng lại. Meo một tiếng, một quả cầu kim loại khổng lồ màu đen từ tay người đó bay ra. Quả cầu bay ngang trời, buông một tiếng đập mạnh vào con quái vật vừa bị Thạch Tuyên chém làm hai. Tức khắc, một nửa thân thể của nó bị quả cầu đánh nát thành một đống thịt bầy nhầy. Thạch Tuyên không nói một lời, sau khi thi triển phân hải, tạo hóa đoạn kiếm thuận thế vẽ một vòng cung sau lưng hắn. Một hố đen khổng lồ mở ra, lập tức nuốt chửng nửa thân thể còn lại của con quái vật, sau đó triệt để xé nát nó. Đây chính là uy lực của chiêu thứ 3 trong Đế Vương Kỹ, Hắc Động. Gần như chỉ trong chưa đầy một hơi thở, Thạch Tuyên đã liên tiếp thi triển 3 chiêu Khuynh Thiên, Phân Hải, Hắc Động. Con quái vật này vừa mới xông vào khu vực ra vũ trụ đã lập tức bị tiêu diệt. Các cường giả áo bào trắng ở đằng xa đều có chút ngây người nhìn Thạch Tuyên, rõ ràng đã bị màn trình diễn của hắn làm cho kinh ngạc. Tuy con quái vật vừa đuổi theo không mạnh bằng quần mẫu, nhưng lại mạnh hơn bệnh khuẩn thông thường rất nhiều. Sức mạnh của nó có thể sánh ngang với một thần hoàng đỉnh cấp, vậy mà không ngờ lại bị Thạch Tuyên tiêu diệt chỉ trong một chiêu. Thạch Tuyên, lão giả râu bạc là người đầu tiên phản ứng lại, thân hình lóe lên, đã bay tới. Lúc này, trong đám cường giả áo bào trắng, người duy nhất có thể phản ứng kịp thời ném ra quả cầu đánh nát con quái vật chính là nữ tử áo bào trắng đang nói chuyện với lão giả râu bạc. Nữ tử này trông rất thanh tú, giữa trán có hoa văn hình mầm cây đặc trưng của Sáng Thủy tộc, và cũng chính nàng là người khiến Thạch Tuyên cảm thấy quen mắt. Giết chết con quái vật, Thạch Tuyên thu lại tạo hóa đoạn kiếm, ánh mắt rơi trên khuôn mặt của nữ tử áo bào trắng. Nữ tử áo bào trắng thu lại quả cầu kim loại vừa giúp Thạch Tuyên, thân hình khẽ lướt tới, cũng theo lão giả râu bạc đến trước mặt hắn. "Xem này, chính là cậu ta, bây giờ đã trưởng thành đến cảnh giới này rồi, ta nghĩ, ngươi cũng không ngờ tới đâu nhỉ?" Lão giả chỉ vào Thạch Tuyên, cười nói với nữ tử áo bào trắng vừa đến. Nữ tử áo bào trắng nhìn Thạch Tuyên từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi gật đầu, cuối cùng lên tiếng, "Không tệ, trong thời gian ngắn như vậy, đây thật sự là một kỳ tích." Thạch Tuyên nhìn nữ tử áo bào trắng quen thuộc này, thấy trên giái thai nàng có một chiếc quyên thai bạc hình mầm cây, còn bên thai nhỏ nhắn kia lại trống không. Trong lòng đột nhiên lóe lên một tia sáng, cuối cùng cũng nhớ ra, không tìm được kêu lên, ngươi là tử nhân. Nữ tử áo bào trắng khẽ cười, không sai, thật hiếm khi ngươi còn nhớ. Tử nhân chính là cô bé bị phong ấn mà Thạch Tuyên từng thấy trong một ngôi mộ khi vượt qua mộ vẫn lạc trong thế giới trò chơi chư thần. Lúc đó, cô bé này rất thần kỳ, sức mạnh vô song, tự xưng là nhân nhân. Sau này khi ký ức phục hồi, cô bé đã trưởng thành thành một nữ tử khoảng 23, 24 tuổi, nhận ra thân phận thật sự của mình là Tử Nhân, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 6 của Vĩnh Hằng Chi Quốc thuộc Sáng Thủy tộc. Tử Nhân năm xưa, không ngờ lại gặp lại ở đây.